Chương 128, Tư Vân Lạc đem đồ vật một mạch kín đáo đưa cho Thanh Diễn, nhường hắn đầy tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ chính mình chỉ dơ một chuỗi mức quả từ từ ăn đi trở về hạnh phúc híp mắt lại. Có lẽ theo người ngoài, nàng có khi dễ người mù hiểm nghi, nhưng đã bị khi phụ người đều cam tâm tình nguyện, còn quản nhiều như vậy làm cái gì? Thanh Diễn nhìn nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa như đối với bất kỳ cái gì sự vật đều mười phần mới mẻ không khỏi cười nàng, còn nói chính mình không phải tiểu hài từ đâu. Tư Vân Lạc lẽ thẳng khí hùng, dĩ nhiên không phải. Tiểu hài tử muốn ăn mức quả chỉ biết ương cha mẹ mua một chuỗi, ta liền không đồng dạng, ta muốn mua bao nhiêu, vân vân vân. Thanh Diễn nhị cười, dù sao hoa cũng đều là ta tiền bạc. Tư Vân Lạc giơ lên cái cằm, ra vẻ kiêu căng hỏi hắn, ngươi chính là ta, đúng hay không? Hắn nghiêm trang đáp, đó là đương nhiên, ta hết thảy đều là lao bà đại nhân. Này con tạm được. Nàng cắn một cái mức quả đột nhiên cảm giác được cứ như vậy cùng hắn cùng một chỗ ở nhân gian khói lửa bên trong này cuối đời, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Đáng tiếc, lúc đầu bọn họ cũng đều không hiểu được chân quý không biết không hề cố kỵ điệu tương yêu, vốn chính là một chuyện rất khó. Tư Vân Lạc nhỏ giọng thầm thì, ngươi ngày trước đều không có mang ta ra ngoài đi dạo qua, cho nên nàng một mực trông mà thèm, nhưng có cơ hội liền không muốn bỏ qua. Đáng tiếc vô luận là tại Tức Mặc vẫn là tại Đầm Châu, khó được ở chung luôn luôn bị biến cố đột nhiên xuất hiện đánh gãy, không thể giống như ngày hôm nay, chỉ có hai người nho nhỏ trời đất, nhường nàng thoải mái nhất tự tại. Nàng chỉ là lặng lẽ phàn nàn, lại không ngờ tới bị hắn nghe thấy được, đông nhiên tiến đến tới trước mặt, cùng nàng mặt dán được rất gần. Ngày trước, Tư Vân Lạc nhất thời không một tiếng động, không biết nói là lỡ miệng hoang mang rối loạn, vẫn là chân thực động tâm, hay là hai kiêm hữu, đều để tim đập của nàng không thể áp chế tăng tốc. Hắn rủ xuống đôi mắt, hô hấp ấm ấm nhào vào trên mặt của nàng, đôi môi cách nàng càng ngày càng gần. Dĩ vãng hắn làm như vậy thời điểm, chính là muốn hướng nàng đòi lấy một cái kéo dài hôn sâu. Nàng cũng tự giác hai mắt nhắm nghiền chờ đợi cùng hắn ra thịt chạm nhau, răng môi đụng vào nhau. Có thể trong dự đoán mềm mại cũng không có rơi xuống, bên hai lại chuyển đến nước trong và gợn sóng thanh âm, là mức quả bánh quế sắc ngoài bị cắn mở giòn vang. Tư Vân Lạc vụng trộm mở ra một con mắt nhìn hắn, phát hiện hắn chỉ là quay đầu đi, gặm một cái nàng cắn qua mức quả. Dù cho lấy làm lụa che mắt, nàng cũng có thể đoán được cặp kia trong trẻo thông thấu trong con ngươi, nhất định đựng đầy danh manh ý cười. Đáng ghét, cũng dám đùa nghịch nàng. Không chỉ như vậy, hắn còn muốn ra dáng cảm thán một câu. Không nghĩ tới a, ngươi còn rất hy vọng ta chủ động thân ngươi. Mới không có. Tư Vân Lạc cảm giác bị hắn xem thấu, tức giận liền muốn bước xuống hắn đi lên phía trước. Còn không có phóng ra một bước, thân ảnh cao lớn liền ngăn tại trước mặt, ngăn trở đường đi của nàng. Lần này là thật. Hắn nói, cúi đầu xuống hôn nàng, những cái kia chưa từng ra miệng nói nhảm liền toàn bộ hóa thành mật ý một đường chạy xuôi đến trái tim của nàng đi. Nàng nghĩ qua ngày hôm nay, mỗi khi gặp lại mức quả thời điểm, nàng khả năng đều sẽ nhớ lại giờ khắc này. Mặt trời lặn dư huy bên trong, thiếu niên trên trán vái phát đều phủ thêm một tầng màu vàng ánh sáng lưu hòa, hắn gần như thành kính nâng lên mặt của nàng, chuồn chuồn lướt nước giống như khẽ chạm vào bờ môi nàng. Một cái không liên quan tới tình dục hôn. Nàng có thể cảm nhận được hắn quý trọng cùng cẩn thận từng ly từng tí giống như là tại lặp đi lặp lại xác nhận, nàng là chân thật tồn tại, đồng thời chỉ thuộc về hắn. Nàng mềm lòng được rối tinh rối mù nhón chân lên, sâu hơn nụ hôn này. Vào đêm, Tư Vân Lạc nằm ở lồng ngực của hắn, tóc dài như nước chảy chút xuống, cùng hắn trùng điệp cùng một chỗ. Thanh Diễn nuốt bên eo của nàng, hỏi nàng, hôm nay vui vẻ sao? Nàng dùng sức chút gật đầu, tuy rằng từ nhỏ đến lớn nàng cũng không thiếu lễ vật, nhưng cũng chưa bao giờ giống như ngày hôm nay vui sướng. Hai người đơn độc ở thời điểm, Thanh Diễn liền không cần cố ý che mắt, có thể dùng nhất nguồn gốc bộ dạng đối mặt nàng. Tư Vân Lạc nhập thần mà nhìn chằm chằm vào hắn xem, cặp kia lưu ly hạt châu giống nhau đồng tử chỉ chiếu ra một mình nàng cái bóng. Trong mắt của hắn chỉ có một mình nàng, nàng liền là này mà rất là vui vẻ. Thanh Diễn bỗng nhiên thở dài, nhẹ nhàng vặn một cái liền đưa nàng đặt ở dưới thân. Đừng nhìn ta như vậy, ta hội nhịn không được. Lời tuy như thế tay của hắn vẫn là dọc theo eo của nàng tuyến, không an phận hướng bên trên sở đồng thời phát ra trầm thống cảm thán. Sắc đẹp lầm người a. Cổ nhân nói không sai. Tư Vân Lạc một trường vỗ mở tay của hắn, có thể thiếu tiện nghi khoe mẽ. Mấy ngày nay ngươi bất làm sao? Huống chi đến tột cùng là ai sắc đẹp lầm ai, vậy còn không nhất định đâu. Hắn cũng không giận, một bên dinh dinh cháo hôn nàng, vừa nói chính sự ta muốn rời khỏi mấy ngày, ngươi ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, không cần qua loa đi lại, chờ ta trở lại. Tư Vân Lạc nghĩ nếu như thoại bản tử bên trong có một phương nói như vậy, bình thường mang ý nghĩa sẽ có biến cố đột nhiên xuất hiện, tóm lại là cái không đại cắt lợi để báo. Nhưng nàng cũng không muốn nhường hắn không duyên cớ lo lắng, liền vẫn là không nói lời nào, chỉ là so với Di Vãng càng thêm nhiệt tình đợi hắn, như bổ vi giống nhau cuốn đi lên. Đợi đến trêu chọc đủ rồi, nhìn hắn hào hứng đi lên, liền quả quyết đem người đẩy, quay lưng đi không để ý tới người. Đi ngủ. Nàng nhắm mắt lại cho mắt, nếu không cẩn thận ngươi từ mai không đến giường. Lời này nghe liền rất có nghĩa khác, Thanh Diễn quả nhiên cũng hiểu lầm, quần áo nửa cởi chống lên thân thể đến, bấm một cái nàng bên eo thì mềm. Ngươi nói ai dậy không nổi giường? Tư Vân Lạc sợ nhột, nhịn được vất vả cố gắng đình chỉ không để cho mình cười ra tiếng, hắn lại không chịu buông quá chìm ở nàng bên thai hỏi nàng. Ngươi có phải hay không sợ? Sợ? Làm sao có thể? Cùng Mộ Tinh Diễn trải qua nhiều năm đấu khí quật cường lực đi lên, Tư Vân Lạc đánh cược khí kéo xuống vạt áo của hắn, trực tiếp chặn lại môi của hắn, lập tức liền đạt được nhiệt liệt đáp lại, bị hắn đảo khách thành chủ không có sức chống cự. Một đêm ám hương phù động, ánh đến phiêu diêu, mới mưa liên miên, phủ dùng khắp lộ. Ngày thứ hai, Tư Vân Lạc liền dậy không nổi giường. Quả nhiên loại sự tình này, cô nương gia là chiếm không được thượng phong á a a. Nàng mệt mỏi một ngón tay đều không muốn lúc đích, Thanh Diễn mặc chỉnh tề tại bên giường ngồi xuống, nắm chặt cuối cùng thời gian cùng nàng nuốt ve an ủi. Nàng gượng gượng hồ hồ chỉ là vô ý thức mở miệng mặc hắn đem khí tức thổi vào. Hiện tại mới giờ nào? còn sớm, ngươi lại nghỉ ngơi đi. Hắn xoa xoa nàng đỉnh đầu, dặn dò ta trở về lúc trước, tận lực không nên rời đi Vô Vọng Phong nửa bước. Tư Vân Lạc mơ mơ màng màng đáp lại, tại hắn nhu hòa an ủi hạ lại lần nữa mê man đi. Sau khi tỉnh lại, bên người gối chăn tựa hồ vẫn có dư ôn, quanh thân y nguyên còn quân khí tức của hắn, phảng phất hắn ngay ở chỗ này, chưa hề rời đi. Tư Vân Lạc bẻ ngón tay, cảm thấy giống như đã bắt đầu muốn hắn. Xong đời, loại trạng thái này cũng không lớn đối đầu a. Nàng lắc đầu, ý đồ đem tạp niệm theo trong đầu đuổi ra ngoài, lại thất bại. Người thật là kỳ quái, cực hạn chán ghét lại cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra cực hạn vui vẻ. Nàng ngày trước không cảm thấy chính mình có dạng này thích Mộ Tinh Diễn, nhưng hôm nay cũng không được không thừa nhận. Trong lúc rảnh rỗi, trước mắt cũng đều là cái bóng của hắn tại lúc gần lúc hiện, Tư Vân Lạc dứt khoát quyết định tìm cho mình chút chuyện làm. Vô Vọng Phong bên trên người bị Thanh Diễn mang đi hơn phân nửa, lưu lại một phần nhỏ trị thủ cùng chiếu cố nàng. Không có rất nhiều ngờ vực vô căn cứ ánh mắt, nàng càng là mừng rỡ ra ngoài, không có việc gì ngay tại dược viên nổ cỏ tới nước. Ngộ tâm quả đã mọc ra nho nhỏ đủ hoa, tiếp qua một đoạn thời gian, chắc hẳn liền có thể kết xuất trái cây. Chỉ cần tới lúc đó nàng đối với Mộ Tinh Diễn thổ lộ tâm ý cầu không được khổ tự nhiên giải thoát, đám người liền có thể thoát ra này luân hồi. Tư Vân Lạc bỗng nhiên bắt đầu hối hận, vì cái gì không sớm chút nói cho hắn biết tên thật. Nàng rất muốn trở lại thế giới hiện thực, hiện tại liền muốn. Thế là nàng bóp lấy thời gian, mỗi ngày chờ hắn trở về. Một ngày ngẫu nhiên ngồi tại từng cùng hắn chờ qua dưới cây, Tư Vân Lạc thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, ẩn tại cây xanh râm bên trong, ngoài ý muốn nghe được đệ tử khác đối thoại. Bị yêu tộc đều sắp bị đuổi tận giết tuyệt, vị kia còn vui đến quên cả trời đất đâu. Này, cũng chính là thiếu chủ nuôi dưỡng một cái chim hoàng yến mà thôi, chán ghét liền đá một cái bay ra ngoài, thua thiệt nàng mỗi ngày còn ba ba chờ lấy, cùng trông mong phu quân đồng dạng. Phi phi phi, cái gì phu quân, đây không phải vũ nhục thiếu chủ sao? Thiếu chủ Kim Tôn Ngọc Quý há có thể cùng mỹ yêu này chờ đê tiện huyết mạch quấy cùng một chỗ? Là ở trong mắt người ngoài, Thanh Diễn cùng nàng có khác nhau một trời một vực, thậm chí liền chủ tớ quan hệ cũng không bằng. Nàng bất quá là khi nhàn hạ đồ chơi mà thôi. Tư Vân Lạc ôm chặt đầu gối, đem chính mình cuộn tròn thành đáng thương một đoàn, chỉ cảm thấy trong lòng mọi như phía sau lưng đều sinh ra hàn ý không phải như vậy. Không phải. Tiếng nói chuyện bị đột ngột hô quát đánh gãy, là Thà Hằng thanh âm. Hắn tựa hồ luôn luôn mang theo nộ khí lại phảng phất là sợ Tư Vân Lạc hội nghe thấy ngọn gió nào nói gió ngữ lấy phẫn nộ che giấu chỗ dạng. Đều nói hiệu nói vượn cái gì? Phía sau sảng bậy thương nghị thị phi, việc quan hệ thiếu chủ tội thêm một bậc. Chúng ta chỗ nào nói hiệu nói vượn? Thiếu chủ chuyến này không phải liền là thẳng đến bị yêu hang ổ dự định đem bọn hắn một mẻ hốt gọn sao? Chính là lần trước dịch sư Minh bọn họ ngoài ý muốn qua đời, chấp pháp trưởng lão nhận định là Thiên Diễn cung bên trong mỹ yêu gây nên, chính hạ lệnh bắt sở hữu mỹ yêu nghiêm hình tra tấn đâu. Theo ta thấy, phải là hỏi không ra cái như thế về sau, kia làm không tốt là Vô Vọng Phong bên trên này một cái hiểm nghi lớn nhất. Như thế nào hết lần này tới lần khác liền bỏ qua nàng? Trong đấy lòng có đồ vật gì? Giống như nháy mắt vỡ vụn. Tư Vân Lạc miễn cưỡng bịn cây đứng dậy, chậm rãi theo trong bóng tối chuyển ra, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nàng cố gắng duy trì lấy trấn định, thanh âm lại tại không ở phát run. Các ngươi nói, là thật sao? Tác giả có lời nói một. Hôm nay là phở lạc lập quá lớn lập tức sẽ bị trộm ra Long Long hai. Có hiểu lầm. Lời đàm tiếu không phải thật sự. Long Long không có muốn đuổi tận giết tuyệt. Hắn là vì lão bà đi làm một chuyện khác. Ba những người này đều là sư minh xếp vào đi vào nhãn tuyến, vì bức rơi ra đi, muốn chửi liền chửi hắn. Bất quá hắn lập tức liền phải thường mong muốn. 4. Tha Hằng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đầu hũ tiểu thiên sứ. Chương 129, ánh mắt mọi người đều rơi trên người Tư Vân Lạc, biểu hiện trên mặt khác nhau, kinh ngạc có chi, xem thường có chi. Cùng nhau đặc điểm chính là đều không có phản bác. Có khi, trầm mặc bản thân liền đại biểu một loại thừa nhận. Không có thời gian. Nàng cũng không hoài nghi Thanh Diễn đối nàng tự tình, dù sao hắn nhìn nàng ánh mắt, ôn nhu giống muốn chảy ra nước, kia là theo trong xương chảy ra tình ý không giả được. Huống chi nàng một khi nhận định chuyện nào đó liền tuyệt sẽ không lại sinh ra dao động. Thanh Mai trúc mã tình nghĩa, nếu bọn họ cho rằng một điểm lưu ngôn phỉ ngữ liền có thể ly gián nàng cùng Mộ Tinh Diễn, vậy coi như quá ngây thơ. Nhưng gọi Lặng Yên thẩm vấn Thiên Diễn cung bên trong mỹ yêu, Tiểu Bạch nhất định cũng ở trong đó lúc trước mấy ngày đã không cách nào liên hệ với hắn. Chắc hẳn tình huống không tốt, nàng không có khả năng bỏ mặc Tiểu Bạch cùng nàng con dân không quan tâm. Tư Vân Lạc thở sâu, nói ra, gọi Lặng Yên ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn. Tha Hằng đội vàng mở miệng ngăn cản, ngươi một cái nho nhỏ mỹ yêu, làm sao có thể thấy chấp pháp trưởng lão dạng này tôn vị nhân vật? Vẫn là ngoan ngoãn ở chỗ này, chờ thiếu chủ trở về lại định đoạt sau. Nàng lại vẫn kiên trì nói, gọi Lặng Yên thẩm vấn mỹ yêu tộc, nên là tại tuyệt đường ngục đi. Phạm sai lầm mỹ yêu, được đưa đi tuyệt đường ngục không phải rất hợp lý sao? Tuyệt đường ngục. Tư Vân Lạc rốt cục đặt chân số này ngày trước liền nên đến đây địa phương. Tuyệt người sống cơ hội, đoạn trở lại chi đường. Tên rất hay. Tuyệt đường trong ngục giam giữ trừ trong cung tội ác ngập trời ác nhân, khó có thể thuần phục hung mãnh dị thú tuyệt đại đa số vẫn là cùng một loại sinh vật, mỹ yêu. Quần áo tả tơi, gầy như xương khô mỹ yêu. Mình đầy thương tích, không thành hình người mỹ yêu. Thậm chí chỉ còn gãy chi tàn thể mỹ yêu. Trừ phạm sai lầm mỹ yêu bên ngoài, không có được tuyển chọn mỹ yêu cũng sẽ lưu lạc đến bước này, tại tối tăm không ánh mặt trời trong phòng giam, kéo dài hơi tàn sống sót chờ đợi bị mổ giết lấy máu ngày đó. Ở mức mục nát mùi cùng mùi máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, lệnh người buồn nôn. Đi vào lúc trước, Tư Vân Lạc cố ý thay đổi Thanh Diễn vì nàng đặt mua những cái kia y phục, đổi về lúc đến Tô Y thì cho dù là dạng này trắng loáng như tuyết nhan sắc, tại một mảnh âm trầm trong sự ngột ngạt, cũng có vẻ không hợp nhau. Nàng bất quá đi vài bước, màu trắng liền nhiễm bụi bặm, giống như vậy tinh khiết sát thái, nguyên bản liền không nên xuất hiện tại này tuyệt đường ngục bên trong. Tịch nói vô ích đối với, Thanh Diễn chính là vì nàng biên chức một cái cực kỳ mỹ hảo ảo mộng, mỹ hảo đến nhường nàng cho rằng nhân loại cùng mỹ yêu còn có thể sống chung hòa bình. Tuy rằng nàng minh bạch, đây là Thanh Diễn lập tức duy nhất có thể vì nàng làm, tại cầm quyền lúc trước, hắn chi phối không được đại cục. Hắn hy vọng hộ nàng yên vui không lo, thẳng đến trông thấy hy vọng ngày đó, thật sẽ có ngày nào đó sao? Có lẽ trước đó mỹ yêu liền thật đã vong tộc diệt chủng đi. Bốn phía mơ hồ có xiềng xích vận động, vô số mỹ yêu tự trong âm u đứng dậy, kéo tàn khu tụ lại tại nhà tù chất gỗ hàng rào một bên, từng đôi u đồng tử tự chỗ tối hiện, giống như là phân bố bất quy tắc điểm sáng. Bọn họ lẩm bẩm tương tự lời nói, công chúa điện hạ, là công chúa điện hạ. Điện hạ không cần khóa xiềng xích, cũng không bị ký hiệu, đây thật là quá tốt rồi. Thế nhưng là, điện hạ không phải ủy thân cho Thiên Diễn cung thiếu chủ rồi sao? Vì sao không tới cứu chúng ta? Điện hạ, vì cái gì không thể chiếu cố ngài con dân? Những nghi vấn này như là thiên quân gánh nặng, cơ hồ muốn đem Tư Vân Lạc đè sập. Nàng há hốc mồm, lại phát hiện căn bản vô lực giải thích, đành phải trầm mặc tiến lên. Cuối cùng đã tới một chỗ còn tính rộng rãi, bày biện vào mắt tù thất, Tư Vân Lạc bị thô bạo đẩy vào, mới nhìn rõ người ở bên trong. Gọi Lặng Yên lười nhác tựa ở một phương ghế bành bên trên, đen tuyền áo choàng cơ hồ cùng quanh mình hắc ám hỏa làm một thể. Mà đối diện với hắn, có hai cái mỹ yêu bị dán tại trên nóc nhà nhìn qua không một tiếng động, không phân biệt chết sống. Chỉ có máu tươi giọt giọt rơi xuống, toàn bộ chuyển vào mặt đất trưng bày mở thanh hũ lớn bên trong. Là mỹ yêu máu tươi chân quý Thiên Diễn cung tất nhiên là sẽ không lãng phí liền này miễn cưỡng lấy máu hình phạt, đều là như thế một công đôi việc. Vừa nói mỹ yêu là đê tiện huyết mạch, một bên lại lợi dụng mỹ yêu máu tươi tu luyện, này Thiên Diễn cung là xây dựng ở mỹ yêu từng chồng bạch cốt bên trên. Thật sự là buồn nôn xuyên qua. Cùng lúc đó tịch bạch vết thương đầy người, bị trói tại gọi Lặng Yên ngay phía trước cọc gỗ bên trên. Tư Vân Lạc cấp tốc đi qua dò xét hạ hơi thở còn có khí. Gọi Lặng Yên roi đúng lúc này quét tới, tại rút đến tịch bạch thân bên trên lúc trước, liền bị Tư Vân Lạc nắm chặt đầu roi, vững vàng kéo một phát. Nàng gỗ thân thể này không thể so ngày trước, đón đỡ lần này, lòng bàn tay đã là một mảnh hỗn độn, nhưng nàng mặt ngoài ung dung thản nhiên, vẻn vẹn âm thanh lạnh lùng nói, tâm sự. Gọi Lặng Yên a một tiếng, có nhiều hứng thú mà nhìn xem nàng. Có cái gì tốt nói chuyện? Cũng không thể ngươi cùng ta trong lúc đó còn từng có cái gì tình bạn cũ đi. Tư Vân Lạc cũng không để ý tới, trực tiếp hỏi hắn, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua bọn họ? Cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Hắn rốt cục ngồi ngay ngắn, vậy phải xem, ngươi có cái gì có thể đem ra cùng ta trao đổi. Tư Vân Lạc đương nhiên minh bạch hắn muốn cái gì. Thanh Diễn lễ đội mũ sắp đến, gọi Lặng Yên không muốn trả lại quyền hành, liền muốn mượn lý do tìm ra Thanh Diễn sai lầm, tránh hư danh. Đúng lúc Thanh Diễn vì nàng xuất thủ giải quyết mấy cái kia dục hành bất quý đệ tử ngược lại thành duy nhất có dấu vết mà theo nhược điểm. Mà lúc đó nhân chứng, liền chỉ có Tư Vân Lạc một cái. Chỉ cần nàng ra mặt xác nhận, Thanh Diễn giết hại đồng môn, liền có thể trao đổi mỹ yêu tộc tính mạng, là kiện 10 phần có lợi mua bán. Nhưng cũng tiếc, nàng sẽ không phản bội Thanh Diễn, cũng sẽ không đem hắn uy hiếp báo cho người bên ngoài. Thế là nàng chậm rãi nói, ngươi muốn biết đồ vật, ta chỗ này không có cũng không khả năng sẽ có. Vì bỏ đi gọi Lặng Yên lo nghĩ nàng đặc biệt nói bổ sung, hắn cũng không tín nhiệm ta, ngươi biết, các ngươi Thiên Diễn cung người luôn luôn không lớn để mắt chúng ta mỹ yêu tộc. Đáng tiếc nàng quên đi, nàng tồn tại, bản thân liền là một loại uy hiếp. Gọi Lặng Yên tùy ý giật giật roi, Tư Vân Lạc liền bị ép lảo đảo tiến lên, bị hắn một cái nắm phần gáy. Hắn vuốt ve nàng bóng loáng da thịt trắng nõn, phát hiện phía trên cũng không có Thanh Diễn ký hiệu, liền câu môi cười một cái. Ngươi theo ta, như thế nào? Tư Vân Lạc hoàn toàn không kịp phản ứng. Không phải nói gọi Lặng Yên xưa nay không tiết vô cùng mỹ yêu hàng ngũ đồng bọn sao? Như thế nào đột nhiên liền đổi tính? Cũng muốn dùng loại kia công pháp tà môn tu luyện. Có thể nàng còn đến không kịp nghĩ lại, tu thất cửa gỗ đông nhiên bị đống nhiên phá tan, kiếm quang chuẩn xác không sai lầm hướng về phía gọi Lặng Yên mà đi. Tại hắn phân thần ngăn cản thời điểm, Tư Vân Lạc đã rơi vào một cái quen thuộc ốc. Ta cũng không biết, chấp pháp trưởng lão cũng có nuôi giữa mỹ yêu nam mê. Thanh Diễn một tay nắm cả nàng, một tay vẫn là lấy kiếm phong nhắm thẳng vào gọi Lặng Yên, quanh thân lệ khí mọc thành bụi. Nhưng nàng đã là ta, chắc hẳn đồng môn trong lúc đó không được tranh chấp quy củ ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Gọi Lặng Yên giang tay ra, một mặt vô vị. Ta chỉ bất quá nhìn nàng chưa nhận chủ còn tưởng rằng thiếu chủ đối nàng không có hứng thú mà thôi. Đã như vậy, xin cứ tự nhiên đi. Thanh Diễn cũng không khách khí với hắn, lôi kéo Tư Vân Lạc quay đầu bước đi, đi lại nhanh lại mãnh liệt, có thể được xưng là mạnh mẽ đâm tới. Thẳng đến lần nữa tới đến ấm áp cùng húc dưới ánh mặt trời, Tư Vân Lạc mới thật dài thở một hơi. Loại kia âm u ở mức địa phương, tiểu phượng hoàng đời này cũng sẽ không muốn lại đi. Thanh Diễn không nói gì một đường ôm theo nàng trở về vô vọng phòng, đưa nàng đặt ở trên giường về sau, mở miệng câu nói đầu tiên chính là, vì cái gì không nghe lời, ở đây ngoan ngoan chờ ta. Nếu không phải thà hàng mật báo, ta kịp thời đổi tới, ngươi liền chết như thế nào tại gọi Lặng Yên trên tay cũng không biết. Hắn nói xong, lại tự giác giọng nói có chút hùng, nắm chặt nàng lạnh buốt tay, đặt ở trong lòng bàn tay ấm áp, mới nhìn nàng run rẩy vai một chút xíu bình ổn lại. Đợi đến đem lòng bàn tay của nàng mở ra, mới phát hiện bên trong sớm đã mài đến máu thịt bé bét, hắn nhất thời khó thở lại không tốt mở miệng trách cứ nàng, chỉ tốt gọi thà hàng đến cửa phòng tới. Đem gọi Lặng Yên bố tại ta chỗ này nhà đến, từng cái móc ra cho hắn đưa trở về. Liền nói ta nội viện còn không cần hắn rỗi dài tay đến quản. Thà hàng lĩnh mệnh đi. Thanh Diễn lúc này mới đi tìm thuốc trị thương tới, dùng lòng bàn tay thấm, cẩn thận bôi đến trên vết thương, cuối cùng còn nhẹ nhẹ thay nàng thổi thổi. Có đau hay không? Đau đương nhiên là đau, nhưng thân thể đau đớn chỉ là tiếp theo, nàng càng có vấn đề nóng lòng muốn hỏi. Người chuyến này là đi? Thanh Diễn cực thản nhiên gật đầu. Ta đi chỗ rừng sâu, bị yêu nghỉ lại nội địa. Bất quá ngươi không nên hiểu lầm, ta là đi cầu thân. Tư Vân Lạc không rõ nội tình, cầu thân. hắn bên thai lại hồng đứng lên, thân phận của ngươi không phải bình thường, ta luôn luôn muốn đích thân đi tới, cho ngươi cái dặn dò mới được. Phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn, tổng cũng phải chiếm được đồng dạng, mới sẽ không bị quất ngươi. Tư Vân Lạc nhất thời yên lặng. Như thế nào người này bất cứ lúc nào đều chưa quên cấp bậc lễ nghĩa, dù cho ở vào dạng này hoàn cảnh, cũng để ý những thứ này lễ nghi phiền phức sao? Cái kia bọn họ đồng ý sao? Đương nhiên đồng ý. Hắn kéo ra một vòng cười đến, ta phối ngươi, không phải là một đôi trời sinh sao? Tư Vân Lạc theo nụ cười của hắn bên trong, nhìn ra một chút miễn cưỡng cùng đắng chát, liền lắc đầu. Đừng giấu ta, đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi chi tiết nói cho ta, ta còn chịu đựng nổi. Thanh Diễn trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc nói, bị yêu tộc hoàn toàn chính xác còn thừa không nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn diệt vong. Những cái kia tộc lão thấy ta liền sợ vỡ mật, vì trên mặt đất cầu xin tha thứ nói đã đem công chúa đưa tới, trong tộc bây giờ không có càng thêm mỹ mạo mỹ yêu. Bọn họ tự cho là chọc Thiên Diễn cũng bất mãn, chủ động tỏ vẻ về sau có thể mỗi năm tiến cống, đưa số lượng nhất định mỹ yêu tới, cùng nhân loại tu sĩ hưởng dụng. Bốn dĩ, từ vừa mới bắt đầu chính là bị ném bỏ, a nàng tự cho là cùng Tiểu Bạch ở đây nằm gai nếm mật, kỳ thật bất quá là bị đưa tới vật hy sinh mà thôi. Tính cả nhóm này mấy chục cái mỹ yêu cùng một chỗ lấy huyết nhục của bọn hắn làm bình chướng, nhường những cái kia tham sống sợ chết người có thể tham sống sợ chết. Thấy Tư Vân Lạc ngơ ngác không nói lời nào, Thanh Diễn vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ phía sau lưng nàng an ủi nàng. Ta lúc ấy so với ngươi còn muốn sinh khí, vì lẽ đó dưới cơn nóng giận, đánh gãy gân tay của bọn họ gần chân, ngươi nên sẽ không trách ta đi. Nàng biết hắn là vì cho nàng xuất khí, đương nhiên sẽ không trách cứ với hắn, chỉ là thật sâu chôn ở hắn tâm khẩu, chậm rãi lắc đầu. Thanh Diễn sợ nàng thương tâm, như dỗ hải tử đồng dạng, vô cùng nhu hòa giọng nói hướng nàng. Không sao, ngươi còn có ta. Thế nhưng là, Thanh Diễn rõ ràng cũng hút quá máu của nàng, vì cái gì trên người nàng nhưng không có xuất hiện ký hiệu. Nàng ngẩng mặt lên hỏi hắn, trong mắt hắn nhìn thấy hoang mang chính mình. Hắn thân mật lại gần, cọ sát chóp mũi của nàng. Ngươi là bạn lữ của ta, cũng không phải sủng vật, ta có thể nào tùy ý ký hiệu bởi ngươi đâu. Tác giả có lời nói một. Hôm nay là hộ vợ Long Long, ta cho hắn bên trên đại phân. Hai này một mặt tiểu thế giới sẽ không đặc biệt dài à, đại khái thứ 5 hoặc là thứ 6 liền sẽ kết cục 3. Liền cảm giác sẽ là một cái rất trắng ánh trăng kết cục, đốt thuốc, 4. Đến chút làm nền, liền, lột ra 5 tháng tính hảo sắc ngoài, hai người kỳ thật đều là rất nguy hiểm, một khi đi sai bước nhầm liền có thể vạn kiếp bất phục. Bởi vì chỉnh thể hoàn cảnh bên ngoài vẫn là vô cùng ác liệt, vì lẽ đó là lẫn nhau sưởi ấm dây rủa sinh tồn tiểu tình lữ, ai. Chương 130, Tư Vân Lạc không có thể chịu ở dùng sức ôm chặt hắn. Nàng ngày trước cảm thấy hắn nhất là ngoài miệng không tha người, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, bị như thế đối đãi qua người, lại thế nào khả năng không hiểu được như thế nào tôn trọng người bên ngoài. Thanh Diễn vuốt nàng bóng loáng mà lạnh buốt tóc dài, tiếp tục nói, về phần tuyệt đường ngục bên trong mỹ yêu tính mạng, đã thai họa là ta xông ra, liền không có để ngươi tộc nhân không duyên cớ mỏ mẫm đoan đạo lý. Tư Vân Lạc nghe giật mình, cho là hắn là muốn chủ động thừa nhận, đội vàng ngăn hắn. Không được, ngươi bây giờ đi chính là tự chui đầu vào lưới, đem nhược điểm chủ động đưa đến gọi Lặng Yên trên tay. Ta không cho phép ngươi đi, huống hồ. Huống hồ thật muốn tính toán ra, Thanh Diễn là vì cứu nàng. Nàng không muốn cùng mỹ yêu các tộc nhân một đạo, trở thành bên cạnh hắn vương hữu. Thanh Diễn lại chỉ là một mực trấn an nàng. Suy nghĩ cái gì ta nào có ngốc như vậy. Hắn không khách khí gậy hạ trán của nàng, thấy được nàng vì bị đau mà phân thần, lại đau lòng thay nàng xoa vết đỏ. Yên tâm đi, ta có biện pháp. Mà ngươi, chỉ cần tin tưởng ta như vậy đủ rồi. Hắn đã nói như vậy, Tư Vân Lạc liền kềm chế lo âu trong lòng, dịu dàng ngoan ngoãn phục trong lực hắn. Nàng nguyện ý tin tưởng hắn, cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Ngày thứ hai Thanh Diễn khi trở về, nàng nguyên bản ngồi tại cánh cửa bên cạnh một người, nhìn thấy hắn vội vàng mà đến, liền đứng dậy nên hắn. Chỉ là ngồi lâu, chân có chút nha, đứng không vững, lại bị hắn một cái mò lên, an an ổn ổn đặt ở trên giường. Hắn không nói lời nào, Tư Vân Lạc kiên nhẫn dần dần bị làm hao mòn hầu như không còn, nắm lấy hắn ống tay áo lắc lắc, trong ánh mắt tràn ngập vội vàng cùng hỏi thăm. Hắn rốt cục đưa mắt lên nhìn thẳng hai tròng mắt của nàng, có một chút áy náy cùng áy náy. Ta tận lực. Hắn nói khẽ bảo vệ tuyệt đại đa số người. Đây đối với Tư Vân Lạc tới nói, đã là mừng rỡ kết quả. Dưới cái nhìn của nàng, Thanh Diễn hoàn toàn không cần thiết vì thế mà cảm thấy tự trách. Chẳng ai hoàn mỹ, nàng không thể lợi dụng hắn yêu, đối với hắn tiến hành đạo đức bảng giá trái lại oán trách hắn vì cái gì không thể cứu hạ tất cả mọi người. Nàng nhào tới, hai tay chặt chẽ nhốt chặt hắn cái cổ chôn ở cổ của hắn thảo luận lời nói. Ngươi đã làm được phi thường được rồi. Nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta thay bọn họ cảm tạ đại ân đại đức của ngươi. Thanh Diễn đồng dạng về ôm lấy nàng, vuốt nàng mỏng manh lưng. Muốn tạ ơn, liền để bọn hắn cảm ơn ngươi được rồi. Chúng sinh thỉnh nguyện như linh, liền nhường thần linh rơi phúc bởi ngươi. Hắn thở dài, ta cũng nguyện ngươi trưởng linh không lo. Chỉ là khi đó Tư Vân Lạc còn không biết, hắn không có thể cứu hạ người, nguyên là đối với nàng mà nói người rất trọng yếu. Việc này qua không lâu, gọi Lặng Yên liền truyền tin cho Thiên Diễn cung các nơi, tại thiếu chủ quan lễ trước, đặc biệt tổ chức một trận rất có chúc mừng ý vị yến hội. Thanh Diễn nhận được tin tức liền nhíu chặt lông mày, đọc nhanh như gió đảo qua, đem bao hàm linh lực tờ giấy bóp tại lòng bàn tay, nhìn nó vỡ thành lưu quang, theo giữa ngón tay đột nhiên trở xuống. Nhưng đã chậm. Tư Vân Lạc đã thoáng nhìn nội dung phía trên. Ta và ngươi cùng đi. Tờ giấy bên trên đặc biệt nói rõ hoan nên chư vị mang theo tự thân môi dưỡng mỹ yêu dự tiệc, có trò hay có thể cung cấp nhìn qua. Thanh Diễn miết môi nói, ngươi không cần phải đi. Gọi Lặng Yên trước đó tuyệt không cùng ta thương lượng qua, nghĩ đến tiệc rượu không tốt tiệc rượu. Ngươi ngay tại Vô Vọng Phong nửa bước không ra, gọi Lặng Yên liền không động được ngươi. Tư Vân Lạc lại cố chấp lắc đầu, dù cho biết rõ là Hồng Môn Yến, ta cũng nên cùng ngươi cùng nhau. nếu như ở đây chỉ ngươi một người không mang mỹ yêu, khó đảm bảo sẽ không bị người hoài nghi trong lòng có Sở Thiên bị có hại ngươi thiếu chủ uy tín. Trải qua sự tình lần trước, nàng không muốn lại để cho Thanh Diễn ở vào tiến thối lưỡng nan bị động hoàn cảnh. Thanh Diễn không lay chuyển được nàng, không thể không mang nàng dự tiệc, chỉ là vì không làm người khác chú ý đặc biệt đổi thanh nhã phục sức cùng trang dung. Ngay cả như vậy, Thanh Diễn vẫn là vừa có cơ hội liền đem nàng hộ đến cực kỳ chặt chẽ, giống như là hận không thể đưa nàng giấu đi. Tư Vân Lạc nô ra cái đầu nhỏ nhìn hắn, chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi. Như thế nào một cái hai cái ánh mắt đều dính ở trên thân thể ngươi, so với thuốc cao già chó còn chán ghét. Lại nhìn ta liền đảo trong mắt của bọn hắn, cho ngươi làm biên bi chơi đùa. Nàng tê một tiếng, liên tục xua tay, ta nhưng không có dạng này máu tanh yêu thích. Nghĩ nghĩ nàng lại vụng trộm chọc chọc ba sơn của hắn. Ăn dấm a. Tiếng nói hoạt bát nàng lớn, dương lên âm cuối giống mang theo nhỏ móc, không tự chủ được hấp dẫn lấy hắn. Thanh Diễn mới sẽ không thừa nhận, nắm cả tay của nàng không để lại dấu vết chuyển qua thắt lưng, tìm đúng vị trí lặng lẽ bóp bên trên một cái, nhìn nàng vì duy trì mặt ngoài gió êm sóng lặng mà cố nén cũng cười, rốt cục tâm tình tốt một chút, túi đầu cùng nàng nói liên miên nói nhỏ. Bọn họ tính là gì mặt hàng, cũng đáng được ta ăn dấm. Tối thiểu cũng phải là gọi Lặng Yên loại trình độ kia mới được. Cũng không biết lần trước xông vào tuyệt đường ngục cùng gọi Lặng Yên cướp người đến tuột cùng là ai. Tư Vân Lạc núi bay, cùng hắn một đạo ngồi vào vị trí vừa mới vào chỗ liền nhìn thấy đối diện gọi Lặng Yên xa xa nâng chén, hướng hai người bọn họ phương hướng ra hiệu. Ánh mắt nhưng thủy trùng chỉ khóa trên người Tư Vân Lạc. Nàng lập tức cảm nhận được Thanh Diễn cầm tay của nàng nắm thật chặt, quả nhiên lời không thể nói lung tung, này không liền đến. Thanh Diễn không cam lòng yếu thế đưa nàng che đậy đến sau lưng, che khuất nàng hơn nửa người, sắc mặt nặng nề như nước, không lùi không cho chống lại gọi Lặng Yên ánh mắt, ở bên xem Tư Vân Lạc trong mắt, giống như là hai cái rằng có manh thú. Có thể thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, gọi Lặng Yên lại chỉ là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cũng đem cái chén trống không đảo ngược, biểu hiện ra trong đó một giọt không dư thừa, phảng phất hắn lần này vẹn vẹn vì hướng thiếu chủ mời rượu ăn mừng mà thôi. Ý tưởng chân thật chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng, Thanh Diễn mới sẽ không đáp lễ hắn, nhưng trong lòng dù sao trận một hơi, cũng không lâu lắm liền tự rót tự uống, liên tiếp uống ba chén. Tư Vân Lạc biết hắn tiểu lượng tốt, cũng không có ý định quyền hắn, có thể ngắm nhìn một phía, phàm là bị mang theo dự tiệc bị yêu, đều là phụ phục tại chủ nhân bên chân, tương tự đồ chơi giống nhau địa vị cũng không có chuyên môn vị trí. Những thứ này mỹ yêu tuy là bị nuôi dưỡng, trên thân nhưng cũng khác biệt trình độ mang theo thương, bại lộ quần áo hạ trên da các loại tím xanh liền càng rõ ràng. Nhưng bọn hắn trên mặt chỉ dám toát ra cung kính mà thuận theo thần sắc, đối với tùy ý để qua một bên tới đất bên trên đồ ăn, cũng chỉ có thể mang ơn bị ép nuốt xuống. Nàng hốc mắt có chút chua, có ít người chỉ là muốn ở trên đời này còn sống, liền đã rất khó khăn. Suy nghĩ bỗng nhiên bị lôi kéo trở về Thanh Diễn cùng nàng mười ngón đan sen, vẫn là quen thuộc ôn nhu giọng nói. Không nên nhìn. Hắn chủ động dựa đi tới, cùng nàng chặt chẽ dựa sát vào nhau, nhìn qua tựa như một đôi chân chính tình thâm ý soạt thiếu niên phu thê. Có ta ở đây. Nàng ư một tiếng, liền an an phân phân ngồi ở chỗ đó từ đầu đến cuối vùng thóng đôi mắt. Cảnh tượng như vậy nhường nàng thực tế không có gì khẩu vị, chỉ hy vọng này gian nan thời điểm mau mau đi qua. Đợi đến hai tòa tre vải đen lồng sắt bị mang tới phía dưới hình tròn sân bãi, Tư Vân Lạc nghe được vang tận mây xanh gầm thét, khiến lòng run sợ. Hẳn là đây chính là gọi Lặng Yên theo như lời trò hay. Nhưng nàng tổng không hiểu cảm thấy, này lồng sắt có chút quen mắt. Tựa như nàng lần thứ nhất bị đưa vào Thiên Diễn cung lúc, thịnh trang nàng loại kia lồng sắt. Tư Vân Lạc trong lòng căng lên, dấu tuyết dạ dày từng đợt có rút đứng lên. Miếng vải đen bị bỗng nhiên xốc lên, phát ra cực lớn vang động lồng bên trong. Rõ ràng là một cái dị hóa mãnh hổ so sánh phổ thông mãnh hổ hình thể còn muốn lớn hơn 3 lần. Ma văn tự khỏe mắt của nó một đường kéo dài tới 4 trảo, mà nó phảng phất cũng bị vây lại hồi lâu, nhẫn lại đến cực hạn, quanh thân khô ý không giảm, tàn mát ra nồng đậm uy áp. Dạng này dị thú Tư Vân Lạc tại tuyệt đường ngục bên trong gặp qua không ít, đều là từ ngoại giới bắt được, hoặc là thí nghiệm sinh ra sản phẩm. Chỉ bất quá dị vãng đều bị êm đẹp khóa trong lồng, bây giờ mang lên làm cái gì? Mà đổi thành một tòa lồng sắt bên trong, thình lình con do một cái người. Không đúng, không phải người, là mỹ yêu. Trên người hắn rách nướp, mình đầy thương tích. Luôn tại trong đó một cái góc, không biết có còn hay không khí tức. Có thể dù cho cách xa xôi khoảng cách, Tư Vân Lạc ý nguyên nhận ra thân phận của hắn, Tiểu Bạch. Tiếng thét chói tai kẹt tại trong cổ họng, nàng lúc này liền muốn đứng dậy, lại bị Thanh Diễn gắt gao để lại. Hắn nặng nề chậm rãi lắc đầu, ra hiệu nàng không nên khinh cử vọng động. Có thể nàng làm sao có thể làm được thờ ơ? Gọi Lặng Yên không có luân hồi bên ngoài trí nhớ là thật sẽ để cho Tiểu Bạch bị tại chỗ xé cái vỡ nát. Nàng không cách nào thoát đi ràng buộc, lại lần nữa hướng giữa sân nhìn lại. Trước kia nửa chết nửa sống người, lại không biết như thế nào đỗng nhiên tìm về một tia sinh cơ dính đầy vết máu khô khốc đầu ngón tay giật giật. Phản phất hình như có nhận thấy, Tịch Bạch đỗng nhiên mở mắt ra, hướng nàng quăng tới nhìn liếc qua một chút. Dù cho loạn phát xoắn xuýt, khuôn mặt vết bẩn, ánh mắt của hắn lại vẫn là kiên định mà trong suốt, mang theo một loại rời đi quyết ý là tại đối nàng tiến hành y mắng cáo biệt. Sau lưng truyền đến Thanh Diễn thanh âm thật thấp. Hắn là tự nguyện. Xin lỗi, ta không có thể cứu hạ hắn. Vì lẽ đó liền muốn nàng trơ mắt nhìn xem trận này đấu thú thảm kịch phát sinh phải không? Gọi Lặng Yên là cố ý cũng bởi vì ngày đó tại tuyệt đường ngục bên trong, nàng thay Tiểu Bạch ngăn cản một roi, bây giờ liền muốn gấp trăm lần nghìn lần trả thù ở trên người hắn, trên đời này nào có đạo lý như vậy. Gọi Lặng Yên đang buộc nàng đi vào khuôn khổ tại tộc nhân cùng Thanh Diễn trong lúc đó làm ra lựa chọn. Có thể kẻ đầu têu lại chỉ chú ý trên trận thay đổi trong nháy mắt tình huống, cũng không có dư thừa ánh mắt phân cho nàng, tựa như tất cả những thứ này đều cùng hắn không hề quan hệ. Tư Vân Lạc môi dưới đều thấm ra máu, nhìn xem cửa lồng bị phân biệt mở ra, Tịch Bạch vẫn không có thể miễn cưỡng đứng dậy, mãnh hổ đã gầm thét nhào tới. Đem lồng sắt va chạm được lung lay sắp đổ cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Tịch Bạch cắn răng đới ra ở lồng sắt một cây lan can, lòng bàn tay lật ra một chi sáo ngắn, nằm ngang ở bên môi đứt quãng tuổi. Mị yêu tuy rằng pháp lực thấp kém, nhưng cũng có bộ phận có khả năng nắm giữ đê giai huyền thuật, đây cũng là Tịch Bạch có khả năng bị chọn làm tiếp thân thị vệ nguyên nhân một trong. Âm phù đứt quãng truyền ra, tuy rằng cũng không lưu sướng, cũng đủ để mê hoặc mãnh hổ nhất thời được khắc. Bờ môi hắn bởi vì thời gian dài thiếu nước khô nước, mà chảy ra từng tia vết máu, hắn cũng căn bản không kịp đau, thẳng đến bởi vì nội thương mà mãnh liệt ho khan, kia tiếng nhạc mới im bặt mà dừng. Quý giá này trong chốc lát đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Tịch Bạch không chút do dự dùng hết lực khí toàn thân, đem sáo ngắn hung hăng đâm vào mãnh hổ một con mắt. Máu tươi tung tóe hắn một mặt, mãnh hổ bởi vì bị đau mà phát cuồng, há miệng liền cắn hắn một bên cánh tay. Tịch Bạch né tránh không kịp, bị nó theo lồng bên trong kéo đi ra, ở đây bên trên uốn lượn ra một đạo thật dài chói mắt vết máu. Tư Vân Lạc đột nhiên đứng dậy, liền Thanh Diễn đều bất ngờ. Nàng nhìn xem nhân loại tu sĩ nhóm biến ẩm vui đùa, bởi vì đấu thú kích thích mà vỗ tay khen hay, thậm chí có người tay đã thăm dò vào mỹ yêu váy áo và áo, giục trước mặt mọi người đi kia dâm tà chuyện bất chính. Nàng cơ hồ khó có thể hít thở, cảm giác hít thở không thông che mất nàng, nhưng nàng hoàn toàn không sợ dựa vào. Không có người hội cứu hắn, không có người, trừ chính nàng. Thế là nàng không chút suy nghĩ không để ý Thanh Diễn ngăn cản, dáng người nhanh nhẹn liền xông ra ngoài, tại trước mắt bao người, ngăn tại Tịch Bạch thân trước, trực diện kia mãnh hổ huyết buồn đại khẩu. Tác giả có lời nói một, hôm nay là tiến tối lưỡng nan long long hai. Hắn tiếp theo chương lại muốn hộ vợ. À sần. Ba cụ không đau đi, chỗ nào đau, gắt tay đi ra, bốn. Tiểu Bạch, ta cảm ơn ngươi. Chương 131, nếu như bình thường tiểu cô nương, giờ phút này nên đã sớm bị sợ vỡ mật, có thể Tư Vân Lạc chỉ là nghĩ, làm sao có thể đem Tiểu Bạch theo hổ khẩu hạ giải cứu ra. Đồng thời hết tất cả khả năng, vãn hồi hắn cánh tay này. Hoán Mặc thanh âm vang lên, thiếu chủ, quản tốt nữ nhân của ngươi. Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm lăng không mà đến, trực tiếp quán xuyên mãnh hổ đầu lâu. Cực lớn thi thể mềm nhũn ầm ầm ngã xuống, giáng tháo lực về sau, Tư Vân Lạc rốt cục có thể đem Tịch Bạch cánh tay cứu rút xuống. May mà còn không có bị hoàn toàn cắt đứt, chỉ là vết thương sâu đủ thấy xương, không ngừng chảy máu, nhìn qua mười phần dọa người. Tịch Bạch khí như dây tóc, nhìn về phía nàng thời điểm vẫn mang theo ý cười, chỉ là há miệng ra nói chuyện, máu tươi liền theo răng quan ở giữa tràn ra ngoài. Một cánh tay mà thôi, cũng không có gì quan trọng. Vì điện hạ, ta gì tiếp thân này? Tư Vân Lạc chỉ là liều mạng lắc đầu, đầy tay đều là trên người hắn chảy ra máu. Ta lấy công chúa thân phận mệnh lệnh ngươi, khi lấy được ta cho phép lúc trước, ngươi không thể chết. Hắn bỗng nhiên khí lực lớn đến lạ thường, về nắm chặt nàng. Đã đây là điện hạ muốn, vậy ta đáp ứng ngươi, tuyệt sẽ không chết, không nhường điện hạ cơ khổ một người lưu tại nơi này. Tiếng nói đến nơi đây im bặt mà dừng, bởi vì Thanh Diễn đã từ sau lưng chạy đến, dùng rộng lượng ngoại bào đem Tư Vân Lạc toàn bộ bao lấy, ngồi chỗ cuối bế lên. Người ta mang đi. Hắn ngay cả đầu cũng không quay lại, cười khẽ một tiếng, nhiều, tạ, khoản, chờ. Hắn ôm Tư Vân Lạc liền xoay người rời đi, tùy theo mà đến hai cái đệ tử đem Tịch Bạch dựng lên, cũng cùng nhau rời đi nơi đây. Một mảnh khó chịu trong yên tĩnh, Hoán Mặc ánh mắt híp lại. Hắn sát mặt y nguyên bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không có phát sinh, chỉ là như thường đứng dậy, hướng đám người nâng chén mời rượu. Chư vị vừa rồi cũng nhìn thấy, thiếu chủ dù gần trưởng thành, tâm tính lại chưa định, xem ra này Thiên Diễn cùng, tạm thời vẫn là không thể yên tâm giao cho hắn, có phải là đạo lý này? Đám người nhao nhao đứng dậy phụ họa, lấy rượu tương thủ, xem nhẹ đầy đất chói mắt vết máu, lại cũng được cho chủ và khách đều vui vẻ. Ăn uống linh đỉnh thanh âm lờ mờ còn tại bên hai, Thanh Diễn cũng đã mang theo Tư Vân Lạc trở về vô bằng phòng. Sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn, Tư Vân Lạc trong lòng biết chính mình cho hắn gây phiền toái, cũng mệt mỏi cúi thấp đầu không nói lời nào. Thằng đến vào ao suối nước nóng, bị hắn rút đi quần áo, xuyên vào ấm áp trong nước hồ, nàng mới chính thức trên ý nghĩa triệt để trầm tĩnh lại. Tịch Bạch máu đã khô cạn, ngưng kết tại nàng trong tóc cùng đầu ngón tay, lại tại dòng nước cọ rửa hạ dần dần tan ra, biến thành nhàn nhạt hồng, theo bên tay nàng di chuyển. Xem ra lúc trước bộ dáng của nàng quả nhiên mười phần chật vật đi. Nàng thở dài, lại nghe thấy xuống nước thanh âm, là Thanh Diễn tự phía sau ôm nàng, hô hấp chìm ở bên tai của nàng. Hắn đã bị ta người mang đi, sẽ dùng tốt nhất linh dược trị thương cho hắn. Còn có thể giữ được hay không cái tay kia? Hết thảy liền xem thiên ý đi. Tư Vân Lạc nguyên bản cho là hắn muốn hương sư vấn tội, nhưng hôm nay xem ra lại không giống chuyện như thế. Hắn đã không có trách cứ nàng xung động, cũng không đi chất vấn nàng cùng Tiểu Bạch quan hệ, thực tế là rất khác thường, nhưng nàng không cách nào đem người trước mặt này cùng Mộ Tinh Diễn liên hệ với nhau. Nàng quay người trở lại, hư hư ôm cổ của hắn. Ngươi không trách ta sao? Tư Vân Lạc theo hắn lu xanh trong đồng tử, ngược lại đọc lên một loại thương yêu ý vị. Như thế nào? Nếu ta là ngươi, chỉ sợ cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Dù sao trên người ta cũng chảy một nửa mỹ yêu huyết mạch. Chỉ cần là ngươi để ý người, ta liền nguyện ý bảo vệ hắn không được gì. Ta đã nói rồi, ta yêu ngươi, chỉ là chính ta chuyện. Nàng gái mũi chua chua, không khỏi lã chã rơi lệ, lúc trước góp nhặt hết thể bất lực cùng bị khuất, trong khoảnh khắc đổ xuống mà ra, lại chăn trước người xuân phong hóa vũ giống như an ủi toàn bộ tiêu mất. Nàng cũng không biết nên như thế nào hướng hắn giải thích, hay là biểu đạt nội tâm tình cảm, cuối cùng vẫn là tuân theo bản năng, mềm mềm dán lên hắn cánh ngôi. Ta cũng yêu ngươi. Tư Vân Lạc không biết hắn phải chăng đem câu nói này nghe vào trong, bởi vì hắn tựa hồ sớm đã liệu đến đáp án, chỉ là êm ái mổ hôn nàng, dần dần xâm nhập, cùng nàng ở trong nước quấn dao. Giờ này khắc này, không có cái gì có thể so sánh hợp lại là một càng có thể đè xuống nàng trong lòng bất an. Tuy rằng nội tâm quả không có thành thục, nhưng nàng đã nói ra tâm ý ấn lý thuyết nên lập tức hội thoát thân luân hồi mới là. Nhưng vì sao vô sự phát sinh? Hẳn là này cầu không được khổ, không phải như nàng suy nghĩ như vậy, chỉ cần nàng cùng Mộ Tinh Diễn tâm ý tương thông, coi như khám phá trận nhãn, mà là rơi vào chuyện khác bên trên. Tựa như là tại trong cõi u minh ám chỉ hai người gặp nhau tách rời vận mệnh. Nàng không muốn nghĩ sâu, chỉ có thể như trong nước gỗ nổi giống nhau, không quan tâm trèo gấp hắn. Nhưng nàng rõ ràng trong lòng, tổng dạng này kéo dài thêm không phải biện pháp, giống ngày hôm nay chuyện như vậy rất có khả năng hội lần nữa phát sinh. Không phải mỗi một lần, nàng đều có thể kịp đi cứu vớt người khác. Nàng nhất định phải tại tộc nhân cùng Thanh Diễn trong lúc đó làm ra quyết đoán. Là làm một cái lạnh lùng con chúng, cố gắng sống tạm đến Thanh Diễn cầm quyền ngày nào đó, vẫn là lợi dụng ngọc trong tay bài, đem các tộc nhân mau chóng đưa tiễn, cái này quyết đoán nàng mà nói, cũng không có làm. Ngay cả như vậy, nàng cũng chưa từng nghĩ tới rời đi. Số lớn mỹ yêu chạy ra, cũng nên có người vì thế phụ trách không phải sao? Nàng không có khả năng nhường Thanh Diễn gánh chịu tội danh như vậy. Có thể tại nàng biến thành hành động lúc trước, Tịch Bạch lại chủ động tới tìm nàng. Hắn bây giờ cũng lưu tại Vô Vọng Phong bên trên, ở vào Thanh Diễn che chở phía dưới. Kể từ sự kiện kia qua đi, phản đối Thanh Diễn cầm quyền thanh âm dần dần nhiều hơn, khiến cho Thanh Diễn không thể không đi đối mặt dư luận áp lực. Nhưng vô luận bên ngoài như thế nào, hắn cũng cho tới bây giờ không có ở Tư Vân Lạc trước mặt nói thêm hơn phân nửa câu, vẹn vẹn nói cho nàng, hắn hội bảo vệ nàng. Tịch Bạch thương y nguyên rất nặng, cánh tay bảo vệ, chỉ là nhấc cũng không nhấc lên nổi, ngay cả như vậy, hắn vẫn là cố gắng khuyên đủ nàng. Điện hạ, ngài sẽ không đối với Thiên Diễn cung thiếu chủ động chân tình đi. Gặp nàng không nói, chính là chấp nhận, Tịch Bạch ở trước mặt nàng một chân quỳ xuống, đưa nàng đầu ngón tay khép tại trong lòng bàn tay. Điện hạ, nhân loại dối tra tham lam, ích kỷ tàn bạo, ngài là còn không có khắc sâu cảm nhận được sao? Không cần vì điểm này hư vô mờ mịt tình yêu, liền dựa vào tính mạng của mình a. Hoàn toàn chính xác, trở thành mỹ yêu công chúa về sau, nàng cùng Tịch Bạch đồng dạng, căm hận những thứ này khoác lên da người việc các bất tận nhân loại tu sĩ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, Thanh Diễn cũng là người như vậy. Cùng Tịch Bạch tranh luận Thanh Diễn nhân phẩm hiển nhiên không có chút ý nghĩa nào, nàng hỏi ngược lại, vậy ngươi muốn như thế nào làm? Điện hạ, bây giờ Thiên Diễn cung bên trong đã chia hai phái, đánh đến nước sôi lửa bỏng, chỉ cần tại lúc này chúng ta thêm một mũi lửa, khởi xướng náo động, Thiên Diễn cung tất nhiên nội loạn, đến lúc đó chúng ta còn có thể nhân cơ hội này thoát đi, một công đôi việc. Hắn nói phương pháp cơ bản cùng Tư Vân Lạc ý nghĩ nhất trí, chỉ là có một chút khác biệt. Từ đầu tới đuôi, nàng đều không có nghĩ qua muốn rời khỏi Thanh Diễn. Nàng thoảng qua gật đầu, tỏ vẻ đồng ý thế là ban đêm hôm ấy, sở hữu tiềm phục tại nhân loại tu sĩ bên cạnh mỹ yêu, đều thông qua thủy kính tiếp đến tương đồng tin tức. Sau 3 ngày giờ tí, khởi sự. Đã định được rồi kế hoạch, Tư Vân Lạc ngược lại trầm tĩnh lại, liền nụ cười trên mặt đều so với ngày xưa càng nhiều, thấy được Thanh Diễn có chút ngoài ý muốn. Đáng tiếc, nàng đợi không đến mộng tâm quả kết xuất trái cây ngày đó. Cũng không phải mỗi một đoạn tình cảm, cuối cùng đều có thể cưỡng cầu kết quả. Tại còn lại vẹn vẹn 3 ngày bên trong, nàng vẹn vẹn giống như quá khứ, cùng Thanh Diễn dính cùng một chỗ, thậm chí tâm huyết dâng trào, đưa ra một cái đề nghị. Người họa sĩ như thế nào? Không bằng vì ta vẽ một bức đi. Thanh Diễn cười nàng, ngươi thật đúng là dám. Nhường một ngoại nhân trong mắt mù lòa vì ngươi vẽ tranh. Nhưng hắn đại khái vĩnh viễn cũng học không được cự tuyệt nàng, nhường nàng đoan chính ngồi gần một canh giờ, rốt cục tại nàng xương sống thắt lưng đầu gối mềm lúc làm xong. Nàng đứng dậy liền muốn đi tới nhìn, lại bị hắn trước thời hạn đem giấy vẽ vừa thu lại, cuốn lại không cho nàng xem. Tư Vân Lạc nghĩ, cũng không cưỡng cầu, dù sao bộ này màu vẽ, về sau cũng là muốn làm bạn hắn, lưu cái tưởng niệm mà thôi. Vô luận lúc nào, nàng luôn luôn không hy vọng Mộ Tinh Diễn tùy tiện liền đem nàng đem quên đi. Mà đến ban đêm hôm ấy, nàng cố ý biểu hiện được cực kỳ chủ động, nhưng Thanh Diễn nhưng từ nụ hôn của nàng bên trong, phân biệt ra một loại quyết tuyệt ý vị. Hắn lần đầu có do dự, mở miệng hỏi nàng, "Ngươi?" Mới nói một chữ, liền bị nàng dùng đầu ngón tay chống đỡ cánh môi, đem còn lại lời nói toàn bộ nuốt trở vào. "Ngươi người này như thế nào lời nói nhiều như vậy?" Nàng ác thanh ác khí, rất giống cái trắng trợn cướp đoạt dân nam á bá, đến cùng có làm hay không? Muốn làm cũng nhanh chút. "Hiện tại." "Liên hiện tại." Thanh Diễn nhận mệnh giống như cởi áo nuôi dây lưng, túi đầu hôn lên nàng. Lửa cháy lan ra đồng cỏ liệt hỏa cháy đường ngực, cho kịch liệt sóc nảy bên trong, nàng thất thần nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng, giống như là rơi tại sóng nước bên trong, lung la lung lay. Đáng tiếc a, về sau rốt cuộc không thấy được. Tác giả có lời nói một. Hôm nay là dự cảm đến lao bà muốn kiếm chuyện long long hai. Dù sao hắn cũng ngăn không được, đốt thuốc, ba. Tiếp theo chương, khả năng có tiểu lao, một ít tiểu tình lữ khẩu thị tâm phi lời nói. 4 ngày mai canh 2 là bình thường kết cục, thứ 6 càng hiệp tuyến kết cục, cẩn thận dùng ăn ấn cần mua, cá nhân ta cảm thấy hiệp tuyến kết cục càng ngược, không nghĩ tới đi. Có kinh hỉ không có ngoại ý muốn không? Chương 132, dù cho mệt mỏi đã cực, Tư Vân Lạc nhưng thủy chung dáng chống đỡ không có ngủ. Nàng đem mặt chôn thật sâu vào Thanh Diễn trong ngực, duỗi ra hai tay chặt chẽ vòng lấy hắn. "A Diễn ca ca, ta là thật rất thích ngươi." Thanh âm đã nhẹ lại mảnh, tung bay ở giữa không trung, không bao lâu nhi liền không có tung tích. Nhưng hắn vẫn là nghe được, bởi vì cánh tay dài của hắn đã khốn trụ bên eo của nàng, triền miên cực nóng hôn lại lần nữa rơi xuống, giống mưa xối xả trước gầm ướt mây đen. "Ta cũng vậy, lão bà." Tư Vân Lạc hồi lâu không có nghe được xưng hô thế này, cho ly biệt lúc trước đột nhiên bị hắn dạng này hô, đáy lòng nhất thời run lên. Nàng thậm chí không kịp tương cảm, liền bị hắn đoạt đi sở hữu hô hấp, xa vào cho phun trào tỉnh triệu bên trong, không thể tự kiềm chế. Chết để ngủ lại về sau, Tư Vân Lạc quyết định, tuyệt đối không được lại chủ động làm bất luận cái gì khả năng nhường hắn hiểu lầm chuyện. Nếu không nàng thẳng sợ kề đến bình minh cũng vô pháp đứng dậy rời đi. Thế là nàng nhắm mắt cho mắt, liền nghe được hắn nằm ở bên hai, tình nồng lưu luyến gọi nàng hai tiếng. Nàng cố gắng duy trì lấy hô hấp đều đặn, để có thể giấu giếm được hắn, lại không ngờ tới hắn vẫn không chịu như vậy coi như thôi, lại nói liên miên nói một hồi lời tâm tình, mười phần thân mật hôn nàng mấy lần, mới hài lòng ngủ thiếp đi. Dính người bộ dáng cùng Mộ Tinh Diễn bản tôn giống nhau như lúc. Chẳng lẽ Thường ngày hắn cũng là dạng này đãi nàng sao? Nàng mỗi lần mê man đi, lại hoàn toàn không biết được. Tư Vân Lạc cơ hồ cảm thấy chính mình nội tâm liền muốn dao động. Có thể tên đã trên dây, không phát không được, nàng cũng không phải xa vào tình yêu người, đợi cho người bên cạnh ngủ say về sau, rốt cục chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn chăm chú hắn ngủ yên dung nhan, muốn vò tay đi đụng vào, rồi lại sợ hội bừng tỉnh hắn, chỉ tốt cách không đến một tấc khoảng cách, lấy đầu ngón tay tinh tế miêu tả hắn hình dáng. Đời này ngắn ngủi thời gian quá mức mỹ hảo, nếu là không có những cái kia máu me đầm địa âm u màu lót, nàng đại khái hội không muốn tỉnh lại. Tư Vân Lạc không dám lên tiếng, chỉ có thể lấy khẩu hình mặc niệm. Mộ Tinh Diễn, đợi đến ra luân hồi, lại không hề cố kỵ địa tướng yêu đi. Nói xong lời này, nàng không do dự nữa, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hắn khoác lên trên lưng tay, theo trong ngực hắn thoát thân đi ra. Nhưng vừa vặn có động tác, người đứng phía sau lại cấp tốc đưa cánh tay đưa nàng vứt về trong ngực, vững vàng chế trụ bờ eo của nàng, nhẹ giọng thì thầm nói, không muốn đi. Hết thảy tựa hồ cũng là chuyện cũ tái hiện, nàng ở bên cạnh hắn đã có mấy tháng, nhưng thật giống như cùng cái kia vụng trộm thoát đi nhỏ mỹ yêu không cũng không khác biệt gì. Tư Vân Lạc cắn môi, dưới đáy lòng đối với hắn xin lỗi, lại vẫn là cường ngạnh đẩy ra hắn tay. Thật xin lỗi a, cuối cùng vẫn là ăn nói, nhường mộng cảnh của hắn thành sự thật. Có thể mất đi thống khổ là ngắn ngủi, người cũng nên tiếp tục hướng phía trước, có bức tranh đó cùng hắn, hắn sớm muộn hội theo trong bóng tối đi tới, quãng đời còn lại ngẫu nhiên hoài niệm nàng, vậy là đủ rồi. Nàng thậm chí không dám trở lại xác nhận hắn đến tuột cùng là tỉnh là ngủ, liền vội vàng mặc lên váy áo chạy trối chết. Cho nên bỏ qua, trong mắt của hắn không còn che giấu nồng đậm thất vọng. Tịch Bạch sớm đã tại Vô Vọng Phong bên ngoài đợi nàng, giờ tí đã tới, Thiên Diễn cung bốn phía nổi lên ánh lửa, là bị áp bách đã lâu mỹ yêu nhóm đang tiến hành phản kháng cuối cùng. Tư Vân Lạc không biết có bao nhiêu đồng tộc có khả năng thần không biết quỷ không hay đào thoát tu sĩ đuổi bắt, đi tới ước định chỗ xuyên qua kết giới, nhưng dù là nhất định nên đón sắp đến diệt vong, cũng muốn nhường cựu địch trả giá đắt mới được. Nhưng bây giờ, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đi, đi Tuyệt Đường Ngục. Nàng muốn đuổi tại bị Thiên Diễn cung vây bắt lúc trước, mở ra Tuyệt Đường Ngục cửa chính, thả bị nhốt trong đó mỹ yêu chạy trốn. Tuyệt Đường Ngục bình thường cũng không có tu sĩ đặc biệt trông coi, một là bởi vì nơi đây hoàn cảnh ác liệt, âm trầm đáng sợ, trừ giam giữ tù phạm lúc, không người muốn ý tiếp cận. Bất quá nguyên nhân trọng yếu hơn thì là nơi này phạm nhân chỉ có tay trói gà không chặt bị yêu, cũng bị nghiêm mật trấn áp ác nhân cùng hung thú. Tư Vân Lạc cùng Tịch Bạch vác lên bó đuốc tiến thẳng một mạch, giống một viên sao băng chiếu sáng hoàn toàn tĩnh mịch Tuyệt Đường Ngục. Vang động không nhỏ, cảm nhận được khí tức của đồng loại, nguyên bản vốn tại tù thất một góc mỹ yêu nhao nhao rẽ rủa lấy đứng dậy lại gần, hai tay vịn gai ngược liên tục xuất hiện chất gỗ hàng rào. Vết bẩn khuôn mặt bên trên là từng đôi giấy lên hy vọng ánh mắt. Tư Vân Lạc quát, các con dân, Thiên Diễn cung tàn bạo vô đạo, ta hiện tại liền cứu các ngươi rời đi. Tại nàng ra hiệu hạ, Tịch Bạch rút kiếm tiến lên chém vào, nhưng kia tủ thất xiềng xích không biết là từ cái gì chế thành, vô luận hắn cố gắng như thế nào, lại chỉ là ở phía trên tạo thành một cái vết nước mà thôi. Thấy tình cảnh này, hắn càng ngày càng lo lắng, Tư Vân Lạc cũng nhíu lên lông mày. Lúc trước không nghĩ tới Tuyệt Đường Ngục sẽ như vậy khó giải quyết, sớm biết như thế, liền không nên tại Thanh Diễn nơi đó nhiều chậm trễ mới là. Mọi người đều vắng lặng im mắng, chỉ có trường kiếm cùng xiềng xích tấn công phát ra thanh thúy thanh vang. Thằng đến trường kiếm lên tiếng trả lời bẻ gãy, Tịch Bạch hổ thanh bị đánh văng ra, không chịu được rút lui mấy bước. Kia trong nhà tù có cái nhìn số tuổi dài mỹ yêu cuối cùng mở miệng, công chúa điện hạ, xin đừng nên lại làm vô vị nếm thử, mau rời khỏi nơi này đi. Tư Vân Lạc kiên định lắc đầu, không được, ta đi các ngươi làm sao bây giờ? Tối nay náo ra lớn như thế nhiễu loạn, Thiên Diễn cung coi như không đối với ngươi nhóm đuổi tận giết tuyệt, cũng chỉ sẽ để cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thiên Diễn cung thủ đoạn, ở đây sở hữu mỹ yêu trong lòng đều rõ rõ ràng ràng. Thế là kia nói chuyện mỹ yêu tiếp tục nói, chúng ta tự nhiên biết. Vì lẽ đó, cầu điện hạ ân điện, cho chúng ta một cái thông thái. Nàng nhìn chằm chằm Tư Vân Lạc cây đuốc trong tay, vậy mà đối với nhảy nhót ngọn lửa sinh ra vô hạn hướng tới. Chúng ta bây giờ bộ này không người không quỷ bộ dạng, dù cho đi ra cũng chưa chắc tốt hơn, ngược lại có thể trở thành điện hạ liên lụy. Nếu như điện hạ thực tình bảo vệ con dân, liền đem chúng ta linh hồn mang về quê hương yên nghỉ đi. Tư Vân Lạc vốn đang cho rằng hội nghe được cao thấp nối tiếp nhau phản đối chi ngôn, nhưng tất cả mọi người vậy mà đều duy trì lạ thường nhất trí trầm mặc, chấp nhận dạng này thuyết pháp. Nơi xa đã truyền đến cứu hỏa cùng kêu giết thanh âm, thời gian cấp bách, Tịch Bạch mang theo lo âu nhìn Tư Vân Lạc một chút, nàng phảng phất thành một tôn đứng ở tại chỗ pho tượng, cũng không tỏ thái độ. Điện hạ, nếu không thì ta đến. Tư Vân Lạc vẫn không một tiếng động, đã không đồng ý, cũng không được bộ. Thằng đến Tịch Bạch thử nghĩ theo trong tay nàng lấy ra bó đốt lúc, nàng đông nhiên có động tác, đi lại trầm trọng đi ra phía trước, đốt lên cách nàng gần nhất đầu gỗ. Ta tự mình đến. Nàng trầm giọng nói, có chút tội nghiệt, chỉ có thể từ chính ta gánh chịu, người bên ngoài thay thế không được. Tuyệt Đường Ngục đầu gỗ đã hơn trăm năm, cơ hồ mục nát, ngọn lửa cấp tốc nuốt sống gần nhất tu thất, liền tụ tập ở trong đó mỹ yêu, đều chỉ thừa tàn ảnh lay động. Có thể hết thể y nguyên như thế ôn hòa yên tĩnh, không như trong tưởng tượng thống khổ kêu thảm, chỉ có vật liệu gỗ thiêu đốt đôm đốt âm thanh, kèm theo mỹ yêu nhẹ nhàng êm thai tiếng ca, tại ngập trời trong ngọn lửa rung động. Là tại hy vọng thần linh rơi phúc tại công chúa điện hạ, đồng thời ban cho bọn họ những thứ này phiêu bạt bên ngoài linh hồn, có thể trở về quê quán an bình. Tư Vân Lạc lặng lặng mà nhìn xem, không nói gì, trong mắt là vĩnh viễn không dập tắt có diễm. Tịch Bạch há hốc mồm, vẫn không thể nào nói ra an ủi nàng, ngược lại thúc giục nói, điện hạ, chúng ta nên rời đi. Nhưng lại tại lúc này, Tuyệt Đường Ngục chỗ sâu trong âm u, có quy luật tiếng bước chân dần dần vang lên. Thanh Diễn dẫn theo kiếm, theo trong bóng tối đi ra, ánh lửa chiếu vào hắn nửa bên mặt bên trên, nàng lại thấy không rõ trên mặt hắn biểu lộ. Phía sau là tiếp trời liệt diễm, trước người là không biết địch ta người yêu, nàng cùng Tịch Bạch không đường có thể đi. Ba người đều không có lên tiếng, Tịch Bạch không có binh khí, y nguyên ngăn ở trước mặt của nàng, dũng cảm thủ hộ lấy công chúa của hắn. Tư Vân Lạc lại hết sức yên ổn, vỗ vỗ Tịch Bạch bả vai, ra hiệu hắn lui ra phía sau. A Diễn ca ca. Trên mặt của nàng hiện lên mỉm cười thản nhiên, ngươi tới đón ta trở về sao? Tịch Bạch cực kỳ hoảng sợ, điện hạ. Tư Vân Lạc rủ xuống đôi mắt, tiếp tục nói, có thể hay không lại cho ta một chút thời gian, nhường ta đem hắn đưa ra ngoài. Thanh Diễn phảng phất không có nghe thấy, chỉ là cầm chạm đất truy vấn nàng. Vì cái gì? Tư Vân Lạc không cách nào trả lời vấn đề này, chỉ là cười khổ. Vì cái gì? Đây không phải rõ ràng sao? Nàng không thể gặp tộc nhân bị này làm đụng, tại tự thân an nguy cùng mỹ yêu tộc tồn vong trong lúc đó, lựa chọn hy sinh chính mình. Nàng chỉ có thể thở dài một tiếng, ngươi muốn đem ta chụp tại nơi này, ta không lời nào để nói. Nhưng, có thể hay không xem ở chúng ta quá khứ tình cảm bên trên, thả Tịch Bạch một ngựa. Thanh Diễn chỉ là cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng, ngươi bây giờ còn có tư cách cùng ta bàn điều kiện phải không? Ngươi từng tại mẫu thân của ta trước mộ phần phát qua thể, còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ được, nàng làm sao lại quên? Lúc ấy nàng trịnh trọng hứa hẹn, nhất định sẽ thật dài rất lâu mà hầu ở bên cạnh hắn, tuyệt không nhường một mình hắn lẻ loi hiu quạnh. Đáng tiếc, tựa hồ muốn nuốt lời nữa nha. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể khô cằn nói ra một câu, thật xin lỗi. Có thể Thanh Diễn cũng không cần nàng đến chậm xin lỗi, phun ra lời nói sắc bén như lao. Ta nguyên lai tưởng rằng, ngươi đối với ta còn có mấy phần thực tình, bây giờ xem ra, bất quá cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Thân phận ta tôn quý, tự nhiên không có khả năng cùng ngươi này chờ đê tiện mỹ yêu đồng bọn, lúc trước hư tình giả ý, bất quá là vì thuận lợi vượt qua phát tình kỳ, cùng ngươi lá mặt lá trái mà thôi, ngươi sẽ không còn làm thật đi. Ngươi muốn cùng hắn đi, ta không lời nào để nói, chúng ta theo như nhu cầu, không ai nợ ai, từ đây từ biệt hai rộng, lại không liên quan. Hắn nói thấu xương đả thương người, đột nhiên theo trong tay áo lấy ra một quyển hơi mỏng giấy tuyên, tiện tay ném vào trùng thiên trong ngọn lửa. Màu vẽ đã hủy, ngươi ta ân đoạn tình tuyệt. Đi, vĩnh viễn không cần lại xuất hiện trước mặt ta. Tư Vân Lạc nhìn xem bức tranh đó phiêu phiêu đáng đáng rơi vào trong lửa, nháy mắt hóa thành một bụi cho tàn, bị gió thổi tán, lại không vết tích. Tác giả có lời nói một, hôm nay là cố ý hung hăng lão bà muốn đuổi lão bà đi long long hai, bởi vì hắn chuẩn bị đi thay lão bà có nổi nha, buồn cười, ba. Tiếp theo chương chưa chắc không phải một loại he, có chứng màu nhưng cũng có thể không phải là các ngươi suy nghĩ như thế, bốn. Báo trước một chút, tiểu thế giới này hoàn tất về sau, còn có mấy chương nói ngàn năm chuyện lúc trước, tất cả mọi người là có hiện thế trí nhớ, long long ngoại trừ, sau đó đến văn án kịch bản, ở trên dự tính trong một tuần viết xong. Chương 133, Thanh Diễn vừa nói, một bên tránh ra thân thể, lệnh sau lưng thông lộ biểu hiện ra. Thật dài cuối lối đi, là tuyệt đường ngục một cái khác xuất khẩu. Tư Vân Lạc không có trả lời, thân thể lung lay. Tịch Bạch Liên vội vàng đem nàng đỡ lấy, nhịn không được thay nàng bị quất, nhỏ giọng quyên nhủ, điện hạ, ta nói sớm, nhân loại loại sinh vật này vì tư lợi, tình yêu đối với bọn hắn bất quá là xem qua mây khói mà thôi. Hắn ngẩng đầu hận hận nhìn thoáng qua Thanh Diễn, tiếp tục nói, ngài nếu như sinh khí thương tâm, ta đi thay ngài đánh cho hắn một trận xuất khí. Tư Vân Lạc lại chỉ là lắc đầu, kịp thời kéo hắn lại ống tay áo. Không cần. Trong con ngươi của nàng chiếu đến ánh lửa, trở nên lạ thường sáng ngời. Chúng ta đi. Nàng như thế thoải mái thông khoái, có chút vượt quá Tịch Bạch dự kiến, trong lòng luôn có chút mơ hồ bất an. Nhưng việc đã đến nước này, lập tức khẩn yếu nhất khẳng định là rời đi nơi này, hắn lên tiếng, che chở nàng hướng Thanh Diễn sau lưng thông lộ đi đến. Chỉ là khi đi ngang qua Thanh Diễn lúc, Tư Vân Lạc cùng hắn gặp thoáng qua, hắn vô ý thức vươn tay ra, nghĩ dắt tay của nàng làm giữ lại. Có thể xúc động chỉ là một cái chớp mắt, hắn vội vàng thu tay lại, nắm chắc thành quyền dừng ở bên người, mà Tư Vân Lạc phảng phất đối với hắn cũng làm như không thấy, trực tiếp đi thẳng về phía trước, không có phân cho hắn nửa điểm ánh mắt. Là, hắn mới vừa nói nặng như vậy lời nói, nhất định là đả thương nàng tâm đi. Dù là lúc trước đối với hắn còn có chút lưu lại yêu thương, bây giờ cũng hẳn là toàn bộ làm hao mòn hầu như không còn. Nàng sẽ không còn yêu hắn. Trong lòng giống như trống không một khối, có gió lạnh ở trong đó xé rách, truyền đến buồn buồn cùng đau nhức. Vốn dĩ đạt được sau lại mất đi, xa so với chưa hề đạt được, muốn thống khổ được nhiều. Ngày trước hắn nói yêu nàng đâu chỉ nghìn lần, bây giờ lại đến phiên chính hắn, thống khổ làm sao dừng nghìn lần. Thế nhưng là hắn không thể quay đầu, cũng không thể dao động. Dù cho dù tiếp đến đâu, hắn cũng không thể giống phụ thân đồng dạng ích kỷ, đưa nàng vây ở bên người, hủy nàng sinh lộ. Nàng so với mẫu thân dũng cảm, đã làm ra lựa chọn, đi lên cùng tiền nhân hoàn toàn con đường ngược lại. Hắn chỉ có thể buông tay, chỉ có chúc phúc, bi thương tuần hoàn như vậy đánh mỡ, nàng đáng giá trời cao biển rộng tự do, cùng quang minh sáng lạng ngày sau. Hắn chỉ nguyện nàng trường ninh không lo. Hắn nhìn qua thân ảnh của hai người biến mất tại cuối thông đạo, rốt cục chậm rãi quay người, hơn lửa quang chi bên trong đi đến. Thanh Diễn chỉ dẫn cửa ra vào, nên là tiền nhiệm cung chủ đặc biệt xây lối đi bí mật, có thể đoạn tuyệt đường ngục thẳng tới vô vọng phong. Quay đi quần lại trở lại nguyên điểm, Tư Vân Lạc cùng Tịch Bạch đều có chút hai mặt nhìn nhau. May mà vô vọng phong thượng phong bình lặng tĩnh, thậm chí không người trông coi, chắc là đi cứu hỏa hoặc là bắt thoát đi mỹ yêu. Vừa rồi chậm trễ không ít thời gian, hai người liếc nhau, đồng thời hướng Thiên Diễn cung kết giới biên giới đi. Tại ước định địa điểm, đã tụ họp một nhóm nhỏ mỹ yêu, cơ hồ người người trên thân mang theo vết máu, không biết là chính mình vẫn là cựu địch. So với ngọn lửa báo thủ, cầu sinh dục vọng chiếm thượng phong. Tư Vân Lạc giật xuống bên hông ngọc bài, dựa vào phía trên ghi lại văn tự, nếm thử mở ra kết giới lỗ hổng. Đầu này tiền nhân dùng vô số hy sinh chuyến đi ra thông lộ, rốt cục tại tối nay giờ khắc này đạt được nghiệm chứng. Chờ đầy đám người hy vọng, ngoại tầng kết giới rốt cục một chút xíu tan rã, xuất hiện một cái chỉ chứa một người thông qua xuất khẩu. Tư Vân Lạc bận bịu trèo trống, bị yêu nhóm tại Tịch Bạch chỉ huy hạ, liên tiếp có thứ tự chạy thoát, đến lúc cuối cùng chỉ còn lại nàng cùng Tịch Bạch hai cái. Thiên Diễn cung kết giới khôi phục cực nhanh, mắt thấy xuất khẩu dần dần thu nhỏ, Tịch Bạch đang muốn nhường Tư Vân Lạc đi trước, lại thình lình bị nàng đại lực đẩy, bị ép ra kết giới. Hắn kịp phản ứng, còn muốn trở về, lỗ hổng lại chỉ còn lại bàn tay lớn nhỏ, hắn không còn cách nào khác, chỉ rỗi vậy chỉ có thể động cánh tay phải đi vào, muốn đem Tư Vân Lạc một đạo kéo ra ngoài. Tư Vân Lạc đem ngọc bài hệ trở lại bên trên, chỉ là êm ái đem hắn lòng bàn tay khép lại, đưa ra ngoài. Thay ta chiếu cố tốt bọn họ. Nàng lẩm bẩm nói, làm công chúa, ta đã lấy hết trách nhiệm, nhưng làm người yêu, hiện tại ta muốn quay trở lại cứu vớt hắn. Tịch Bạch đột nhiên sáng tỏ nàng muốn đi làm chuyện, lại vẫn là mười phần không hiểu, ra sức khuyên can. Điện hạ, không cần có đốc. Hắn vừa rồi rõ ràng còn. Tư Vân Lạc lại chỉ là mỉm cười. Nàng hiểu rất rõ Mộ Tinh Diễn, nếu như chuyện cho tới bây giờ, nàng vẫn không phân biệt thật giả, không cách nào thấy rõ nội tâm của hắn, vậy thì không phải là một cái hợp cách người yêu. Nếu như nàng cứ vậy rời đi, có lẽ có thể tham sống sợ chết, nhưng Thanh Diễn hạ tràng nhất định sẽ không quá tốt. Nàng không thể chịu đựng được kết cục như vậy, tình nguyện cùng hắn đồng sinh cộng tử, cũng tốt hơn an phận ở một góc, tại lương tâm khiển trách cùng cha tấn bên trong ngày ngày dày vò. Kết giới quang mang đem Tịch Bạch thân ảnh nuốt hết, thanh âm của hắn cũng vô pháp lại chuyển tới. Tư Vân Lạc nhấc lên máy, kiên định hướng tiếng người huyên náo địa phương mà đi. Nàng biết, Thanh Diễn nhất định sẽ ở nơi đó. Hết thảy phảng phất lại trở lại nguyên điểm, chỉ là trang nghiêm nguy nga trên đại điện, đã không còn mỹ yêu tồn tại, chỉ có một cái thẳng tắp bóng lưng quỷ gối trung ương. Thiên Diễn cung còn sót lại tu sĩ toàn bộ trình diện, đem đại điện đoàn đoàn bao vây đứng lên, mà lên đầu vị trí, y nguyên chỉ có hắn mặc một người an toàn. Lần này tập kích nhường Thiên Diễn cung tổn thất nặng nề, có bộ phận tu sĩ trong giấc ngộng, liền bị bên gối mỹ yêu lấy lợi khí đâm xuyên trái tim, căn bản không kịp phản kháng. Chớ nói chi là tuyệt đường ngục cơ hồ toàn bộ tiêu hủy, mà tại một mảnh thiêu đốt phế tích lúc trước, chỉ phát hiện Thanh Diễn một người lẻ loi trơ trọi ở lại nơi đó, phảng phất đã sớm biết có người sẽ đến. Bầu không khí uy nghiêm trầm tĩnh, hắn mặc ngừng nửa ngày, rốt cục mở miệng. "Thanh Diễn, ngươi có biết tội của ngươi không?" Tiếng như hồng trung, hàm ẩn linh lực, chấn tâm thần người. Hoán Mặc cũng lại không gọi hắn là thiếu chủ, bây giờ hắn vô cùng có khả năng trở thành Thiên Diễn cung tội nhân, có thể giữ được hay không tính mạng cũng khó nói, nhưng cái kia ngoài thân hư danh liền càng là dâu dịa. Có thể thiếu niên lại chỉ là đứng thẳng lên vai quõng, hỏi lại hắn, có tội gì? Thanh âm như gọt băng đoạn ngọc, lạnh lẽo cứng rắn phi thường. Ngươi nhất thời thiếu giám sát, phạm phải sơ sẩy, đúc thành sai lầm lớn, liên lụy rất nhiều đồng môn mất mạng, Thiên Diễn cung thượng hạ phẫn nộ khó bình. Việc này toàn vì ngươi cùng kia mỹ yêu không mai mối tằng tiểu với nhau, thiên nghe thiên tín, cho nên đủ thành sai lầm lớn, phạm phải trọng tội, ngươi có nhận hay không? Thanh Diễn ngẩng đầu, được làm lụa hai mắt tựa hồ nhìn thẳng Hoán Mặc. Ngươi nói cọc cọc kiện kiện, xác thực là thật tình, việc này toàn bộ vì một mình ta chi tội, tự nhiên do ta một mình gánh chịu. Hắn như thế hảo phóng thừa nhận, cũng không tại mọi người suy đoán bên trong. Dù sao mỹ yêu đều đã hoặc chết hoặc trốn, hắn nếu như người thông minh, liền ứng đem sai lầm đẩy tới mỹ yêu trên thân, đẩy nói là chính mình thụ lừa bịp, có lẽ chịu hình phạt sẽ còn nhẹ chút. Nhưng bây giờ hắn lại cưỡng ép ôm lấy, đoạn tuyệt sinh lộ, dù cho có người muốn vì hắn giải thích cầu tình cũng không thể. Thanh Diễn tiếp tục nói, nhưng ngươi nói ta cùng nàng không mai mối tằng tiểu với nhau, ta lại là tuyệt đối sẽ không nhận. Ta cùng nàng tình đầu ý hợp, hai bên tình nguyện, bái qua phụ mẫu, gặp qua tổ lão, nàng là thê tử của ta, cũng là ta tình hệ cả đời người. Lấy ta luyến mộ người làm vợ, có gì sai đâu chỗ? Lời này khí phách, toàn trường chấn động, liền chính chạy về đằng này Tư Vân Lạc cũng không ngoại lệ. Có thể cung điện kia còn có một đoạn càng không đi qua khoảng cách, nàng chỉ có thể mau mau, lại nhanh chút, muốn đến bên cạnh hắn đi. Nhịp tim thật tốt nhanh, như muốn lập tức liền nhảy ra lồng ngực, không biết là bởi vì chạy quá gấp, còn là bởi vì đột nhiên xuất hiện tâm động. Chỉ vì hắn nói, nàng là thê tử của hắn. Vô luận cái nào Mộ Tinh Diễn, đều từng vô số lần cường điệu điểm này, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, nàng mới chính thức tin tưởng, nàng cả đời này chưa từng nghe qua so với đây càng nhường người vui vẻ lời tâm tình. Hoán Mặc đối với cái này lại thờ ơ, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, linh lực hóa thành phong nhận bắn ra, bay thẳng Thanh Diễn mà đi. Thanh Diễn cũng không trốn tránh, kia phong nhận cũng thu lực đạo, chỉ là vừa đúng cắt hắn che mắt làm lụa. Kia một đôi u mắt lục đồng tử, cũng bởi vậy lần thứ nhất chân chính hiện ở người trước. Làm sao lại? Ánh mắt là lục sắc. Đây không phải cùng những cái kia mỹ yêu đồng dạng. Vốn dĩ hắn cũng cùng những cái kia bẩn thỉu mỹ yêu đồng dạng, trên thân chảy xuôi đê tiện huyết mạch, chắc không được luôn luôn thiên vị bọn họ. Đối mặt hết thể chất vấn, Thanh Diễn chỉ là im miệng không nói, mà trên cao nhìn xuống Hoán Mặc, lần thứ nhất ngoắc ngoắc môi, lộ ra thượng vị giả xem con ngồi dễ rủa tàn khốc đủ cười. Một lát sau, Tư Vân Lạc dùng sức đẩy ra ngoại tầng đám người, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bọc vào. Nàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, lại hành động nhanh nhẹn, những tu sĩ kia vậy mà nhất thời không kịp phản ứng, nhậm chức nàng trực tiếp vượt qua, đến trong đại địa đường. Ai? Đây không phải hắn kia nhỏ mỹ yêu sao? Thật là khiến người không tưởng tượng được à, mỹ yêu cũng nói tự sinh khế rộng rãi, cùng tự cách nói sẵn có kia một bộ sao? Nghe được sau lưng truyền đến nghị luận cùng tiếng bước chân dồn dập, Thanh Diễn vội vã kéo xuống một đoạn ống tay áo, loạn xạ che lại hai mắt. Tư Vân Lạc bằng nhanh nhất tốc độ đi hướng bên cạnh hắn, chờ đến trước mặt hắn, đã đem thoát lực, đi đứng mềm nhũn ngã xuống. Thanh Diễn như thường ngày giống nhau, vững vàng đưa nàng tiếp trong lực. Nàng thở đều đặc khí, liền đầy dây nhu tình ngẩng đầu tới. A Diễn ca ca. Còn sót lại lời nói kẹt tại trong cổ họng, không cách nào nói ra. Chỉ vì nàng trông thấy, hai hàng huyết lệ từ hắn trong mắt chảy xuống, mà che mắt làm lụa biến mất không thấy gì nữa, vẹn vẹn lấy một đầu phế phẩm vải thay thế. Máu tươi còn tại liên tục không ngừng chảy ra, kia vải cơ hồ hoàn toàn bị nhân thành màu đỏ, nàng nháy mắt sửng sốt. Con mắt của ngươi. Nàng ý đồ thò tay đi chạm đến, lấy xác nhận chính mình suy đoán, Thanh Diễn lại một cái cầm tay của nàng, miễn cưỡng kéo ra một vòng nụ cười tới. là ta không tốt, hù đến ngươi đúng hay không? Mà Tư Vân Lạc khăng khăng tiếp tục hướng phía trước, hắn liền hơi lỏng lỏng lực đạo, không ngăn cản nữa, thẳng đến đầu ngón tay của nàng, chạm đến trống rông hốc mắt một khắc này, nàng rốt cục không cách nào khống chế, kìm lòng không đặng rơi lệ. Đến loại thời điểm này, hắn lại còn có tâm tình nửa đùa nửa thật. Lần này ta không thể là giả mù, là thật mù, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Kỳ thật coi như nhìn không thấy, ta cũng là có thể bình thường sinh hoạt. Ta sớm đã thành thói quen, thật. Tư Vân Lạc chỉ là im ắng rơi lệ, không dám để cho hắn phát hiện thương tâm. Nàng đầu ngón tay nhiễm máu của hắn, nàng liền trực tiếp kéo qua hắn tay, mở ra lòng bàn tay, thấm máu tươi ở trong đó viết xuống một cái rơi chữ, lại khép lại đứng lên, dùng mình tay nửa bao trùm hắn. Tên thật của ta. Tự nhiên, tự nhiên. Hắn lẩm bẩm nói, lại lập tức mỉm cười, tên rất hay, ta tự nhiên. Hắn cũng không lo được là tại trước mặt mọi người, vội vàng đưa nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng hỏi nàng, ngươi thật yêu ta, đúng hay không? Xin lỗi, sớm biết ngươi ta tâm ý tương thông, bên ta mới liền không nên nói những cái kia hôn thoại đuổi ngươi đi, là ta không tốt, ngươi có thể tha thứ ta sao? Tư Vân Lạc chỉ là dùng sức gật đầu, hết sức để nén thanh âm bên trong run rẩy. Ta đương nhiên yêu ngươi, một mực như thế. Ta đáp ứng ngươi, hội hầu ở bên cạnh ngươi, đem hết toàn lực cũng sẽ làm được. Thanh Diễn thở dài, vuốt vuốt tóc của nàng, thật ngốc. Tư Vân Lạc đáp lên nói, ngươi cũng thế. Hai người quái lạ đồng thời nở nụ cười, người ở bên ngoài xem ra, ngược lại như là cùng nhau bị hóa điên. Mà Hoán Mặc chỉ là nhìn xuống toàn trường, vô hỉ vô nộ, cũng không nói, tựa hồ đang chờ đợi một đài trò hay mở màn. Tư Vân Lạc thu tiếng cười, có chút tiếc nuối. Thật đáng tiếc, chúng ta có thể muốn cùng chết ở chỗ này. Vậy cũng chưa chắc. Thanh Diễn nắm nàng, lục lọi đứng dậy, thế ra tùy thân trường kiếm, cũng nên hết sức thử một lần, nếu không nhiều không cam lòng. Một khắc này, cuồng ngạo lại lần nữa về tới trên người hắn, hắn lại biến trở về cái kia, nàng quen thuộc nhất Mộ Tinh Diễn. Nhân sinh cũng nên đánh cược một lần, nếu không hẳn là không thú vị a. Tự nhiên, ta nguyện bị ngươi, thẳng tiến không lùi. Tư Vân Lạc nhường hắn ngồi xổm người xuống, giống như trước đồng dạng cõng lên nàng, phản phất lại về tới kia đoạn tràn ngập tự do buổi chiều thời gian. Nàng nói, lần này, để ta làm con mắt của ngươi. Ta cho ngươi đi bên nào, ngươi liền hướng bên nào đi. Tương đồng lời nói rơi vào bên hai, hắn mỉm cười, lên tiếng trả lời nói xong, giống như là cho tới bây giờ mù mắt giống nhau, yên tâm đem thân ra tính mạng giao phó nàng. Thanh Diễn cõng nàng, rút kiếm đi ra ngoài, tất cả mọi người kiêng kỵ tu vi của hắn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thằng đến phát hiện Hoán Mặc cũng không ngăn cản, chỉ là ngầm đồng ý, liền có người đầu tiên thử công đi lên. Tư Vân Lạc nói, đông bắc phương hướng, ba bước. Thanh Diễn nghe lời làm theo, huy kiếm đón đỡ hậu kích ra, cho người kia cái cổ bạch ra một đạo thật sâu vết máu. Thử thi ngã trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Đám người hoảng hốt, không nghĩ tới hắn dù cho chân chính mù mắt, ý nguyên có được thực lực đáng sợ như vậy. Nhưng theo hắn tiếp tục hướng phía trước, lại có nhiều người hơn dục dịch ngóc đầu dậy, ôm theo đối với mỹ yêu tộc hận ý cùng nhau tiến lên. Hai người thân hãm trùng trùng trong vòng đây, tại Tư Vân Lạc nhắc nhở hạ, Thanh Diễn đối phó bình thường tu sĩ giống như chém dưa thái rau. Dần dần, liền có người phát hiện quan thiếu. Trước hết giết kia mỹ yêu, không có nàng, Thanh Diễn liền không phân biệt phương hướng. Thế là lạnh kiếm tự phía sau đâm tới, Tư Vân Lạc thoáng né tránh, nhưng vẫn là chính giữa vai. Nàng chịu đựng toàn tâm kịch liệt đau nhức, lại không muốn Thanh Diễn nghe ra khác thường, cưỡng ép nhường thanh âm chấn định lại, tiếp tục chỉ huy hắn cường công ra ngoài. Thẳng đến một kiếm tự phần lưng của nàng đâm vào, theo Thanh Diễn ngực xuyên ra, thật sâu đâm xuyên qua trái tim của hai người. Trường kiếm rút ra lúc, hai người đồng thời ngã xuống, Tư Vân Lạc mềm mềm từ hắn trên lưng rớt xuống, bị hắn hoàn toàn bảo hộ ở trong ngực, một cái tay khác vẫn chống kiếm, là bảo vệ tư thái. Tại sắp chết trước một khắc, Tư Vân Lạc bởi vì kịch liệt đau nhức, cơ hồ đã mất đi chi giác, chỉ là phảng phất nghe được thanh âm của hắn theo chỗ rất xa truyền đến. Tự nhiên, kiếp sau, không cần thương tâm, Mộ Tinh Diễn, chúng ta rất nhanh hội gặp lại. Ôm ý nghĩ như vậy, nàng chậm rãi đình chỉ hô hấp, vì vậy may mắn không có nhìn thấy tiếp theo màn, nàng sợ yêu người, vì tại thời khắc sống còn bảo vệ nàng, bị vạn kiếm xuyên tim. Đám người yên lặng một hồi, thấy Thanh Diễn thi thể từ đầu đến cuối không chịu ngã xuống, không khỏi nhìn nhau không nói gì. Đợi đến xác nhận bọn họ đã chết sự thật, cơ hồ là tất cả mọi người thở dài một hơi. Dù sao ngay tại vừa rồi một lát, Thanh Diễn đã giết hơn 100 người, cơ hồ đều là kiến huyết phong hầu, như thật làm cho hắn chạy ra ngoài, tất nhiên sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Hoán Mặc lại tại lúc này lên tiếng, đem kia nhỏ mỹ yêu thi thể đưa đến trước mặt ta tới. Thanh Diễn đã chết, Hoán Mặc bây giờ là Thiên Diễn cung duy nhất người nói chuyện, đám người tự nhiên không dám không theo. Có thể Thanh Diễn ôm nàng ôm quá gấp, tựa hồ đến chết đều không muốn cùng nàng tách ra, sợ người khác sẽ thương tổn đến nàng, dùng sức tách ra đều tách ra không khai. Bọn họ chỉ tốt chặt đứt hắn cánh tay, đem Tư Vân Lạc thi thể đẩy ra ngoài, đưa đến Hoán Mặc trước mặt đi. Trừ vai cùng trái tim vết thương bên ngoài, Tư Vân Lạc hoàn hảo không chút tổn hại, mềm nhũn túi thấp đầu, nhìn qua tinh xảo mỹ lệ, lại không có chút nào sinh khí, ngược lại như là ngủ thiếp đi. Hoán Mặc trầm xuống thân thể, động tác cứng đờ ôm lấy nàng, nắm ở trong ngực của mình, chỉ là trầm tư, cũng không có động tác khác. Mà các tu sĩ lại tại Thanh Diễn máu tươi bên trong, người thấy khát vọng đã lâu hương vị. Kia là Thiên Diễn cung bên trong đã biến mất không còn tăm tích, bị yêu mùi máu tươi, dù hoặc lấy tất cả mọi người, để bọn hắn như muốn phát cuồng. Liền có người đánh bạo hỏi, chấp pháp trưởng lão, hắn đã chết, có thể hay không? Hoán Mặc luôn luôn đối với mấy cái này sự tình đạm mạc, cũng không quan tâm, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Đám người cũng không khách khí nữa, ác lang chụp mồi giống như cùng nhau tiến lên, bắt đầu hút huyết đục của hắn. Lấy Thanh Diễn tu vi, nói không chừng so với cái kia mỹ yêu có dùng đến nhiều. Mà Hoán Mặc đối xử lạnh nhạt nhìn tất cả những thứ này, từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, hắn đối với trước mặt thiếu nữ này lòng ham chiếm hữu đến tột cùng đến tự nơi nào. Thế là hắn học những tu sĩ kia bộ dạng, nhẹ nhàng cắn nát nàng còn có dư ôn đầu ngón tay, hút vào từ lúc chào đời tới nay thứ nhất nhỏ mỹ yêu màu tươi. Là hắn chưa hề tưởng tượng qua thơm ngọt hương thơm. Đúng lúc này, có một đạo táo bạo thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Sâm Như Mặc, ngươi đến tuột cùng còn muốn chơi loại này trò chơi nhảm chán tới khi nào? Hoán Mặc thân hình trì trệ, lập tức số lớn trí nhớ tràn vào trong đầu của hắn, liên quan tới Kiều Như Mặc, liên quan tới Tư Không Như Mặc, cuối cùng thì là hắn vì sao tới đây, lại thân ở nơi đây. Vốn dĩ, hắn cũng tự tay giết chết ở trên đời này cùng hắn ràng buộc sâu nhất người. Thanh âm kia còn tại kêu gào, nhớ lại, nhớ tới cũng nhanh chút chấp hành kế hoạch, lại mang xuống bởi ngươi ta đều không quá mức có ích. Hoán Mặc lại chỉ là nói, chờ một lát, ta còn có một chuyện cuối cùng, ma quân lực lượng không thể coi thường, không cần một lát liền đem chọn tòa Thiên Diễn Cung san thành bình địa. Hậu thế truyền ngôn, ngày trước có cái tu luyện tà pháp môn phái tu chân, tên gọi Thiên Diễn Cung. Bọn họ lạm sát kẻ vô tội, giết hại mỹ yêu, cuối cùng lại gặp báo ứng. Vị kia không đầy đủ tính danh chấp pháp trưởng lão, tay cầm quyền sinh sát người, vì hút ăn quá nhiều mỹ yêu huyết dịch mà cuồng tính đại phát, trong vòng một đêm chém giết sở hữu đồng môn, từ đó không biết tung tích. Mà liên quan tới vị kia mỹ yêu công chúa cùng bán yêu thiếu chủ cố sự, thì bị giấu ở chuyện cũ đuổi mù phía sau, đã không còn người nhắc lên. Tác giả có lời nói một. Hôm nay là O hai. Tiểu tình lữ thật đáng thương O ba. Bi thương, nhưng hợp lý O bốn. Trước tiên thức tỉnh chính là sư mình, không trở ngại hắn muốn bắt đầu gây sự năm. Cái gì cũng không nói, không cần mắng ngu xuẩn tác giả, để nắp nổi, tấu chương Lưu Bình rơi xuống hầm bao, an ủi các ngươi vỡ thành tám cánh tâm, nếu như. Chương 134, cầu không được yểm tuyến kết cục, ta vợ thân khải ta không tin. Tư Vân Lạc chậm rãi nói, vẫn như cũ cố chấp hướng Thanh Diễn phương hướng bước đi. Mà Thanh Diễn chỉ là yên lặng siết chặt quyền, trên mặt y nguyên không có chút nào chấn động, cũng không có cho một chút đáp lại. Ngươi nếu là đối ta cũng vô tình ý, như thế nào lại không có chút nào để phòng mặc cho ta tại Thiên Diễn cung bên trong xuất nhập, cho nên cục diện hôm nay. Nàng bèn bèn đã nói như vậy một câu, lại còn có càng nhiều lời nói, không cách nào vào giờ phút này nói ra miệng. Nếu như chỉ là đơn thuần lợi dụng, cần gì phải vô cùng gửi tới kiên nhẫn bày ra ôn nhu cả bấy, một chút xíu công chiếm nội tâm của nàng. Những cái kia ngọt ngào dựa sát vào nhau nháy mắt, lời thề son sắt hứa hẹn cùng sầu triền miên ngày đêm, đều không phải giả dối. Cho dù hắn lại phủ nhận cũng không làm nên chuyện gì. Nàng đích xác là chậm chạp một ít, nhưng lại không phải cánh ốc, như thế nào lại nhìn không ra, hắn là tại cưỡng ép cảm giác đè nén tỉnh, cố ý nói chút đả thương người, muốn buộc nàng nhanh lên rời đi, một mình gánh chịu tất cả những thứ này. Đáng tiếc, nàng lại chỉ đem bên cạnh hắn, làm chính mình nơi hội tụ. Tịch Bạch phảng phất đứng tại chỗ, nhìn nàng chậm rãi đi qua, tại sắp đến Thanh Diễn trước mặt lúc, Thanh Diễn bỗng nhiên đưa tay, tại nàng trên gáy trùng trùng một kích. Tư Vân Lạc đội vàng không kịp chuẩn bị, mềm nhũn ngã xuống, lại bị hắn kịp thời tiếp trong ngực. Tịch Bạch đội vã chạy tới, Thanh Diễn đem hôn mê Tư Vân Lạc giao cho hắn, thanh âm có mấy phần khẳng hạn, chiếu cố tốt nàng. Tịch Bạch do dự nhẹ gật đầu, còn chưa tới kịp đặt câu hỏi, Thanh Diễn đã theo Tư Vân Lạc bên hông giật xuống khối kia ngọc bài, đưa tới tịch tay không bên trong. Phía trên có xuyên qua Thiên Diễn cung kết giới phương pháp. Thần sát hắn yên ổn, một mực đi lên phía trước, xuất khẩu thông suốt hướng vô bạc phòng, mang nàng đi. Trên thực tế, Thanh Diễn đã sớm biết trên ngọc bài bí mật. Lúc trước đưa nó tặng cho Tư Vân Lạc, bất quá là xuất phát từ thăm dò. Hắn hy vọng nàng có khả năng toại nguyện đạt được tự do, rồi lại thực tế không nỡ buông tay, thế là liền muốn ra như thế cái biện pháp, đem quyền lựa chọn giao cho trong tay nàng. Không biết là bất hạnh vẫn là vận hạnh, nàng vẫn là lựa chọn lưu tại bên cạnh hắn, một mực bồi bạn hắn. Có lẽ là cái bất hạnh của nàng, cũng là hắn vận hạnh. Tịch Bạch nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, giống như nhận thức lại hắn. Vốn dĩ cho dù là lạnh tâm lạnh tình nhân loại, cũng cất ở đây chờ trí tình trí nghĩa người, ngược lại để Tịch Bạch thay đổi cách nhìn. Dưới mắt trọng yếu nhất chuyện không gì bằng chạy thoát, tính ngu sao mà không lại do dự, cong lên Tư Vân Lạc đi ra ngoài. Thanh Diễn đưa mắt nhìn bọn họ một đường rời đi, ánh mắt từ đầu đến cuối chặt chẽ khóa trên người Tư Vân Lạc. Nàng điềm tĩnh mà nhu thuận, tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng, chỉ là mi tâm cao lại, giống như là không muốn tiếp nhận sắp đến tách rời. Nhưng nghĩ tới nàng bị giày vò nửa đêm, bây giờ rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt, Thanh Diễn khỏe môi vẫn là hơi dương lên. Ngủ đi, đợi đến tỉnh lại sau giấc ngủ, liền đem triệt để theo ác mộng bên trong thoát đi, mà thế giới của nàng bên trong sẽ không còn có hắn tồn tại. Tư Vân Lạc thức tỉnh lúc, đã là tại lắc lư trên lưng ngựa. Tịch Bạch ngồi sau lưng nàng, mang nàng một đường dục ngựa hướng về phía trước. Gặp nàng thong thả tỉnh lại, trên mặt thêm vẻ vui mừng. Điện hạ, ngài tỉnh. Chúng ta đã thuận lợi trốn ra Thiên Diễn cung, ngay tại trở về cánh rừng trên đường. Tư Vân Lạc y nguyên có chút hoảng hốt, quay đầu nhìn lại, lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Diễn cung toàn cảnh. Nguy nga cung điện phân bố tại núi non trùng điệp trong lúc đó, lại bị vượt ngang ngọn núi hiểm trở hành lang tiếp nối, nhìn từ đằng xa qua, tinh điểm ánh lửa chớp tắt, chính là mỹ yêu tộc kiệt tác. Tư Vân Lạc nhớ tới Thanh Diễn, đột nhiên dãy rủa, ý đồ đi khống chế dây cương, nhường ngựa thay đổi phương hướng. Nàng cơ hồ không thể che hết chính mình bối rối, nhanh, mau trở về. Ta muốn cứu hắn. Lời còn chưa nói hết, trên gáy lần nữa chịu một kích, trước mắt nàng tối đen, đã hôn mê lần nữa. Sắc trời rốt cục sáng rõ, Tư Vân Lạc lần nữa mở hai mắt ra lúc, chính dựa vào trên một tảng đá xanh lớn, mà xung quanh đã là đầy dây xanh tươi. Cùng nhau chạy ra mỹ yêu các tộc nhân đều ở một bên nghỉ ngơi, mang trên mặt sống sót sau hai nạn may mắn. Nếu như nàng phỏng đoán không sai, bọn họ đã rời đi Thiên Diễn cung tốt một khoảng cách, mới có thể tại này dễ dàng cho che giấu trong rừng rậm ngừng một lát. Tịch Bạch chính là tại lúc này xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong, hắn đối mặt nàng lúc, trên mặt luôn luôn treo cười, chỉ là đến giờ phút này ngược lại sinh ra một loại thận trọng ý vị tới. Hắn ngồi xổm xuống, đem được lấy nước sạch lá chuối tây đưa tới nàng bên môi, Tư Vân Lạc chỉ cảm thấy mệt mỏi, nhàn nhạt đóng lại ánh mắt, không nhìn tới Tịch Bạch luôn cuốn bộ dạng. Giờ gì? Đã buổi trưa, điện hạ. Vốn dĩ cách Thiên Diễn cung đã có nửa ngày lộ trình, nàng là vô luận như thế nào cũng không kịp trở về cứu Thanh Diễn. Nàng từ đầu đến cuối im miệng không nói, lại có một giọt óng ánh nước mắt tự khỏe mắt trượt xuống, nháy mắt vùi sâu vào tóc mai bên trong. Tịch Bạch có chút hoang mang rối loạn, vội vàng an ủi, điện hạ, không cần quá lo lắng, hắn dù sao cũng là thiếu chủ, quan hệ đến Thiên Diễn cung quyền hành, bọn họ sẽ không dễ dàng đối với hắn như thế nào. Chuyện cho tới bây giờ, Tư Vân Lạc cũng chỉ có thể lấy dạng này lấy cớ lừa gạt chính mình, đến mức tin Thanh Diễn còn sống sự thật. Trầm mặc hồi lâu sau, nàng thật sâu thở dài, trong mắt do dự cùng bi thương đã hoàn toàn không gặp, thay vào đó là thâm thúy cùng kiên định. Triệu tập tộc nhân, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Lần này trở về, có một số việc liền cùng ngày trước không đồng dạng. Tỷ như, Vân Lạc công chúa sẽ không lại trở thành bị người bài bố quân cờ, những cái kia cổ hủ tộc lão cũng là thời điểm nên xuống mồ, vì bọn họ phạm vào tội ác mà sám hối. Mà nàng cần dấu tài, tích lũy sức mạnh, thẳng đến có năng lực đi nghị cách cứu viện người yêu của nàng. 10 năm sau, Tịch Bạch phóng ngựa mà quay về, bẩm báo nói, vương thượng, phía trước khoảng cách Thiên Diễn cung bên ngoài kết giới chỉ có 20 dặm. Tư Vân Lạc nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Khoảng cách nàng lần nữa đặt chân nơi này, vậy mà đã qua 10 năm. Chỉ bất quá, nàng không còn là làm ti tiện cống phẩm, bị khóa ở cực lớn lồng sắt bên trong mang tới nhỏ vô lượng sơn. Từ ngày đó cháy về sau, Thiên Diễn cung thiếu chủ bị tụ tin tức tiện bí mật lưu truyền ra tới. Nhưng vô luận Tư Vân Lạc như thế nào sai người nghe ngóng, đều chỉ là dừng bước ở đây, lại không có càng xác thực tình hình gần đây. Thiên Diễn cung đây là tại lấy Thanh Diễn làm vật thế chấp, cảnh cáo nàng không nên khinh cử vọng động. Thế gian này vốn là lấy cường giả vi tôn, bây giờ cũng đến phiên Thiên Diễn cung kiêng kỵ nàng một cái nho nhỏ mỹ yêu. Bởi vì tu chân giới bạo ngược vô đạo, Tư Vân Lạc cầm quyền về sau, lợi dụng mỹ yêu làm tâm, tập kết yêu ma chúng tộc lực lượng, đối với các môn phái khai triển lề mề chính phạt. Bây giờ tiên môn bách gia toàn đã bị nàng nổ tận gốc, đáng chém đầu đảng tội ác. Đã cách nhiều năm, nàng lấy nghĩa quân thủ lĩnh thân phận lần nữa về tới đây, cũng không có giống Tịch Bạch như vậy tràn ngập phẫn hận. Bởi vì nàng mà nói, đoạn trải qua này có thể tính nàng sinh mệnh số lượng không nhiều một trận mỹ diệu ảo mộng. Mà nàng tâm yêu người, đã tại nguyên chỗ đợi nàng quá lâu, quá lâu. Tư Vân Lạc tin tưởng Thanh Diễn vẫn còn sống, cũng đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như hắn không có ở đây, nhất định sẽ tới vào nàng mộng cùng nàng cáo biệt, mà không phải lặng yên không một tiếng động rời đi thế gian này. Huống chi, nếu như không phải dùng lý do này tê liệt chính mình, nàng căn bản trèo chống không đến ngày hôm nay. Nàng lần này tới, là nhất định phải đón hắn về nhà, trên người hắn có một nửa mỹ yêu huyết mạch, có nàng ở cánh rừng, mới là hắn chân chính ra. Con ngựa sao động bất an, đại quân cũng đang chờ nàng ra lệnh, có thể dò đường trinh sát lại tại lúc này trở về, trong tay đang cầm một cái tiểu xảo hộp, hướng Tư Vân Lạc dâng lên. Vương thượng, đây là Thiên Diễn cung chạm gác ném ra tới đồ vật, nói là muốn giao đến ngài trong tay. Tịch Bạch chỉ sợ có bẫy, theo trinh sát trong tay tiếp nhận, tại Tư Vân Lạc trước mặt cẩn thận mở ra. Không có cơ quan, cũng không có ám tiễn, chỉ có hai viên u lục sắc lưu ly hạt châu, tại trong hộp xoay tích chuyển, tính chất trong nhuận mà trong suốt. Tịch Bạch còn tại hoang mang không thôi, Tư Vân Lạc đột nhiên thần sắc đại biến, đoạt lấy kia hộp khép lại, cẩn thận bảo hộ ở trong ngực. Nàng nhắm mắt lại, nhỏ không thể thấy run rẩy, đã mất đi lại nhìn lần thứ hai rút khí. Thiên Diễn cung dám quét hắn ánh mắt, tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng này con mắt hiển nhiên là đi qua đặc thù xử lý, mới có thể kéo dài không giữa, đồng thời một chút nhìn sang, đã tồn tại thời gian tương đối dài. Nàng không thể không suy đoán, năm đó Thiên Diễn cung tại nàng mang theo tộc nhân thoát đi về sau, liền đối với Thanh Diễn hạ xuống dạng này trừng phạt. Vậy hắn 10 năm này, chuyện cho tới bây giờ, nàng y nguyên không chịu thừa nhận, hắn đã sinh cơ xa vời. Vô luận kết quả như thế nào, nàng ngày hôm nay đều nhất định phải đạt được cái đáp án. Thế là Tư Vân Lạc cố nhường thanh âm chấn định lại, cất cao giọng nói, loạn quân ta tâm mánh khỏe mà thôi. Truyền lệnh xuống, lập tức tiến đánh Thiên Diễn cung, không được sai sót. Ngoại lực nổ tung kết rơi nháy mắt, liên miên không dứt ánh lửa cực kỳ giống phân biệt đêm đó. Đợi cho hết thể đều kết thúc, Thiên Diễn cung mấy thành một vùng phế tích, tử thi ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất. Chỉ có chính giữa đại điện y nguyên đứng sững, nhưng cũng là lung lay sắp đổ. Tư Vân Lạc đứng tại trước điện trên đất trống, nhìn qua không trùng trôi nổi bụi mù chờ đợi tiến đến tìm người thân vệ đáp lời. Vương thượng, tìm khắp cả Thiên Diễn cung trong ngoài, chỉ có này một người sống, còn xin ngài xem qua. Trong lòng nàng thình thịch chực nhảy, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu bù tóc rối nhân loại tu sĩ bị nhắc tới nàng trước mặt. Không phải Thanh Diễn. Tư Vân Lạc trong lòng dâng lên nồng đậm thất vọng, đang muốn vất tay nhường thân vệ đem người kia dẫn đi, người kia lại đột nhiên phát cuồng giống nhau, hướng bắp chân của nàng nào tới, may mà bị thân vệ kịp thời ngăn lại. Ta là Tha Hằng. Tha Hằng. Tư Vân Lạc chỉ cần một lát, liền nhớ lại thân phận của hắn, nhìn về phía hắn trong ánh mắt, một lần nữa ngậm khó nén chờ mong cùng kích động. Hắn ở đâu? Cái này hắn không cần nói rõ, Tha Hằng liền đã hiểu được. Chỉ là nhắc tới Thanh Diễn, hắn cũng không giang quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là ngập ngừng nói, thiếu chủ hắn có đồ vật lưu cho ngươi, đi theo ta. Thiên Diễn cũng đã hủy diệt, Tư Vân Lạc không cần tiến hành phong bị, huống chi nàng thực tế là quá muốn biết hắn đến tột cùng người ở chỗ nào. Đặt chân vô vọng phong thời điểm, nàng thậm chí có một cái chớp mắt hoảng hốt, nhớ lại từng ở đây vượt qua rất nhiều thời gian. Phong ốc đã rách nát, tích cho bụi, thoạt nhìn như là lâu không người ở, chỉ có Thanh Diễn ôm lấy nàng phơi quá mặt trời cây đại thụ kia, lẻ loi trơ trọi lưu tại chỗ. Tư Vân Lạc lúng ta lung tung nói, hắn bị giam giữ tại cái khác địa phương, phải không? Cũng là nên. Hắn dù sao phạm sai lầm, không thể giống như trước như vậy ở tại vô vọng phong bên trên. Tha Hằng chỉ là trầm mặc, không có trả lời. Đột nhiên, nàng nhìn thấy kia suy bại dược viên bên trong, mơ hồ hiện ra một chút điểm đỏ tươi nhan sắc. Tư Vân Lạc bước nhanh đi ra phía trước, đầu ngón tay mơn trớn kia một chuỗi trái cây màu đỏ, ẩn có dùng mình. Chính là Thanh Diễn từng vì nàng trồng mộng tâm quả, bây giờ rốt cục thành thục, tại gió nhẹ quét hạ rêu dao, mê người mắt. Tha Hằng rốt cục nói, ngươi rời đi về sau, giấc mộng này tâm quả liền thành thục, mỗi năm mọc rất tốt. Dù cho cái khác linh thảo toàn vì không người chăm sóc mà chết héo, nó vẫn là ngoan cường mà sống tiếp được. Tư Vân Lạc gật gật đầu, đúng vậy à, mộng tâm quả đều có thể tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh sống sót, Thanh Diễn không đạo lý không thể. Cho dù là vì nàng, hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chống xuống dưới, tuyệt sẽ không bởi vì mù hai mắt liền nản chí tìm chết. Hắn không phải người như vậy. Tha Hằng đi đến đại thụ kia phía dưới, bắt đầu dùng ngón tay đào đất, Tư Vân Lạc liền chủ động qua cùng hắn cùng một chỗ, không chịu mượn tay người khác. Cũng không lâu lắm, dưới bùn đất xuất hiện một cái dài nhỏ hộp gỗ, bị Tha Hằng hai tay nâng lên, trịnh trọng đưa cho Tư Vân Lạc. Mở ra xem một chút đi. Trong hộp gỗ có một quyển giấy tuyên, còn có một phong thư. Tư Vân Lạc dừng một chút, vẫn là lựa chọn mở ra trước kia phong thư. Chữ viết mạnh mẽ mà không mất đi thanh tú, đích thật là mộ tinh diễn bút tích. Ta vợ thân khải, từ biệt mấy năm, thấy chữ như ngộ. Viết này văn thư, vốn có thiên ngôn vạn ngữ dục nói nhiều bút pháp, bây giờ nâng bút quyền nói, toàn vì tình e sợ, lo lắng hồi tưởng quá khứ, chọc giận ngươi không nhanh thương thế, quả thật ta chi tội. Tuyệt đường ngục bên trong lời nói, không phải ta bản ý, ngươi ta tình khó song toàn, chỉ có ra hạ sách này, hộ ngươi bình an thoát hiểm. Ta biết rõ lần này đi khó có thể tạm thời an toàn tính mạng, không dám cầu ngươi tha thứ, riêng trông ngươi đáp ứng một chuyện, nếu có kiếp sau, ta chi hồn phách tự đem đứng ở âm phủ cầu bờ, ngày đêm mà đối đãi. Nhưng mỹ yêu số tuổi thọ dài dằng đặng, ngươi ứng tận tình trời đất, khoái ý quãng đời còn lại, như có lương duyên, không cần thiết bỏ lỡ, không cần vì ta thủ tiết. Ta chỗ nguyện, bất quá là ngươi trường đình không lo, thấy ngươi thương tâm bi thống, ta nhất định hồn phách khó có thể bình an. Chớ niệm. Phu Thanh Diễn dâng lên Tư Vân Lạc mở to hai mắt nhìn xem, không dám rơi một giọt nước mắt, sợ này hơi mỏng ố vàng giấy viết thư, liền nước mắt trọng lượng cũng vô pháp tiếp nhận. Ta vợ đằng sau có hai chữ lớn nhỏ trống không, nàng chợt nhớ tới, nàng một mực chưa nói cho hắn biết tên thật. Buồn cười biết bao a, thẳng đến cuối cùng, hắn lại cũng không biết tên của nàng. Nào có nàng dạng này không chịu trách nhiệm thế tử. Tư Vân Lạc cắn nát đầu ngón tay, thấm huyết tương tên của mình bổ ở phía trên. Hiện tại hắn liền có thể biết được, thê tử của hắn gọi là Tự Nhiên. Nàng đem giấy viết thư xếp lại thu hồi, mới đi triển khai kia cuốn giấy tuyên. Lại là bộ kia vì nàng mà làm màu bẽ mỹ nhân đồ. Có thể nàng rõ ràng nhìn xem Thanh Diễn đưa nó đầu nhập trong lửa. Nhưng nàng lập tức kịp phản ứng, lúc ấy nàng không kịp xác nhận, bị đốt thành cho bụi, đại khái chỉ là một tấm giấy trắng mà thôi. Trong bức họa nữ tử đôi mắt sáng xảo thiếu, tận thái cực nghiên, có cùng nàng giống nhau như lúc khuôn mặt, lại phản phất so với nàng càng đẹp hơn ba phần. Đây chính là trong lòng của hắn nàng. Thế nhưng là bây giờ, liền chính nàng cũng vô pháp lại trở lại ngày trước bộ dạng. Tư Vân Lạc đưa mắt lên nhìn, ý thức được cảm giác muốn rơi lệ, mất tự nhiên quay mặt qua chỗ khác, đối với Thả Hàng đạo, hắn ở đâu, mang ta tới. Một đoàn người quanh đi của lại, rồi lại về tới ban đầu trước đại điện. Thả Hàng tại đại điện một góc ngồi xổm người xuống, phất tay hướng Tư Vân Lạc ra hiệu. Hắn ở đây. Nàng tiến lên xem, chỗ kia chỉ có kín kẽ gạch đá, nơi nào có một tơ một hào động thổ vết tích. Dù cho không biết muốn đối mặt cái gì, nàng vẫn lấy hết dũng khí, cắn răng nói, đào mở. Thân vệ nhân thủ đông đảo, rất mau đem dưới đại điện đào ra một cái cực lớn hố đất, mà tại hố đất bên trong là dùng lít nha lít nhít phủ chú dây dưa, xem như hình người đồ vật. Tư Vân Lạc cơ hồ không dám xích lại gần đi xem, đây là nàng Thanh Diễn sao? Có thể đáp án đang ở trước mắt, nàng run rẩy lợi hại, khó khăn vươn tay ra, lại phát hiện hắn bên trong hoàn toàn móc giống, chỉ có một tấm sung khí túi da trèo trống, dưới sự kinh hãi liền muốn tơi bỏ phủ chú đi xem. Tha Hàng đội vàng ngăn cản, đáng tiếc đã tới đã không kịp. Tâm tâm phù chú bị đột nhiên tơi bỏ, lộ ra một tấm tinh xảo mà mặt mũi tái nhợt. Thanh Diễn bộ dáng như khi còn sống giống nhau, trừ bỏ trên mặt hắn kia hai cái khó có thể coi nhẹ lỗ đen bên ngoài, cũng có thể được cho yên tĩnh mà an tưởng. Tư Vân Lạc nói không ra lời, chỉ có thể nghe Thả Hàng gần từng chữ đến cuối cùng cơ hồ đẫm máu và nước mắt. Bọn họ nói thiếu chủ có một nửa mỹ yêu huyết mạch, công hiệu cùng mỹ yêu nên không khác chút nào, liền dùng hắn cử hành huyết tế. Nhưng làm ác quá nhiều, bọn họ lại sợ thiếu chủ hồn phách hóa thành lệ quỷ đến đây trả thù, chột dạ phía dưới liền đem hắn di cốt lấy phù chú trấn áp, nhìn hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Nàng lúc này mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là chân chính đau thấu tim gan, ruột gan đứt từng khúc. Mười năm một giấc chiêm bao, mộng cũng nên tỉnh. Nàng vừa khóc lại cười, ôm chặt hắn thi thể, lẩm bẩm nói, về nhà. Chúng ta về nhà. Tư Vân Lạc hạ lệnh, đem Thiên Diễn cung một mùi lửa tiêu tẫn, mà nàng không nhìn nữa sau lưng hừng hực ánh lửa, mang theo Thanh Diễn cùng mẫu thân hắn di cốt, bước lên trở về quê quán đường xá. Ven đường treo lên từng mảnh cờ trắng, bị yêu không linh tiếng ca ở trên không quen quẩn, dẫn phiêu bạn bên ngoài hồn phách, bám vào trùng hoạch tự do di cốt bên trên, tại thần linh phù hộ phía dưới, trở lại bọn họ cùng nhau cố hương. Bình minh sáng tỏ, cây rừng mênh mang, hồn cũng có linh, thuộc về mà ăn đất. Cuộc đời của hắn chỉ có ngắn ngủi 20 năm, rốt cục có thể trắng đêm ăn nghỉ, làm bạn cho người yêu bên người. Tác giả có lời nói một. Hôm nay tiếp tục hai. Ngu xuẩn tác giả lại viết khóc ba. Hôm nay càng chậm là bởi vì tại ít hờ ép soát đến chính mình bản này văn bị rất nhiều người mắng. Mô 7-8 tiếng không viết văn. Nghĩ giống như xác thực trọng tâm ngạnh viết lệnh, không phù hợp độc giả mong muốn, phi thường khó chịu lại ấy nấy, cảm giác đại gia bị ta vô năng cuồng loạn. Thực tế là, muốn nếu như kia một chương các ngươi cảm thấy nhân thiết bắn chết, xin đừng nên khách khí chỉ ra đến nói cho ta. Bởi vì A Diễn trong lòng ta là cái phức tạp người, ta chỉ có thể dùng số lớn kịch bản cùng với hắn cùng tự nhiên trong lúc đó ở chung đi khắc họa biến hóa của hắn năm. Cầu không được là cuối cùng một thiên, ba cái tiểu thế giới, A Diễn theo chết cũng không buông tay đến chết mới buông tay cuối cùng nguyện ý chủ động buông tay, chỉ vì tự nhiên có khả năng tự do tự tại sống sót, ta cho rằng loại này làm nền đã đầy đủ ta tiếp tục đến tiếp sau kịch bản, không biết các ngươi có thể hay không ghét đến biến hóa của hắn sáu, nhưng vẫn là rất không cam lòng. Đáng ghét. Thế là đem cái này ngạnh đem đến cầu ngôn dự định viết lại một lần, gọi Túc Địch hôm nay cũng đang cầu lấy ta cảm thấy hứng thú có thể điểm điểm cất giữ, nhưng tự nhiên cùng A Diễn cô sự đã là thuộc về bọn hắn bất kỳ người nào cũng thay mặt không được bày. Lại nhải cả ngày nói một tràng, cảm tạ nhìn đến đây, vẫn là Lưu Bình rơi xuống hồng bao đi. Chương 135, Tư Vân Lạc khôi phục chi giác thời điểm, ngực truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức tựa hồ còn chưa tan đi. Nhưng lập tức thấu xương lạnh buốt đầm nước bao vây nàng, áp lực cực lớn áp bách lá phổi của nàng, nhường nàng cơ hồ không thở nổi. Như thế nào? Chuyện trước mắt nàng biến thành màu đen, toàn thân vô lực, liền dãy rủa một phen đều làm không được. Sắp chết ngạt thở cảm giác che mất nàng, thẳng đến đột nhiên, có một cái khớp xương rõ ràng bàn tay đi qua. Vọt ra khỏi mặt nước ngáy mắt, Tư Vân Lạc miệng lớn thở phì phò, toàn thân ẩm ướt ngượng ngùng, giọt nước tập hợp thành một luồng không nổi chảy xuống, nhìn qua chật vật cực kỳ. A, đây là nơi nào tới? Nhìn qua giống như là con gà con. Tư Vân Lạc lúc này mới phát hiện, chính mình là bị nắm phần gáy, đưa ra mặt nước. Mà ở trước mặt nàng, cùng nàng hai mặt nhìn nhau, thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Mộ Tinh Diễn. Lần nữa nhìn thấy hắn, lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nàng hốc mắt chua chua, nhớ tới trước đây không lâu cùng hắn đồng sinh cộng tử, ước hẹn đời sau, liền khó có thể ức chế cảm giác muốn rơi lệ, cúi rủ xuống mắt đi. Có thể này túi đầu xem xét, nàng lập tức liền trợn tròn mắt. Bởi vì, ra hỏa này cái. Gì? Đều. Không. Xuyên. Giọt nước dọc theo hắn căng đầy lồng ngực xuống phía dưới nhấp nô, lướt qua phiền muộn rõ ràng cơ bụng, không vào nước hạ tĩnh mịch bên trong. Mà thanh tịnh đầm nước phía dưới, nấn ná quấn quanh lấy, rõ ràng là một đầu màu xanh biết đuôi rồng, giờ phút này ngay tại vui sướng nuốt mặt nước, kích thích không nhỏ bằng nước. Tư Vân Lạc quả thực muốn mất đi. Hắn như thế nào đem nguyên hình hiện ra? Nàng thực tế xấu hổ cho lại nhìn, nghĩ chặt chẽ che hai mắt, lại phát hiện mình tay vô luận như thế nào cũng đủ không đến, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Làm sao lại? Nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại phát ra liên tiếp chít chít kích thanh âm, không khỏi kinh hãi phía dưới, thập vực ngậm miệng lại. Nàng như thế nào cũng thay đổi về nguyên hình. Mà Mộ Tinh Diễn nhìn trước mắt bay nhảy cánh con gà con tùy ý gỡ một cái ướt xuống tóc cắt ngang trán, thâm thúy mắt đen không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Tư Vân Lạc cơ hồ muốn nín thở, thẳng đến hắn trong mắt hiện lên tinh điểm ý cười, dùng đầu ngón tay chọc chọc đầu nhỏ của nàng. Quyết định, cơ tối hôm nay chính là ngươi. Tư Vân Lạc. Tư Vân Lạc miệng không thể nói, lại toàn thân nước chảy, bị một lần nữa hóa ra thân thể Mộ Tinh Diễn dễ dàng mang theo, về tới một gian trong rừng nhà gỗ. Vừa mới vào cửa, nàng tìm một cơ hội, theo trong tay hắn tránh ra, lảo đảo rơi vào trong viện. Nàng nhìn xem bộ dáng đáng thương, Mộ Tinh Diễn xách một tiếng, phối hợp hướng trong phòng đi. Kích thước không lớn, tính tình còn không nhỏ. Hắn nói liền rời đi, xem bộ dáng là hướng phòng bếp đi nhóm lửa. Ngày hôm nay còn có đường sống sao? Tư Vân Lạc nhìn một chút còn sớm sắp trời, quyết tâm trước tiên tìm một nơi trốn, không thể bị hắn phát hiện. Không phải đã nói ban đêm lại ăn sao? Vội vã nhóm lửa làm cái gì? Nàng kéo xôi lông vũ, lặng yên không một tiếng động hướng ngoài cửa viện chuyển đi. Mắt thấy là phải thành công lúc, thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ, lại bị người nhấc lên, chỉ tốt buồn bã treo giữa không trung, tội nghiệp kêu hai tiếng. Mộ Tinh Diễn lấy hai ngón tay nắm nuốt nàng phần gáy, cười lạnh một tiếng. Muốn chạy à? Không dễ dàng như vậy. Hắn không lưu tình chút nào, mang theo nàng liền hướng phòng bếp đi. Dưới lò đã nhóm lửa xong rồi, trong nồi nước lại có không lâu sắp chạy, từ ngực mà bốc lên âm. Tư Vân Lạc không che giấu chút nào trợn trắng mắt, sinh không thể luyến. Đầu tiên, nàng có thể xác nhận là trước mắt bọn họ cũng đều tại tám khổ trong luân hồi. Bởi vì chân chính Mộ Tinh Diễn mới sẽ không tiểu năng đến đem nàng luộc rồi ăn á huy. Ngày trước còn nhỏ thời điểm, nàng đích xác thích hóa ra phượng hoàng nguyên thân cùng hắn đánh nhau, một là vì thi triển thuật tiện, thứ hai là bởi vì Mộ Tinh Diễn lông lung dị ứng. Nhưng bây giờ hắn tựa hồ hoàn toàn quên đi chuyện này, một lòng chỉ muốn đem nàng ném đến trong nồi. Bây giờ trải qua đệ tam, nàng đã thử mấy lần, lại như cũng không thể tìm ra chấp nhãn, cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. Mà thôi, có lẽ giải quyết quan thiếu, hội tại Thẩm Không Chu toàn bọn họ bên kia. Đã không cần nàng lại lần nữa quan tâm, nàng dứt khoát trực tiếp bảy thối giữa. Dù sao phía trước kia mấy lời, nàng trôi qua quả thực khổ chút, bị hạn chế, bị ép buộc, không có tự do không nói, còn muốn biểu diễn hoa thức chết oan chết uổng. Mà hết thảy này, bất quá là bởi vì nàng bị sinh khổ vây khốn, câu nệ cho thân phận mà xuất hiện một hệ liệt mắt xích hiệu ứng. Môn thiệt phân chia, thù hận chi khe hở, chủng tộc có khác, đều làm nàng cuốn vào tranh đấu vòng xoáy, không cách nào thoát thân. May mà tại nàng lựa chọn Mộ Tinh Diễn lúc, Mộ Tinh Diễn cũng kiên định lựa chọn nàng, mới đổi lấy duy nhất kia một điểm trong tim mật ý kỳ thật. Mỗi lần bị xuyên tâm mà quá hạn, thật rất đau. Loại kia sắp gặp tử vong cảm thụ, cùng nàng trong tưởng tượng chênh lệch không có mấy, nàng nguyên bản là cái ham sống người, cũng không tiếp tục nghĩ lặp lại loại này thể nghiệm. Thế nhưng là, chẳng lẽ hiện tại muốn bị tươi sống luộc chết sau đó bị Mộ Tinh Diễn thuần thục ăn sạch sẽ sao? Trong luân hồi cũng không mang dạng này a. Vậy đơn giản liền thành khủng bố chuyện xưa. Đau đớn còn cho dù, như thế bất ức kiểu chết, đi ra khẳng định sẽ bị chế nhạo a a a. Nhưng lại tại nàng thiên nhân giao chiến đồng thời, Mộ Tinh Diễn lại do dự. Hắn đem Tư Vân Lạc để dưới đất, ly hỏa nguồn gốc rất gần địa phương, Tư Vân Lạc cảm nhận được đã lâu ấm áp, đang muốn hướng bếp lò bên cạnh dựa vào, trong lòng đống nhiên lại còi báo động mấy liệt. Hắn không phải là cảm thấy nấu không thể ăn, muốn đem nàng nướng đi. Có thể Mộ Tinh Diễn chỉ là đem nấu nước nổi lớn chuyển qua một bên, chính mình kéo đem ghế mây tới ngồi xuống, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng, lại không động tác khác. Tiểu Phượng Hoàng cùng hắn giằng co, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại là có cẩn thận quan sát hắn cơ hội. Kỳ thật hắn hiện tại cái bộ dáng này, cùng nàng trong trí nhớ Mộ Tinh Diễn vẫn là có điều khác biệt, không giống Chi Lan Ngọc Thụ thế gia công tử, trái ngược với cái không dành thế sự trong núi dã nhân. Nguyên bản tóc dài chỉ còn lại ngắn ngủi một đoạn, ở sau hót chói lại cái thấp đuôi ngựa, xiêm áo trên người chất vải lấy bông vải sợi đây là chủ, đường may thô ráp, xem xét chính là nam nhân thủ bút. Và áo tùy ý nửa mở, lộ ra mảng lớn da thịt cũng không bằng bình thường trắng nõn, giống như là đi qua phơi gió phơi nắng, tràn đầy dã tính cùng lực lượng. Mộ Tinh Diễn thẳng vào nhìn chằm chằm nàng một hồi, nàng chỉ là co lại thành một đoàn an tĩnh sưởi ấm, cũng không lên tiếng. Được rồi, hắn đông nhiên nói. Tư Vân Lạc không biết hắn vì cái gì đột nhiên cải biến chủ ý, nhưng đối nàng mà ngôn tổng là một kiện đáng giá ăn mừng chuyện. Mộ Tinh Diễn lại nghĩ tới cái gì, từ một bên trong vạc lấy ra một nhỏ đem túc hạt vẩy vào trên mặt đất, trong miệng đồng thời phát ra cô thanh âm. Nhanh ăn đi. Hắn, đây là tại cho gà ăn sao? Luôn cảm giác sẽ là vô béo lại ăn. Dù sao hắn thao tác, Tư Vân Lạc cũng là không cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng dĩ vãng ăn cũng không phải này một loại. Sắc mặt nàng bất thiện trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng hiển nhiên một cái tiểu phượng hoàng cũng không làm được biểu tình gì. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Tư Vân Lạc trái lương tâm mà cúi thấp đầu, mổ mổ những cái kia nhìn cũng không mỹ vị tốt hạt. Quả nhiên khó ăn muốn chết. Tư Vân Lạc nhìn xuống nghĩ hệ xúc động, run run người bên trên lông vũ, bày ra bắn bọn tư thái, thừa dịp bất ngờ nhảy tới Mộ Tinh Diễn trong ngực, đối với hắn chính là một trận luận mổ. Dám cho nàng ăn loại vật này. Mộ Tinh Diễn vội vàng không kịp chuẩn bị, thật vất vả nắm chặt nàng cánh, đưa nàng giơ lên thật cao. Tính tình như thế lại a. Hắn lầu đầu nói, thật đúng là nghe hiểu được tiếng người. Hắn xem như phát hiện thiếu môn, dùng một bàn tay cầm nàng, tại chữ vật giỏ bên trong sờ soạn một trận, móc ra một cái hạt thông đặt ở bếp lò bên trên. Ăn sao? Tư Vân Lạc tức giận, nghiêng đầu đi tỏ vẻ cự tuyệt. Bên hai truyền đến thanh thúy phá xác âm thanh, cũng không lâu lắm, một hạt trắng loáng như ngọc hạt thông nhân từ đưa tới, ở trước mắt nàng lung lay. Là tại cố ý dụ hoặc nàng. Tư Vân Lạc lúc này mới miễn cưỡng nể mặt, liền tay của hắn ngoan ngoãn ăn luôn, lại chít chít kêu hai tiếng, ra hiệu còn muốn càng nhiều. Thế là tại cái này yên tĩnh buổi chiều, nơi dừng chân cho vùng núi thiếu niên nhặt được một cái thế gian khó tìm tiểu phượng hoàng, cùng tồn tại trí nuôi gà. Một mình trong núi đợi đến lâu, vẫn có chút tịch mịch, từ nay về sau, liền từ ngươi cùng ta đi. Tư Vân Lạc lông vũ rốt cục bị triệt để hoang khô, trở nên xòa tung đứng lên. Nàng ăn no, lại uống một điểm nước sạch, hài lòng ngồi tại Mộ Tinh Diễn trên vai mặc hắn mang theo hướng gian phòng bên trong đi. Đã có xe tiện lợi có thể đáp, nàng mới sẽ không xuống chính mình đi hoặc bay đâu. Trong núi sinh hoạt khắc khổ, quốc xá có thể được xưng là đơn sơ, nhưng cũng có khác một phen dạ thú. Tư Vân Lạc ngắm nhìn một phía, đông nhiên nhảy xuống tới, nên ngang hướng buồng trong đi đến. Nàng hiện tại thế nhưng là một cái sạch sẽ tiểu phượng hoàng, không có người có thể ngăn lại nàng ngủ ở trên giường. Cho dù là Mộ Tinh Diễn cũng không được. Mới đi hai bước, liền bị Mộ Tinh Diễn nhấc lên, lần này thì là gãi gãi nàng mềm mại cái bụng. Cứ như vậy muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ. Tư Vân Lạc thực tế sợ nhột, chít chít kít đều, ngược lại bị hắn hiểu lầm là xác nhận ý tứ, một cái chớp mắt liền bị hắn đặt ở trên giường. Giường rất cứng, chăn mền cũng thật mỏng, nhưng cuối cùng sạch sẽ, không có phụ lòng hắn khích thích. Trong nội tâm nàng có chút ghét bỏ, còn nói không ra lời nói, ở phía trên nhảy tới nhảy lui trong chốc lát về sau, chỉ tốt lại chui về Mộ Tinh Diễn trong ngực. Nói thật ra, so với lạnh lẽo cứng rắn đệm giường, còn là hắn hơi cao nhiệt độ cơ thể lệnh người càng thêm thoải mái dễ chịu. Mộ Tinh Diễn đối với nàng thiên nhiên thân cận có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, đem nàng hướng trước ngực mình ép một chút, nhắm mắt lại lập tức liền ngủ thiếp đi. Không có tiểu phượng hoàng làm cơm tối, hắn cũng chỉ là ăn chút không biết chủng loại quả dại hương vị trong eo, cùng hắn khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, vờn quanh tại nàng quanh thân. Tư Vân Lạc lần nữa cảm nhận được an tâm cùng ấm áp, cái đầu nhỏ cọ độ ngực của hắn cũng nặng nề rơi vào mộng đẹp. Thật tốt, lại gặp mặt Mộ Tinh Diễn. Kết quả ngày thứ hai, Mộ Tinh Diễn liền lông nhung dị ứng. Đối mặt run cánh phơi nắng tiểu phượng hoàng, hắn toàn thân ngứa, không ngừng đánh hắt xì, bịt lại miệng mũi mới tốt hơn một chút một điểm. Ngươi vẫn là cách ta xa một chút đi. Sớm đã ngờ tới kết quả, Tư Vân Lạc cũng không ngoài ý muốn, thậm chí còn chi kỷ chủ động đi xa. Nàng thử vài lần, nhưng thủy chung không thể khôi phục hình người, đoán chừng là trước mắt cỗ thân thể này linh lực hao hết nguyên nhân. Liên năng ở kiếp trước chịu trọng thương đến xem, biến thành bây giờ dạng này cũng không kỳ quái, nhưng Mộ Tinh Diễn rõ ràng bị thương càng nặng, chẳng biết tại sao lại có thể duy trì hình người. Nàng miệng không thể nói, không cách nào làm cho Mộ Tinh Diễn vì nàng chuyển vận linh lực, chỉ tốt kiên nhận chờ khôi phục ngày đó. Mộ Tinh Diễn cùng nàng làm bạn, đại khái chỉ là bởi vì một cái nhân sinh sống quá cô đơn. Nhưng hắn lời nói cũng không nhiều, bình thường là đang lẩm bẩm lủ bộ, thỉnh thoảng cần trả lời lúc, Tư Vân Lạc liền kêu lên vài tiếng cổ động. Có lúc là nói mây trên trời, có lúc là trò chuyện một ngày ba bữa, đều là bình thản lại thông thường việc nhỏ. Nhưng Tư Vân Lạc cảm thấy dạng này cũng rất ấm áp, nàng ở kiếp trước sở cầu, bất quá là giống bây giờ như vậy, cùng hắn ngày ngày ở tại một chỗ, quá phổ thông thông thời gian. Dù là một mực lấy tiểu phượng hoàng hình thái bồi bạn hắn, nàng cũng cảm thấy vui vẻ chịu đựng. Nàng không biết Mộ Tinh Diễn đời này tính danh lai lịch, hắn cũng không nhắc tới, Tư Vân Lạc cũng không hiểu rõ thân phận của mình, chỉ là đắm chìm ở lập tức giờ khắc này trong hạnh phúc. Dù sao, nàng cũng không biết nên như thế nào hướng Mộ Tinh Diễn giải thích. Có thể Tư Vân Lạc không nghĩ tới chính là, một ngày này đột nhiên tới, đồng thời tới nhanh như vậy. Kể từ Mộ Tinh Diễn phát hiện hắn không cách nào dựa vào nàng quá gần về sau, Tư Vân Lạc liền tự giác chuyển đi chân giường, đem hắn cố ý rủ xuống một góc đệm chăn quấn ở trên thân, cũng coi như ấm áp. Nhưng tối nay lại là một ngoại lệ. Nàng ngủ được mơ mơ màng màng, thậm chí không rõ, luôn cảm thấy quanh thân rét run, dù cho ôm chặt thật mỏng bị chăn cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu Phượng Hoàng vô ý thức hướng bên người nguồn nhiệt ngang nhiên xông qua, chủ động nuốt ở trong ngực của hắn, bị hắn cho trong lúc ngủ mơ chặt chẽ vòng lấy. Kết quả ngày thứ hai, Mộ Tinh Diễn sốc lên mí mắt, phát hiện chính mình chính ôm cái da trắng nõn nà, trần như nhộng nữ nhân, cả kinh liên tiếp lui về phía sau, không cẩn thận rớt xuống giường, đầu nện vào trên mặt đất. Tác giả có lời nói một, hôm nay là kém chút đem lão bà ăn luôn, vật lý bên trên, long long á á á hai. Đại khái là Phượng Hoàng Thánh Nữ hạ phàm cùng sống một mình trong núi cầu thả hán mến nhau ba. Khu khu, long long này một bắt thiết lập là hormone tăng cao cái chủng loại kia, vì lẽ đó tự nhiên chôn ngực thời điểm, gờ vê đút gờ thật lớn A4. Ngàn năm chi chương số trang rất ngắn, hội thông báo một chút trước tỉnh, cùng với vô cực vạn kiếp đại trận thiết lập, vạch trần long long không thể hóa rồng nguyên nhân, không đề nghị nhảy trường tờ vờ tờ chương 136, bên người truyền đến đông một thanh âm vang lên, liền Tư Vân Lạc đều bị bừng tỉnh, hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn sang. Sau đó cùng ngồi dưới đất chính xoa cái hốt Mộ Tinh Diễn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Giữa hai người có một lát lặng im. Sau đó, Tư Vân Lạc không hề có điểm báo trước hét lên một tiếng, dùng chăn mền đem chính mình hoàn toàn bọc lại. Như thế nào làm? Nàng bị cái gì đột nhiên hóa thành nhân hình? Không, đây không phải trọng điểm. Ý di phục của nàng đều đi nơi nào? Mộ Tinh Diễn hiển nhiên là bị nàng dọa, lăng lăng trừng mắt nhìn, lại như cũ ngăn cản không được, một vòng đỏ ửng bò lên trên lỗ tai của hắn. Hắn do dự, tựa hồ muốn hướng nàng xác nhận. Ngươi là A Hoa? Đi hắn đại gia A Hoa. A Hoa là Mộ Tinh Diễn tự tác chủ trương cho nàng lấy tên, khi đó hắn còn tưởng rằng nàng là một cái phổ thông gà mái. Cái tên này nghe vào hoàn toàn chính xác cũng giống là gà mái tên. Tư Vân Lạc hai vai còn có chút run, vì để cho hắn yên tâm, không thể không chít chít kích kêu vài tiếng. Hắn lúc này mới thở phào một cái, ngồi xếp bằng trên mặt đất ngồi xuống, một tay chống mái nhìn nàng. Nàng thật là dễ nhìn, lúc trước đem nàng nhặt về ra thời điểm, còn không biết nàng cũng có thể biến thành hình người. Tuy rằng hắn cuộc đời nhìn thấy nữ tử không nhiều, phần lớn là trong núi tinh mỹ hóa thân, nhưng cũng không kịp nổi nàng một nửa để mắt. Sau đó Tư Vân Lạc nhìn xem, Mộ Tinh Diễn một mặt thanh tịnh ngu xuẩn, nói với nàng, không nghĩ tới A Hoa ngươi cũng có thể hóa thành thân thể, như ngươi loại này phải gọi cái gì? Kê tinh. Thân mẹ nó kê tinh. Nàng đã không thể nhảy dựng lên mổ hắn, cũng vô pháp tiến tới cho hắn hai bàn tay, chỉ tốt cố nén tức giận, mở miệng phun ra mấy chữ. Tự nhiên. Ta gọi tự nhiên. Phản phất tiếc nuối trong nháy mắt này đột nhiên đạt được viên mãn, nàng rốt cục có thể tại lần đầu gặp hắn thời điểm liền nói cho hắn biết tên thật. Mà Mộ Tinh Diễn chỉ là thì thảo tái diễn tên của nàng. Tự nhiên. Tự nhiên. Hắn nhìn qua có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, so với Á Hoa em hay nhiều. Đều nói cho hắn biết tên, còn đang nắm Á Hoa không thả làm cái gì. Tư Vân Lạc gân xanh hẳn lên, nhìn hắn bộ này ngốc dạng, quyết định thật tốt trêu cợt một chút hắn. Trong núi sinh hoạt dã nhân, chẳng lẽ còn không dễ lừa sao? Nàng háng giọng một cái, cố ý xếp đặt làm ra một bộ nghiêm túc tư thái. Thứ không dám dâu dếm, kỳ thật ta chính là Phượng Hoàng tộc thánh nữ, trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu loại kia, ngươi có thể từng nghe nói qua. Mộ Tinh Diễn chần chờ nửa ngày, quả nhiên lắc đầu. Tin rằng ngươi cũng chưa nghe nói qua. Ta linh lực mất hết, ngộ nhập núi rừng, vừa đúng bị ngươi cứu. Xem ở ân cứu mạng phân thượng, ta liền đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha thứ ngươi vô tri cùng nông cạn. Nàng bày giá đỡ nói xong, mới bụng trộm đi quan sát Mộ Tinh Diễn thần sắc. Một bộ này nửa thật nửa giả nói lao nói xuống, khả năng liền ba tuổi đứa nhỏ đều không tin, nhưng đối với Mộ Tinh Diễn tới nói, coi như không nhất định. Dù sao hắn trưởng cư trong núi, chưa thấy qua cái gì việc đời, nhìn hắn trên mặt biểu lộ, hiển nhiên là tin tưởng mấy phần. Chỉ là hắn vẫn chưa nghĩ thông suốt, nếu mày tiếp tục hỏi, ngươi chứng minh như thế nào? A thông suốt, xem ra cũng không hoàn toàn là cái ngốc. Tư Vân Lạc vẫy gọi hắn tiến lên, xích lại gần bên tai của hắn nói, kỳ thật, thánh nữ có thể thông linh, biết được quá khứ tương lai. Thì như nói, ta biết tên của ngươi, ngươi gọi A Diễn, đúng hay không? Kỳ thật Tư Vân Lạc cũng không có gì có thể lắc lư hắn, bất quá là chiếm có được hết thể trí nhớ ưu thế, xác nhận hắn mỗi một thế tên bên trong đều sẽ mang cái diễn chữ mà thôi. Nhưng một chiêu này hiển nhiên rất có hiệu quả, bởi vì Mộ Tinh Diễn khó được lộ ra vẻ kinh ngạc, xem ra là bị nàng đoán trúng. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có đề cập qua hắn tên. Tư Vân Lạc đối với hắn phản ứng cảm thấy phi thường hài lòng, nhìn xem hắn trở nên có chút cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí câu nệ đứng lên. Kia, yeah. Xin hỏi thánh nữ. Nàng vẫn là kiên trì nói, gọi ta tự nhiên. Tốt, tự nhiên. Ngươi lúc trước ngộ nhập nơi đây, bây giờ đã khôi phục, có phải là liền muốn rời khỏi? Mộ Tinh Diễn lúc nói lời này, mặt mày vậy mà nhiễm lên một tầng nhàn nhạt cô đơn. Cho dù hắn lúc trước vẹn vẹn coi nàng là một con gà mái, lại đích thật là xem nàng vì duy nhất đồng bạn. Thói quen làm bạn về sau, sẽ rất khó lại trở lại một người cô đơn sinh hoạt. Tư Vân Lạc đương nhiên đoán được hắn tâm tư, kỳ thật nàng trừ nơi này cũng căn bản không chỗ có thể đi, nhưng vẫn là cố ý nghiêng đầu hỏi hắn. Ngươi hy vọng ta rời đi sao? Mộ Tinh Diễn nặng nề chậm rãi lắc đầu, trong mắt ẩn hàm hy vọng, rơi trong mắt của nàng, giống như là trông mong chờ đáp lại đáng thương chó con. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua hắn loại này bộ dáng, đáy lòng lập tức liền bị đánh trúng, một câu trêu ghẹo lời nói đều không đành lòng nói ra. Được rồi, vậy ta liền miễn cưỡng, lưu tại nơi này đi. Nàng sảng khoái như vậy đáp ứng, Mộ Tinh Diễn đều có chút không thể tin được, nghe nàng cố ý kéo dài âm điệu hỏi, biết tại sao không? Hắn tự nhiên không rõ, chỉ có thể bị nàng nắm mũi dẫn đi. Bởi vì a, ta là thượng thiên phái xuống, gả cho ngươi làm lão bà. Nàng ngưng một chút, đặc biệt liếc hắn một cái, ngươi phải là đợi ta không tốt, ta liền sẽ xoay chuyển trời đất đi lên, có nghe hay không? Đã lần này, hắn lại cái gì đều không nhớ rõ, vậy liền để nàng chủ động một điểm, nghĩ biện pháp nhường hắn lần nữa yêu nàng. Ân. Hình như là một kiện vô cùng đơn giản chuyện, bởi vì hắn không chỉ dễ bị lừa cực kỳ, hơn nữa xem xét liền đối nàng có thiên nhiên hảo cảm. Tiểu tử, liền Mộ Tinh Diễn đều không giải quyết được, nàng liền không gọi Tư Vân Lạc. Lão, bà. Tư Vân Lạc nhìn xem hắn này si ngốc bộ dáng, chỉ cảm thấy có chút buồn cười, ngoắc ngón tay nhường hắn tới. Biết nên như thế nào đối với lão bà sao? Ngươi muốn vô điều kiện tốt với ta, nghe lời của ta, thỏa mãn ta đưa ra hết thể hợp lý hoặc không hợp lý yêu cầu, ta để ngươi hướng đông, ngươi không thể hướng tây, bất cứ lúc nào chỗ nào đều nghĩ đến ta, chiếu cố ta, thích ta, yêu ta. Mộ Tinh Diễn bỗng nhiên đã hiểu cái gì, xen vào một câu đi vào. Ngủ chung, sau đó sinh con dưỡng cái. Đáng ghét. Hắn đây cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu a. Nhưng hắn chỉ là vô tội nhìn xem nàng, giải thích nói, cha mẹ ta nói như thế. Nhìn hắn lẻ loi một mình, cha mẹ đại khái đã sớm không có ở đây, cũng không biết đều dạy hắn chút gì. Được rồi, xem ở hắn không nhà thông thái chuyện phân thượng, Tư Vân Lạc lại mềm lòng, còn có ý định tha thứ hắn. Nhưng ngoài miệng khẳng định là không thể tha người. Nàng quay mặt chỗ khác, tận lực không để ý đến dần dần bốc cháy nhiệt độ, nhỏ giọng nói, ta mới sẽ không cho ngươi sinh đâu. Nhìn nàng dạng này, Mộ Tinh Diễn há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có thể nói đi ra. Hắn không nói lời nào, Tư Vân Lạc gan lớn đứng lên, bắt đầu sai sử hắn làm việc. Đi tìm cho ta một thân y phục tới. Gặp hắn nửa ngày không có động tĩnh, nàng không khỏi thúc giục nói, nhanh lên. Không nghĩ tới dù cho hóa thành hình người, tính tình vẫn là đồng dạng lớn. Mộ Tinh Diễn nhìn chằm chằm nàng một chút, cuối cùng từ trên mặt đất đứng dậy, theo trong ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo đưa cho nàng. Chính hắn ở đã quen, đương nhiên không có khả năng có nữ tử váy áo, Tư Vân Lạc tỏ ra là đã hiểu, cũng không thèm để ý, trước xuyên hắn chịu được một trận là được rồi, cùng lắm thì chính nàng dành thời gian may mấy bộ. Có thể nàng cầm y phục, Mộ Tinh Diễn nhưng vẫn là nhìn xem nàng, cũng không có quay lưng đi ý tứ. Tư Vân Lạc lập tức ý thức được, hắn không có gì nam nữ đại phòng khái niệm. Tuy rằng lại thân mật bất quá sự tình đều làm qua, nhưng cũng không thể liền nhường hắn nhìn như vậy a. Thế là nàng thở phì phò chỉ huy nói, xoay qua chỗ khác, không được nhìn lén. Hắn a một tiếng, cuối cùng vẫn là nhu thuận nghe lời, đưa ánh mắt từ trên người nàng rời. Tư Vân Lạc cố gắng để cho mình xem nhẹ trong phòng cái này người sống sờ sờ tồn tại, nối lòng trên người đệm chăn, bắt đầu luống cuống tay chân mặc quần áo. Có thể hết lần này tới lần khác Mộ Tinh Diễn ra hỏa này sở hữu y phục đều sẽ tướng lĩnh thanh cùng bà táo mở được mở. Có lẽ hắn là vì mát mẻ, nhưng Tư Vân Lạc chỉ cảm thấy hắn không tuân thủ nam đức. Không có tiểu y che lấp, như Dương Chi Bạch Ngọc tinh tế ra thịt nhìn một cái không sót gì, nàng chỉ có thể đỏ mặt, dùng hai tay bảo vệ trước ngực, lại lần nữa mệnh lệnh hắn. Có kim câu sao? Nàng ngày hôm nay nhất định phải vá lại không thể. Mộ Tinh Diễn ngược lại là không cự tuyệt, nghĩ, nói ra câu làm nàng con người động đất tới. Kỳ thật ngược lại cũng không cần. Thần lên đều nhìn qua. Hắn giống như là phát hiện cái gì bí mật, đè nén tâm tình kích động cùng nàng chia sẻ. Chỗ đó của con gái thật thật mềm, cùng ta loại này thô sắp không có chút nào đồng dạng. Sờ tới sờ lui xúc cảm thật kỳ diệu. Làm gì đánh ta? Tư Vân Lạc tức giận đến mặt đỏ lên, như cái hoàn toàn chín mùi quả đào, dùng sức đem gối đầu hướng trên mặt hắn ném. Lan A. Tác giả có lời nói một. Hôm nay là hoàn toàn không biết chiếm lão bà tiện nghi Long Long hai. Thực tế là có chút đốc, Long Long, hắc hắc, trên trời như thế nào sẽ còn rơi lão bà ba. Tiếp xuống đại khái là không biết xấu hổ không biết thẹn vợ chồng trẻ ấm áp núi ở làm ruộng thường ngày. Chương 137, nàng chính là quy củ của hắn, một canh, Mộ Tinh Diễn kịp thời tiếp được sông tới trước mặt gối đầu, lần này triệt để ngậm miệng, trên mặt có chút ngượng ngùng. Tuy rằng hắn chưa từng có lão bà, cũng không biết lão bà hẳn là dạng gì, nhưng liền lên thiên phú phối cấp hắn vị này mà nói, giống như tính tình rất lớn, còn có chút hung. Hắn không biết làm sao, lại không hiểu cảm thấy bị khuất, Tư Vân Lạc nhìn ở trong mắt, ở trong lòng lặp đi lặp lại mặc niệm không cần chấp nhận với hắn liền muốn tự mình nhảy xuống giường đi tìm kiếm câu. Câu người không bằng câu mình, nếu như không có ngoài ý muốn, cũng hẳn là ở một bên trong ngăn tủ. Nàng che chở ngực, mắt thấy hai chân liền muốn dính vào mặt đất, chợt thân thể chợt nhẹ, trời đất quay cuồng trong lúc đó, lại bị Mộ Tinh Diễn trực tiếp gánh tại trên vai. Ban đầu mê mội qua đi, Tư Vân Lạc kịp phản ứng, đập một cái phía sau lưng của hắn. Ngươi làm gì a? Còn không thả ta xuống? Mộ Tinh Diễn không nói chuyện, nàng liền rằng co, hai chân như là tiềm tiêm mà măng, lăng không ngăn không được lọt lắc. Hắn cúi đầu nhìn sang, ăn ngay nói thật, ngươi không sỏ dày. Ân. Trên thực tế Tư Vân Lạc là không ngại chân trần chạy loạn khắp nơi, huống chi trong phòng mặt đất sớm đã bị hắn san bằng qua, không tính cấn người. Nàng bản thân cũng không phải yếu ớt người, mới sẽ không đem loại chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng. Thế là nàng nửa đùa nửa thật nói, không sỏ dày thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể cam đoan ta chân không chạm đất hay sao? Sau đó, nàng vẫn thật là không thể lại dẫm tại rắn chắc trên mặt đất. Mộ Tinh Diễn hiển nhiên đem lời này nghe lọt được, vô luận ở đâu đều khiêng nàng cùng một chỗ, dù cho nàng mãnh liệt kháng nghị, cũng chỉ là đổi tư thế, hoặc ôm hoặc lưng, dù sao không thể để cho nàng một mình hành động. Không biết còn tưởng rằng nàng hai chân tàn tật, không cách nào hành động. Tư Vân Lạc cá khẩu không trả lời được, gia hỏa này thật đúng là không là bình thường nghe lời, nhưng nàng nhớ lại một ít xa xưa chuyện cũ. Bây giờ nàng vẫn là nghĩ vô Mộ Tinh Diễn bà bay, thấm thía cường điệu một câu, bá lỗ hai nam nhân sát thực không mất mặt. Thời gian còn sớm, hắn đầu tiên là múc nước cho nàng rửa mặt, dùng xa xa không tính là mềm mại khăn vải dính nước, một chút xíu lau chùi gương mặt của nàng. Động tác nhu hòa hòa hoãn, đặc biệt tỉ mỉ, Tư Vân Lạc thậm chí hoài nghi, hẳn là trên mặt mình dính cái gì mấy thứ bẩn thỉu, nhường hắn kiết phích lại phải bảo. Có thể Mộ Tinh Diễn từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ là tại sạch sẽ xong sau, do dự đưa tay qua đến, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, không tự giác nở nụ cười. Thật mềm. Hắn giống như phát hiện cái gì mới lạ đồ chơi, nhịn không được tiếp tục xúc động, bị Tư Vân Lạc nâng lên hai má, không khách khí một trường vỗ mở. Nàng cong lên miệng, không tình nguyện xoa mặt. Không được tùy tiện bóc ta. Nhưng nhìn xem trên mặt hắn dần dần hiện lên thần sắc mờ mịt, nàng lại nhận mệnh giống như thở dài, nói bổ sung, bất quá có thể sợ sợ. Dù sao sớm chiều trung đụng lông mềm như nhung đột nhiên biến thành nhân loại, hắn cảm thấy hiếu kỳ cũng đúng là bình thường. Mộ Tinh Diễn nghe vậy, cũng chỉ là khắc chế dùng bàn tay dán mặt của nàng vuốt ve, lòng bàn tay thô lệ mỏng kén lướt qua thổi qua liền phá ra thịt, sinh ra chút cảm giác khác thường tới. Bầu không khí trở nên có chút kiểu diễm, Tư Vân Lạc đột nhiên co quắp đứng lên, túi đầu né qua tay của hắn. Ta đói. Mộ Tinh Diễn thu tay lại, tự giác nâng lên nàng đi ra phía ngoài, đi hướng phòng bếp phương hướng. Hắn y nguyên duy trì lấy lúc trước thói quen, lột thật xốp tử đưa tới môi của nàng bên cạnh. Tư Vân Lạc nhìn chằm chằm hắn mặt xem, bị hắn nuốt mấy hạt về sau, lại cảm thấy dạng này thực tế là không tưởng nổi. Nàng hiện tại cũng không phải tiểu phượng hoàng hình thái, liền không giống lúc trước như vậy lẽ thẳng khí hùng. Ngươi, không cần như thế. Nàng ánh mắt phiêu hốt, ngươi mỗi bữa ăn ăn uống, phân ta một ít liền tốt, ta ăn đến không nhiều, rất tốt thôi. Tư Vân Lạc nói xong liền bụng trộm nhìn hắn, hắn hình như là nghe hiểu, đứng dậy đi đến lò trước, vô ý thức liền muốn nắm túc hạt ném vào trong nồi, động tác chợt dừng lại, quay đầu nhìn nàng một cái. Nàng giả vờ như không chú ý tới, chuyên tâm dùng móng tay móc y phục một góc, liền phát hiện hắn ngược lại đổi một loại nàng chưa thấy qua ngũ cốc, ném vào trong nồi thêm nước nấu chín đồng thời, chen lấn mấy cái quả dại chất lỏng vào trong. Chờ trong nồi nước sôi nhảy vọt đốt lên về sau, lại chuyển lửa nhỏ chờ thêm một trận, liền biến thành mùi thơm nước muối ngọt cháo. Tư Vân Lạc rất lâu chưa ăn qua đồ ăn nóng, hứng thú bừng bừng chờ hắn thịnh tốt bưng mắt tới, nhưng không có trực tiếp đưa cho nàng, mà là múc một muôi thổi thổi, là muốn đút nàng ý tứ. Trước kia liền nấu cháo cũng sẽ không tiểu thiếu ra, bây giờ lại cũng trở nên như vậy chủ động tài giỏi. Những cái kia hồi ức lờ mờ còn tại trước mắt, đã từng bụng về thiếu niên, chính vô cùng kiên nhẫn chờ đợi nàng nể mặt. Nhưng vô luận hắn biến thành loại nào bộ dáng, nàng giống như đều rất thích. Chỉ bất quá tổng dạng này đút nàng thực tế là không tưởng nổi, mặt nàng nóng đứng lên, liền muốn theo Mộ Tinh Diễn trong tay tiếp nhận. Ta tự mình tới liền tốt. Một bát nóng hầm hập vào trong bụng, Tư Vân Lạc cảm giác thể xác tinh thần đều ủi tiếp đứng lên, không tự chủ được híp mắt lại. Sau khi ăn xong, Mộ Tinh Diễn cầm chén môi rửa đi, nàng an vị ở một bên chạy không bản thân, nhìn hắn bóng lưng mà người. Cái gì đều không cần làm cảm giác thật là tốt ta. Không đầy một lát hắn làm xong, lau sạch sẽ trên tay giọt nước, lại trở lại bên người nàng đến, đem nàng ngồi chỗ cuối bế lên. Tư Vân Lạc hai tay tự nhiên quấn bên trên cổ của hắn, bị hắn ôm trở lại trong phòng, một lần nữa đặt lên giường. Trong núi sinh hoạt cũng không có cái gì chuyện ắt phải làm, chậm rãi, lệnh người ta bưng lòng. Sắp trời còn sớm, nàng có bó lớn thời gian có thể tự do chi phối. Nàng trái phải nhìn quanh, cảm thấy vẫn là sớm làm một đôi giày đi ra tương đối tốt. Cái kia, ngươi có thể hay không? Nàng hai tay qua tay, tìm chút cành lá hương bổ tới. Tuy nói nàng cũng chưa làm qua loại này công việc, nhưng cũng nên nghĩ biện pháp thử một chút đi. Mộ Tinh Diễn nghe, lại đi lục tung tìm bộ quần áo đi ra, tại Tư Vân Lạc muốn trộm chừa xuống địa chi trước, kịp thời vòng trở lại. Nàng lập tức lùi về trên giường, khéo léo ôm đầu gối, nhìn qua mười phần nghe lời. Mộ Tinh Diễn đem quần áo cho nàng ôm, chính mình tại trước người nàng ngồi xuống, mò lên bắp chân của nàng đặt ở trên đầu gối của hắn. Tư Vân Lạc không biết hắn muốn làm gì, nhìn hắn khoa tay nửa ngày, theo trong tay nàng muốn y phục tới, sờ lên bên cạnh trên mặt đất cái kéo, trực tiếp liền cắt thành mấy khối. Nàng có chút do dự, chậm rãi nói, kỳ thật không cần phiền toái như vậy, ta mang giày cỏ là được. Mộ Tinh Diễn lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi nghĩ mài xuất thủy ngâm. Tư Vân Lạc không nói, chỉ xuất thần địa nhìn hắn chằm chằm. Trong mắt hắn, nàng hình như là cái đặc biệt yêu ớt búp bê, tuy rằng bản thân nàng cũng không dạng này cảm thấy, nhưng ngoài ý liệu quý trọng vẫn là để nàng không biết làm thế nào. Hắn thủ công rất nhanh nhẹn, cắt tốt vài vóc về sau liền chạy ra khỏi đi nạp đế giày. Tư Vân Lạc nhân cơ hội này, nhặt lên còn lại vài vóc, bắt đầu vì chính mình làm tiểu y này y phục sờ tới sờ lui so với nàng trên người muốn càng thêm mềm mại thoải mái dễ chịu, sợ là hắn số lượng không nhiều tốt y phục. Còn rất cam lòng. Nàng một bên lẩm bẩm, một bên dùng hắn lật ra tới kim câu vá. Tuy nói nàng nữ công cũng không có gì đặc biệt, nhưng cuối cùng cũng so với Mộ Tinh Diễn một nam hải tử muốn tốt, tối thiểu đường may là mật, nhìn được. Làm tốt về sau, Tư Vân Lạc hướng ra phía ngoài nhìn một chút, cảm thấy Mộ Tinh Diễn trong thời gian ngắn cũng sẽ không tiến đến, liền quay lưng đi, chút bỏ nửa người trên y phục. Buộc lại trên gáy dây buộc về sau, tóc xanh như suối rủ xuống đến, che khuất trắng non chân nhắn ra thịt. Nàng lục lọi đi hệ bên hông dây lưng, sau lưng chợt truyền đến tiếng bước chân dồn dập, dọa đến nàng lập tức che lại trước ngực. Liên một hồi này công phu, Mộ Tinh Diễn liền vừa đúng đi vào, hô hấp có chút nặng nề. Hắn không hề nói gì, chỉ là nhặt lên trong tay nàng rơi xuống dây buộc, vòng tại sau thắt lưng vì nàng buộc lại, còn không nhẹ không nặng giật, tựa hồ là đang xác nhận trói chặt. Nếu không phải biết được hắn không hiểu những thứ này, Tư Vân Lạc cơ hồ muốn cho là hắn là tại điều. Tỉnh. Người đứng phía sau thối lui một bước, nàng cấp tốc nhặt được y phục mặc lên, xoay người lại đối mặt hắn lúc, gương mặt có chút hồng. Người làm xong sao? Hắn ư một tiếng, ánh mắt theo trước ngực nàng đảo qua, những cái kia phong quang bị che được cực kỳ chặt chẽ, là một chút cũng nhìn không thấy. Tư Vân Lạc không phát giác được trong mắt của hắn chợt lóe lên thất vọng, tò mò nhìn hắn thay nàng mặc vào thủ công chế tác vải nhỏ dày. Nàng ngày trước không xuyên qua loại vật này, không khỏi khiêu lên chân lung lay, có chút đắc ý ăn mặc coi như mềm mại, đứng tại trên mặt đất đã hành động tự nhiên, sẽ không cảm thấy cấn chân, chính nàng còn thật hài lòng. Mộ Tinh Diễn đứng dậy, còn tại phối hợp nói: "Nếu như trong núi săn được tốt ra, cho ngươi thêm làm mới." Tư Vân Lạc dạo qua một vòng, bị cười xem hắn, đột nhiên nâng lên mặt của hắn, bẹp hôn một cái. Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt rồi lại mê hoặc đứng lên, không rõ cuối cùng ý vị như thế nào. nhưng nàng răng môi trong lúc đó hương vị rất là thơm ngọt mê người, nhường tim của hắn đập không tự chủ được liền tăng nhanh. Ngày trước A Hoa, A không tự nhiên hầu ở bên cạnh hắn, hắn chỉ coi nhiều một cái có thể thổ lộ hết bạn chơi, nhường hắn không đến nỗi quên đi như thế nào nói chuyện. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, có một ngày nàng lại biến thành hình người, còn tuyên bố muốn làm vợ của hắn. Nàng nhìn qua thực tế là lại hương vừa mềm, rất nhỏ một cái, chạm cũng không dám chạm, giống như tùy ý bóp bên trên một cái, đều sẽ lưu lại nửa ngày tiêu không đi xuống dấu đỏ. Hết lần này tới lần khác nàng còn muốn hắn thật tốt đãi nàng, mà hắn cũng hoàn toàn chính xác tại chiều cái phương hướng này cố gắng. Chỉ là hắn nguyên bản liền không mò ra tính tình của nàng, hiện tại càng là không nghĩ ra. Nàng lưu tại nơi này, không phải là vì báo ân đi. Tuy nói có qua có lại là thiên kinh địa nghĩa, nhưng hắn chính là có loại trực giác, không muốn cùng nàng trong lúc đó chỉ có ân tình. Tư Vân Lạc tự nhiên không biết trong khoảng thời gian ngắn trong đầu hắn có thể nghĩ đến nhiều như vậy, chỉ cảm thấy hắn nhìn ngơ ngác, nhịn không được nở nụ cười. Ta hôn ngươi, là bởi vì ngươi làm chuyện nhường ta cảm thấy vui vẻ, là biểu đạt vui vẻ một loại phương thức. Nàng thấp giọng nói, ngươi coi trọng ta, ta liền rất vui vẻ. Mộ Tinh Diễn mấp máy môi, không thể đè xuống dương lên khóe môi. Kia, muốn như thế nào mới có thể để ngươi lần nữa vui vẻ? Đây chính là ở ngoài sáng lắc lư tác hôn. Tư Vân Lạc cảm thấy hắn đáng yêu đến muốn mạng, nhưng cũng sẽ không dễ dàng liền thỏa mãn hắn. Nếu muốn ấn hắn trước kia tư thế, chuồn chuồn lướt nước khẳng định là uy không no, đến lúc đó bất chi bất giác bị ác long săn mồi đều không nhất định. Vì lẽ đó nhất định phải thừa dịp hắn còn tốt nắm thời điểm, đem quy củ đứng lên mới được. Trời đất bao la, lão bà lớn nhất, nàng chính là quy củ của hắn. Tư Vân Lạc cố ý tiêu căng đứng lên, ôm cánh tay vòng quanh hắn dạo qua một vòng, thỏa mãn phát hiện ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chặt chẽ đi theo nàng. Nàng nhón chân lên, ôm cổ của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan. Chúng ta đi trên núi xem xét xung quanh. Rất lâu chưa thấy qua béo bở, ta nghĩ ăn gà. Nàng thực sự nói thật, có thể Mộ Tinh Diễn nghe, lông mày lại nhăn đứng lên, thật là có chút do dự. Lão bà, vốn là đồng căn sinh, dạng này có phải là không được tốt ta? Tác giả có lời nói một. Hôm nay là không nỡ lao bà chính mình đi bộ long long hai. Thành ra về sau, liền muốn có người phù bộ dạng. Ba rơi bảo đương nhiên cái gì cũng không cần làm, bị hầu hạ được thư thư phục phục liền tốt. Các loại trên ý nghĩa. Chương 138, một điểm cày tấy, 99 phân thu hoạch, canh hai. Tư Vân Lạc vừa mới sinh ra trêu đùa tâm tư một chút liền tán được không còn một mảnh, lập tức buông lòng tay ra. Đều nói với ngươi, ta là phượng hoàng không phải gà. Ai quy định phượng hoàng không thể ăn gà? Mộ Tinh Diễn bị nàng cở trách hai câu, ý thức được chọc nàng không nhanh, liền không lại cùng nàng tranh luận, trực tiếp mang nàng ra cửa, hướng trên núi đi. Nơi đây núi rừng rậm rạp không người, bụi gai trải rộng, đường núi khó đi. Mộ Tinh Diễn có nàng hướng trên núi đi, người bên ngoài đi chậm rãi từng bước đường xá, hắn đi lại đã nhanh lại ổn, rất là thuần thục, xem ra là đã đi qua nhiều lần. Tư Vân Lạc nghĩ nhảy xuống chính mình đi, hắn lại không chịu. Sợ đạo bên cạnh bụi cây hội vạch thương chân của nàng chân, nàng cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Dù cho nằm ở trên lưng của hắn, nàng cũng là hết nhìn đông tới nhìn tây, vòng quanh tay của hắn rủ xuống, không an phận hướng vào áo của hắn bên trong tìm kiếm. Ô ô ô thật lớn a, đây là tín nữ ăn gà nhiều năm nên được phúc báo. Mộ Tinh Diễn nhảy vọt không xuất thủ đi ngăn lại nàng làm loạn, chỉ tốt đỏ lên bên thai thấp giọng nói, đừng làm rộn. Ân. Hắn nói không náo liền không náo. Trên đời này nào có đạo lý như vậy. Tư Vân Lạc mỉnh mặt làm ngơ, cảm nhận được nhiệt độ của người hắn tại dần dần lên cao, nụ cười liền danh mạnh đứng lên. Chỉ là nàng vẫn không có thể đạt được càng nhiều, đột nhiên liền bị sốc xuống, Mộ Tinh Diễn thừa cơ đưa nàng chống đỡ tại gần nhất trên cành cây, một cái tay nâng sau gáy của nàng, một cái tay khác vô sự tự thông ôm qua eo của nàng. Tư Vân Lạc cảm nhận được trên người hắn phát ra khô ý, nhìn chằm chằm cặp kia xem như tỉnh táo thâm thúy mắt đen, cảm thấy nơi này thực tế không phải một cái thích hợp phát sinh chút gì địa phương. Nàng là đến săn thú, nhưng không có dự định trở thành hắn con mồi á huy. Có thể hắn chỉ là trầm mặc nhìn chằm chằm nàng, trong mắt không còn che giấu lòng ham chiếm hữu, bỏng đến nàng như muốn run sợ. Lúc trước đánh bạo trêu chọc người, giờ phút này ngược lại xấu hổ đứng lên. Hai tay vẫn đặt tại trước ngực của hắn, ít nhiều có chút không biết sống chết. May mà hắn tựa hồ không biết phải làm thế nào làm, cho nàng thở dốc thời cơ. Vừa đúng lúc này, có chỉ nhan sắc diễm lệ gà rừng tự trong rừng chui ra, ngay tại Mộ Tinh Diễn sau lưng xa mấy chục bước địa phương. Tư Vân Lạc sợ kinh đến nó, chỉ Mộ Tinh Diễn phía sau, nhỏ giọng nói, "Gà." Cơ hồ là cùng một thời gian, Mộ Tinh Diễn quay đầu nhìn lại, cùng gà rừng hai mặt nhìn nhau, gà rừng cảm nhận được đã lâu nguy hiểm, tụ cục kêu chạy về phía trước. Mộ Tinh Diễn một chút đem Tư Vân Lạc một lần nữa nhấc lên phóng tới trên lưng, đuổi theo gà rừng phương hướng mà đi. Mắt thấy đã cách không xa, gà rừng liền muốn nhảy vào trong bụi cỏ, một khi thành công, coi như lại khó bắt được nó. Tư Vân Lạc sờ qua bên hông hắn treo cỡ nhỏ cung tiễn, thành thạo dương cung lắp tên, một tiễn bắn ra. Gà rừng thê thảm hét lên một tiếng, ngã nhào trên đất không động đậy nữa. Mộ Tinh Diễn không nghĩ tới nàng còn có loại này bản sự, cảm thấy ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Tư Vân Lạc lại lần nữa đắc ý, hướng hắn nhíu mày, thúc giục hắn đem con mồi kiếm về. Nàng là trên trời rơi xuống tiên nữ, sẽ cái gì đều rất bình thường. Hắn không biết còn nhiều nữa. Như thế giày vò một phen, hai người xem như thắng lợi trở về. Tư Vân Lạc đều nghĩ kỹ, một cái dùng để đổ nướng, một cái dùng để nấu canh, hoàn mỹ. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng không cần nàng đến độc thủ. Bởi vì nàng chỉ biết ăn, sẽ không làm, sinh biến quen, nàng sẽ không. Nàng chống cằm ngồi ở một bên, nhìn xem Mộ Tinh Diễn trong sân sinh ra đống lửa, đem màu mỡ gà rừng dùng nhánh cây chuyển lên, gác ở trên lửa nướng. Theo thời gian trôi qua, dầu chân mùi thơm phiêu tán trong không khí, gà rừng ra hiện già khô vàng nhăn sắc. Tư Vân Lạc lặng lẽ lại gần, sát bên Mộ Tinh Diễn ngồi xuống, chờ lấy ăn một miếng có sẵn. hắn cũng không thèm để ý, nhìn xem không sai biệt lắm được rồi, ở phía trên vung đều đặn gia vị hương liệu, kéo xuống đến một cái đùi gà. Vừa nướng xong đùi gà rất bỏng, hắn nắm ở trong tay ngừng một hồi, chờ nhiệt độ xuống một điểm lại đưa cho nàng. Tư Vân Lạc cao hứng trở lại, ý cười toàn bộ viết lên mặt, thanh lệ mà mê người, nhường hắn căn bản là không có cách rời ánh mắt. Nàng đang muốn cắn một cái đi lên, thấy Mộ Tinh Diễn nhìn chằm chằm vào nàng xem, cũng có chút khó được ngượng ngùng. Ngươi cũng cùng một chỗ ăn a? Hắn như ở trong mộng mới tỉnh, nhẹ nhàng ho một tiếng, giả vờ như đem lực chú ý đặt ở trước mặt gà nướng bên trên, giật giật khóe miệng. Đều lưu cho lão bà ăn. Hắn không dám nhìn nàng, rủ xuống đôi mắt, thình lình bị nàng cọ tới, tại trên mặt hắn thu một chút. Chẳng biết tại sao, đối mặt với dạng này Mộ Tinh Diễn, lòng tràn đầy vui vẻ liền cơ hồ muốn tràn ra ngoài. Tư Vân Lạc nhớ hắn kích thích, nhịn xuống thèm trùng dục hoặc, lại không nhịn xuống thân dục vọng của hắn. Như gần như xa hôn chỉ là một cái chớp mắt, nàng một lần nữa ngồi xuống, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, bắt đầu chuyên tâm đối phó trong tay đùi gà. Không cần a, ta ăn không hết, chúng ta một người một nửa. Mộ Tinh Diễn nhìn xem nàng, có cái gì dưới đáy lòng dần dần rõ ràng. Hắn giống như biết phải làm thế nào đãi nàng được rồi. Bởi vì Tư Vân Lạc căn xong, tự giác tựa sát hắn, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở trên vai của hắn. Tuy rằng không biết có phải hay không ảo giác của hắn, nhưng hắn luôn cảm thấy nàng giống như một mực rất thích hắn. Thích liền tốt. Trên núi sinh hoạt đơn giản, sát trời tối sầm lại xuống, vì tiết kiệm ánh đến, cũng chỉ có thể sớm đi ngủ lại. Tư Vân Lạc thay đổi tân chế áo ngủ, ngồi ở trên giường chờ hắn, nhìn xem Mộ Tinh Diễn đóng kỹ cửa phòng, mấy bước trở lại trước giường, xúc chăn mền sờ lên tới. Ngày trước nàng một mực sợ tối, nhưng bây giờ có hắn hầu ở bên người, liền cảm thấy tựa hồ cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Bất quá bỗng nhiên trong lúc đó nhiều một người sống sờ sờ, lần này đến phiên Mộ Tinh Diễn không ngủ được, không biết có nên hay không ôm nàng cùng ngủ. Tư Vân Lạc gặp hắn lâu không ngủ say, liền đề nghị, ta kể cho ngươi cái chuyện kể trước khi ngủ. Hắn không phản đối, xem như ngầm cho phép. Thế là nàng mở miệng nói, ngày trước có cái tiên nữ trên trời, thấy thế gian nước hồ thanh tịnh, liền vụng trộm hạ phàm tắm rửa. Kết quả không nghĩ tới bị người đánh cắp cầm ngủ y, không cách nào trở lại trên trời, liền gả cho người kia làm thế tử. Nàng nói đến nơi đây, lại đột nhiên cảm thấy giống tại ám chỉ hiện thực, liền nghe Mộ Tinh Diễn hừ một tiếng, nói ra, nam nhân này thật không biết xấu hổ, dùng này đợi chút nữa nhà văn đoạn bức bách tiên nữ gả cho hắn. Tư Vân Lạc gật gật đầu, vì lẽ đó tiên nữ đang cho hắn sinh ra một trai một gái về sau, được rồi lấy đi vũ ý cơ hội, liền trực tiếp trở về trên trời. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người đối mặt với hắn, ánh mắt trong đêm tối cũng là sáng lấp lánh. Nếu như, ta nói là nếu như, một ngày kia ta rời đi ngươi trở về trên trời, ngươi sẽ như thế nào? Mộ Tinh Diễn hỏi lại nàng, ngươi vì sao muốn đi? Ta lại chưa từng bức bách bởi ngươi. Tư Vân Lạc suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, liền không muốn hỏi lại, lại nghe trong bóng tối rõ ràng chuyển đến thanh âm của hắn. Ta hội rất nhớ ngươi. Hắn trầm mặc một lát, tiếp tục nói, ngươi là thê tử của ta, nếu ngươi âm thầm rời đi, ta luôn luôn muốn đuổi tới hỏi cho rõ, ta có phải là chỗ nào chọc ngươi không vui, hoặc là đợi ngươi không tốt. Hắn nhất quán là đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm, Tư Vân Lạc cảm động đến rối tinh rối mù, không đầu không đuôi nói một câu. Kỳ thật, ngươi nếu như muốn, cũng có thể giống ta đối với ngươi như vậy, chủ động hôn hôn ta. Mộ Tinh Diễn không ngôn ngữ. Nửa ngày không đợi được hắn hành động, nàng cho là hắn là không chịu, biến tướng cự tuyệt nàng, liền cảm giác tự đòi không thú vị, hướng tường bên trong xê dịch, muốn cùng hắn kéo ra một khoảng cách. Thử, nàng cũng không tiếp tục nhắc tới loại lời nói. Thực tế cảm thấy khó xử cực kỳ. Hắn là đầu gỗ sao? Không có nửa điểm phản ứng. Nhưng vừa vặn đống lúc đích, thắt lưng liền bị hắn chế trụ, cực nhanh kéo trở về. Nhỏ vụn hôn như mưa rơi giống nhau rơi xuống, không lại cho nàng cơ hội thở dốc. Được rồi, có thể. Không biết qua bao lâu, Tư Vân Lạc đã bắt đầu tránh né hắn như bóng với hình bờ môi. Bản ý của nàng là hắn nghĩ thời điểm có thể thêm chút khắc chế hôn nàng một chút, mà không phải nhường hắn qua loa hôn nàng 1-2 chạm dưới. Thật sự là một điểm cạnh ấy, 99 phân thu hồi ra. Tư Vân Lạc cảm giác bị hắn thân được ướt sũng, dứt khoát đem mặt vùi vào trong ngực hắn, dùng đầu ngón tay chống đỡ hắn môi. Tối nay liền đến nơi này. Thanh âm buồn buồn, nghe vào càng giống là đang làm nũng. Nàng cũng buồn ngủ, tựa ở bên cạnh hắn liền định an tâm tiếp đi. Nhưng tư thế như vậy hiển nhiên khơi gợi lên một ít ban ngày hồi ức, liên quan tới nàng liêu xong liền chạy, tổng thể không phụ trách hành vi. Thế là một lát sau, một cái tay dọc theo áo ngủ biên giới trượt vào trong, mở ra hắn tự tay cột kỹ tiểu y hiền ô. Tư Vân Lạc nháy mắt căng cứng, lại vô lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn tùy ý hành động, làm càn xoa năn lấy. Ngươi điểm nhẹ. Tiếng nghẹn ngào liên miên bất tuyệt, làm nàng không có nghĩ tới là, hắn rất nhanh liền nghĩ đến, kỳ thật có thể thân có rất nhiều địa phương. Quả thật tại bất cứ lúc nào, Mộ Tinh Diễn đều có thể trở thành một cái rất tốt đệ tử. Nàng cắn môi, đầu ngón tay thật sâu hãm tại hắn trong tóc, ý đồ thuyết phục hắn dừng lại, thế nhưng là động tác rồi lại hoàn toàn không giống chuyện như vậy. Nóng rực hô hấp phun ra tại trên da thịt, một trận đấu qua một trận mềm ngứa. Lời nói còn chưa nói hơn mấy câu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mắt đen liền như thế an tĩnh nhìn qua nàng, nhường nàng có một cái chớp mắt thất thần. Một giây sau, hắn cho trong đêm tối chuẩn xác không sai lầm tìm được nàng cánh môi, dứt khoát quyết nhiên dán vào, nuốt sống sở hữu nhiễu loạn lòng người ngữ. Một mảnh trong yên tĩnh, chỉ còn lại tinh tế nuốt thanh âm. Động tĩnh đến lúc sau nửa đêm chỗ nghỉ, Tư Vân Lạc không nhớ ra được chính mình là như thế nào ngủ mất, chỉ là lờ mờ cảm giác lạnh lẽo mà mang theo thô ráp đuôi rồng cuốn chặt lấy mắt cá chân nàng, cũng tách ra hai chân của nàng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, quần áo lộn xộn, tiểu y cũng không biết ném đến đi nơi nào, người phảng phất tại trong nước tẩy qua. Nàng vừa thẹn lại giận, trong lòng có khí, hừ hừ muốn đem chính mình co lại thành một đoàn, lại chống lại một đôi có chút mỉm cười con ngươi. Tỉnh. Tác giả có lời nói một. hôm nay là ban ngày lão bà ăn, ban đêm ăn lão bà Long Long hai. Long Long, có vấn đề sao? Trí Tuệ nhìn chăm chú, ba. Tự nhiên, hắn không phải suy một ra ba, là nâng trái ngược 99, cứu mạng A4. Ân. Ngày mai đại khái có lẽ có thể sẽ có một chút cái đuôi bờ lay. Chương 139, ra rồng thuốc cao, một canh, Tư Vân Lạc cố ý nhắm mắt lại, không nhìn hắn. Có lẽ là không thể kịp thời giấu kỹ biểu lộ bán rẻ nàng, nàng con mắt tiệp khẽ nhúc đích, liền bị người bên cạnh tinh chuẩn bắt được, như là cướp đoạt kẻ săn mồi giống nhau cuốn đi lên. Nàng vừa vặn mới tỉnh lại, thần trí còn không lắm thanh minh, nhu nhuận đôi môi không ngừng khắc ở cái cổ cùng xương quai xanh bên trên, là khó có thể sơ suất nóng ướt xúc cảm. Đêm qua trí nhớ còn rõ mồn một trước mắt, Tư Vân Lạc rốt cục không giả bộ được, ngỡ được cười ra tiếng. Lần này cuối cùng luân đến nàng nói ra câu này, đừng làm rộn. Ngoài cửa sổ sớm đã trời sáng choang, nàng xuyên thấu qua giải vào trong phòng ánh sáng, phát hiện chính mình cơ hồ cùng Mộ Tinh Diễn thẳng thắn đối lập nhau, giáng tại một chỗ, lại giận xấu hổ thành giận lên, hai tay vội vã đi đẩy hắn, nhất định phải đem này ra rồng thuốc cao theo trên thân lột xuống không thể. Có thể hắn không nhúc nhích tí nào, đối mặt nàng dục cự tuyệt còn nên chống cự, chỉ là dùng một cái tay bắt nàng hai cái cổ tay đẩy tới đỉnh đầu, cứ yên tâm lớn mật tiếp tục tùy ý hành động. Lòng lẻo y phục bị hắn hứng hở vén ra một góc, dọc theo thắt lưng tuyến từng tấc hướng lên trên sở, như bạch ngọc thân thể mềm thành một vũng nước, trong tay hắn hòa tan, tái tạo, đủ hoa chấm nở. Tư Vân Lạc bị hắn chiếm lấy hô hấp, không rảnh nhắc nhở hắn hiện tại đã là ban ngày sự thật. Bất quá coi như hắn chú ý tới, đại khái cũng sẽ không để ở trong lòng, ngược lại càng có khả năng hỏi lại nàng, loại sự tình này vì cái gì nhất định phải tại trong đêm làm. Đáng ghét, nàng bản ý chỉ là nghĩ ban thưởng hắn một chút, không biết làm sao lại làm thành hiện tại cái dạng này. Tiến hành theo chất lượng dẫn dụ biến thành nói thẳng thăm dò, cuối cùng không chịu nổi vẫn là nàng. Tư Vân Lạc cố gắng nghĩ đến, Mộ Tinh Diễn gia hỏa này như thế nào còn vô sự tự thông. Tựa như là có lấy lòng nàng bản năng. May mà lần này hồi náo không kiên trì quá lâu, một lần nữa đạt được tự do nháy mắt, Tư Vân Lạc thở phì phò, đem chính mình cuốn tại trong chăn, tay lại tại bốn phía lục lọi. Kỳ quái, đến cùng chạy đi nơi nào? Nàng còn đang nghi hoặc, liền nghe được Mộ Tinh Diễn thanh âm lại vang lên, mang theo không che giấu chút nào vui vẻ ý cười. Ngươi đang tìm thứ này sao? Thon dài đầu ngón tay vê lên một khối thật mỏng vải vóc, cố ý ở trước mặt nàng lung lay, chính là nàng khắp nơi tìm không được tiểu Y. Tư Vân Lạc mặt lập tức bạo hồng, tức giận thò tay cướp đoạn. Trả lại cho ta. Lại bị hắn kịp thời thu hồi, giơ lên chỗ cao nàng căn bản đủ không đến vị trí. Đùa ác đạt được, hắn còn hiểm nghi không đủ, còn nói chút khinh bạc lời nói đến trêu ghẹo nàng. Ai, lão bà, ngươi thật giống như có chút ngốc. Mộ Tinh Diễn ra vẻ tiếc nuối, nheo lại mắt nhìn nàng chằm chằm, không muốn bỏ qua trên mặt nàng bất luận cái gì nhỏ xíu thần sắc biến hóa. Thứ này khẳng định là trong tay ta a, chẳng lẽ lại ngươi quên ta đêm qua là thế nào đem nó giật xuống tới? Tư Vân Lạc hét lên một tiếng, ngược lại đi che miệng của hắn. Không cho nói nữa. Hắn tựa hồ sớm có phòng bị, thân thể cố ý ngã về phía sau mặc cho nàng đem hắn đặt ở dưới thân. Hai người lại lần nữa nhào vào trên giường, cãi nhau ầm ĩ dính một hồi, đồng nhiên đồng thời yên tĩnh trở lại, an ý nhìn nhau cười một cái. Tư Vân Lạc gối lên bộ ngực hắn, vòng lấy eo của hắn, nhỏ giọng nói, ta nghĩ tắm một cái. Hắn cũng kéo qua đầu vai của nàng, nhìn xem giữa ngón tay da thịt như trăng hoa sương tuyết, làm cho người thương tiếc. Chỉ là hắn hiểu sai ý, hỏi nàng, ta dẫn ngươi đi bên ngoài trong hàn đàm. Tư Vân Lạc nghe thẳng lắc đầu, nàng mới không thích lạnh buốt đầm nước, huống chi màn trời chiếu đất, xem xét liền rất không thích hợp phát sinh cái gì. Thế là nàng thả mềm nhũn thanh âm bưng hắn, ta nghĩ trong phòng. Ngươi thiêu chút nước nóng tới. Chỉ là nàng không để ý đến, trong núi nhưng không có có sẵn tịnh phòng hoặc suối nước nóng, thậm chí liền ra dáng thùng tắm cũng không. Mộ Tinh Diễn nhíu lên lông mày, nhưng cũng không cho nàng có xử, sờ mặt của nàng đồng ý chờ một chút, ta làm thùng tắm đến, buổi chiều liền có thể dùng. Tư Vân Lạc thở dài một hơi, còn tốt đêm qua không chơi đến quá mức hỏa, nhu cầu không đến nỗi đặc biệt cấp bách. Nàng buông ra hắn, một chân đá đá hắn bắt chân. Vậy ngươi đi đi. Mộ Tinh Diễn nhìn chăm chú nàng một lát, đột nhiên dùng sức ôm chặt nàng, hôn một cái mi tâm của nàng. Sau đó nhảy xuống giường nhặt lên quần mặc vào, đi ra cửa múc nước rửa mặt. Tư Vân Lạc khép bó sát người bên trên chăn mền, trên giường lật tới lăn đi, nụ cười có chút ốc. Không lâu, Mộ Tinh Diễn liền trở về, theo thường lệ trước cho nàng lau mặt. Nàng xoay người ngồi dậy, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, ngoan ngoãn ngẩng mặt lên nhường hắn xoa. Lần thứ hai làm loại sự tình này, hắn liền đã mười phần thành thạo. Có thể làm xong tất cả những thứ này, hắn mắt sắc tối ám, tựa hồ có thể xuyên thấu qua ngoại vi che chắn, trực tiếp nhìn thấy ở bên trong phong quang. Tẩy xuống, ta lau cho ngươi tẩy. Tuy nói cũng vẫn có thể xem là một cái lùi lại mà cầu việc khác biện pháp, nhưng cũng không thể cứ như vậy yên tâm dặn dò cho hắn. Tối thiểu đối với Mộ Tinh Diễn ở phương diện này nhân phẩm, nàng kiến thức rộng rãi, luôn luôn không phải rất tin tưởng. Tư Vân Lạc nghĩ nghĩ, theo dưới chăn vươn tay ra, muốn theo trong tay hắn tiếp nhận khăn vải. Ta vẫn là tự để đi. Có thể bố khăn bị hắn siết trong tay, cũng không có buông tay ý tứ, hai người đồng thời dắt phân cao thấp, ai cũng không chịu rơi xuống hạ phòng. Tư Vân Lạc âm thầm dùng sức, nghiến răng nghiến lợi nói, mới ngày thứ hai, liền không nghe ta. Lời này phảng phất đâm trúng Mộ Tinh Diễn, hắn ngượng ngùng buông lòng tay. Có chút luống cuống nhưng lại không thối lui, bụng trộm đi nhìn nàng là có hay không sinh khí. Gia hỏa này không phải là sợ nàng giống cố sự bên trong tiên nữ như thế, dưới cơn nóng giận hờn dỗi rời đi, tin tức hoàn toàn không có đi. Tuy rằng choáng váng một ít, bất quá dạng này cũng tốt, có cái lý do có thể cầm chắc lấy hắn. Nghĩ thông suốt về sau, Tư Vân Lạc hướng hắn giơ lên cái cằm. Ra ngoài đi, thuận tiện đem cửa mang lên. Mộ Tinh Diễn nghe lời làm theo, đợi cho tiếng bước chân của hắn dần dần đi xa, Tư Vân Lạc rốt cục chịu giải trói buộc, dùng thiêu tốt nước nóng thô thô lau một lần. Dù cho dạng này, quanh thân y nguyên còn cuốn hắn hương vị, Tư Vân Lạc hít hà, chỉ có thể gọi là bị ướt mất miệng. Mộ Tinh Diễn không lại đến quấy rầy, nàng có thể thanh thản mặc y phục, đẩy cửa phòng ra xem xét, người hắn đã ở trong viện, chính đối một đoạn tráng kiện thân cây cưa. Gặp nàng đi ra, hắn mặt mày sáng rực, đối nàng mặt giãn ra, lộ ra cái cởi mở cười, vẫn là ngày bình thường tha thiết bộ dáng. Dưới lò nóng lên cơm, Tư Vân Lạc gật gật đầu, liền chính mình từ trong phòng bếp bưng bát đi ra, vừa ăn một bên nhìn hắn rèn luyện tấm ván gỗ. Nàng không có việc gì, tựa tại cạnh cửa chuyên chú nhìn hắn, duy nhất có thể làm là tại hắn nghỉ ngơi khoảng cách áp sát tới, dùng ống tay áo vì hắn lau đi cái trán mồ hôi. Dù cho dạng này nhỏ bé tự động, cũng làm cho Mộ Tinh Diễn cảm thấy phi thường hưởng thụ, để cho tiện nàng, hắn cố ý thân thể không xuống, để cho nàng không tốn sức chút nào. Có thể đợi nàng thu tay lại, hắn nhìn lại không vui, muốn nói lại thôi nửa ngày, gặp nàng cũng không có lĩnh hội hắn ý tứ, nhịn không được hỏi, ta vì ngươi làm công việc, ngươi không vui sao? Tư Vân Lạc quái lạ, vui vẻ. Vì cái gì không vui? Nàng kể từ cùng Mộ Tinh Diễn ở tại một chỗ, từng giây từng phút đều là không nói ra được vui vẻ. Hắn nghe vậy càng là nghẹn lời, gặp nàng không nghĩ ra bộ dạng, nhất thời khó thở liền thốt ra. Vậy ngươi vì sao không? Vì sao không cái gì? Nàng nghi hoặc nhìn qua hắn lơ lửng không cố định ánh mắt rơi vào đỏ đến như là nhỏ máu vành thai bên trên, đột nhiên minh bạch cái gì. Sau đó nàng nhón chân lên, cánh môi nhẹ nhàng đụng đụng vành thai của hắn, lại rơi vào trên gương mặt. Tại Mộ Tinh Diễn trong quan niệm, nàng đã vui vẻ, chính là nên tấn hắn. Như ước nguyện của hắn về sau, sắc mặt hắn hòa hoãn rất nhiều, Tư Vân Lạc cảm thấy buồn cười, âm thầm chọc chọc hắn. Tối hôm qua không đều, người cũng không phiền. Không phiền. Hắn lắc đầu, kia là không đồng dạng. Vì lẽ đó khác nhau chỉ ở cho phần thưởng này là chờ đãi nàng cấp cho còn là hắn tự giác tới lấy phải không? Nàng có đôi khi thực tế không hiểu rõ Mộ Tinh Diễn ý nghĩ, hết lần này tới lần khác hắn tính tình khó chịu, không muốn nói thẳng, hết thể dựa vào nàng đoán đến đoán đi. Nhưng chỉ cần hắn chịu nghe lời nói, nàng hào phóng chút cũng không có gì. Bận rộn một hồi, nhìn xem mặt trời dần dần cao, có chút phơi người, Tư Vân Lạc liền gọi hắn dừng tay nghỉ ngơi một chút. Hắn theo lời buông xuống trong tay công việc, nhưng không có ngủ lại, mà là đi phòng bếp, đem hôm qua săn bắn trở về một cái khác gà rừng hầm bên trên. Kia gà rừng kéo dài hơi tàn hơn phân nửa ngày, vẫn không thể nào thoát đi bị ăn sạch vận bệnh. Không bao lâu, nồi lớn bên trong liền có nướng nấu hương khí bay ra. Mùi thơm ngào ngạt nồng hậu dày đặc, Tư Vân Lạc rất hài lòng, nhưng muốn triệt để hầm ra một nồi da mềm thịt thối giữa canh gà, còn cần kiên nhẫn chờ thêm một hai canh giờ mới được. Nhân cơ hội này, Mộ Tinh Diễn đề nghị, ta tới cấp cho ngươi một phát đi. Tư Vân Lạc đương nhiên vui lòng, nay thùng tắm trong thời gian ngắn là làm không tốt, dù sao trong lúc rảnh rỗi, nàng cũng không sợ phiền toái. Nàng rời ghế đầu đi ra, thuận theo nằm ở Mộ Tinh Diễn trên đùi, chính mình thì vuốt vuốt 10 ngón thon dài móng tay. Nàng có thể cảm nhận được Mộ Tinh Diễn bởi vì không biết làm thế nào mà xuất hiện dừng lại, trong lòng thầm cười nhạo hắn, không có bỏ cánh cam còn muốn ôm đồ sự sống. Nhưng mọi thứ luôn có lần thứ nhất, đợi đến thành hôn về sau, đại khái cũng là muốn làm những thứ này. Mặc dù bây giờ sinh hoạt cùng thành hôn cũng không có cái gì hai loại, nhưng nàng vừa nghĩ tới hiện thế, suy nghĩ liền không tự giác bay xa. Tại nàng ngẩn người thời điểm, Mộ Tinh Diễn thử qua nhiệt độ nước, một bầu nước êm ái tới vào mái tóc dài của nàng bên trên. Ấm áp dòng nước thấm ướt đen nhánh như mực phát, hắn lấy xà phòng nước, thay nàng tinh tế xoa tắm, hai tay rất nhanh chứa đầy xóa tung trắng loan bọt biển. Mà chính hưởng thụ tỉ mỉ phục vụ người cũng không an phận, thừa dịp hắn không lấy dự bị một chút bọt biển xuống, lại cọ đến chóp mũi của hắn bên trên, hì hì nở nụ cười. Mộ Tinh Diễn đương nhiên không cách nào lập tức lao đi, cũng chỉ có thể nhận mệnh mặc kệ ở phía trên lung lay sắp đổ, vẫn như cũ đem toàn bộ tinh lực thả ở trên người nàng. Tư Vân Lạc chất tóc rất tốt, không có lực, hắn chỉ có thể lấy năm ngón tay thay nàng trải thuận thông phát. Đầu ngón tay lướt qua cảm giác vừa mềm vừa tê, cực kỳ thoải mái, nàng liền có chút mệt rã rời, nghĩ đến không cần lực cũng không có gì quan trọng. Thẩy xong về sau, Tư Vân Lạc ghé vào trên ghế dựa phơi nắng, ấm áp ánh nắng chiếu ở trên người nàng, nàng buồn ngủ, đầu cũng giống gà con mổ thóc, không nổi hướng xuống điểm. Bình tĩnh mà xem xét, trong đêm viên náo gà bay chó chạy, nàng kỳ thật cũng không có ngủ chân, cũng không biết Mộ Tinh Diễn là như thế nào làm được như vậy có tinh thần. Nàng mơ mơ màng màng ngủ một trận, chóp mũi đều là xà phòng mùi thơm ngát, thẳng đến có người từ sau lưng vuốt ve mái tóc dài của nàng, tựa hồ là đang xác nhận phải chăng đã khô ráo. Nàng tự nhiên biết người kia là ai, cảm nhận được hắn ngồi xổm xuống, vô ý thức nắm qua hắn tay, đặt ở gò má bên cạnh không muốn xa rời cọ cọ. Có thể hắn lại ảo thuật giống nhau xuất ra một chiếc chân gỗ, trên công đồng dạng tại trước mắt nàng lung lay. Có thích hay không? Tư Vân Lạc tỉnh thần, tiếp nhận cây châm giữ tại trong lòng bàn tay cẩn thận chú đáo. Chạm trổ không tính là tinh xảo, phía trên hoa văn cũng thô ráp, nhưng ngậm lấy Mộ Tinh Diễn nhiệt độ cơ thể, để nó trở nên có ý nghĩa đứng lên. Người tự mình làm. Tác giả có lời nói một. Hôm nay là thợ một thủ công nghệ người Long Long 2. Cái đuôi chỉ đường tiếp theo chương 3. Đại khái còn có 1-2 chương ngọt ngào 4. Đột nhiên cảm giác chính mình tốt thích hợp đi viết làm ruộng văn là chuyện gì xảy ra, đốt thuốc. Chương 140, khi lấy được khẳng định trả lời thuyết phục về sau, Tư Vân Lạc đống nhiên hỏi hắn, vì cái gì nghĩ đến làm cây châm đưa cho ta? Cũng không thể là trong lúc rảnh rỗi, ý tưởng đột phát đi. Mộ Tinh Diễn lấy đầu ngón tay câu lên nàng một sợi tóc dài, nhẹ đặt ở chóp mũi cọ sát. Ngươi vừa là thê tử của ta, vì ngươi quan phát, chuyện đương nhiên. Tuy rằng sớm đã linh giáo qua hắn kia không đáng tin cậy tay nghề, nhưng lý do này vẫn là để Tư Vân Lạc trong tim tràn ra nho nhỏ nhảy nhót, vui vẻ nháy mắt lấp kín nàng cả quả tim. Nàng đội vàng đứng thẳng lưng lên ngồi xuống, một lần nữa đem cây châm nhét về trong tay hắn. Đương nhiên thích, còn không mau đeo lên cho ta. Mộ Tinh Diễn thở sâu, bỏ mặc tóc dài từ ngón tay trở xuống, mềm mại giống khinh vân giống nhau, phảng phất hơi không chú ý, liền sẽ theo trong tay chạy đi. Tựa như nàng mang đến cho hắn một cảm giác đồng dạng. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là sẽ dùng đem hết toàn lực lưu lại nàng, chỉ cần hống nàng vui vẻ, nàng nên liền sẽ cam tâm tình nguyện lưu tại bên cạnh hắn đi. Hắn bắt đầu hết sức chăm chú vì nàng quan phát, tay không tính đúng dịp, nhưng thắng ở tỉ mỉ kiên nhẫn, trước viện mấy túm dài nhỏ bím tóc, lại đem tóc dài từng tầng địa bàn đi lên, mây đen giống nhau rơi ở sau, lộ ra một đoạn trắng nõn dường như mới tuyết phần gáy. Tâm hắn niệm khẽ động, không có thể chịu ở, dùng môi nhẹ nhàng đụng đụng, nghĩ ở phía trên cũng lưu lại thuộc về hắn ân ký. Tư Vân Lạc khuấy động lấy bên tóc mai hai sợi thoái phát, chờ hắn đem cây châm chậm rãi đường vào trong tóc, đưa tay sờ lên búi tóc, giống như so với một lần trước một chút. Đáng tiếc không có gương đồng, bất quá dùng nước sạch chiếu một chút cũng giống như vậy. Nàng đứng dậy tiến vào phòng bếp, đối trong chun nước chính mình xem đi xem lại, hỏi theo đuôi nàng đi vào mộ tinh diễn, nhìn có được hay không. Hắn đương nhiên sẽ không phủ nhận, nghĩ nghĩ, bày ra một bộ thành khẩn thái độ tới. Người đẹp mắt nhất, thật sự là ngốc tử, chỉ sợ trừ nàng bên ngoài, đều chưa thấy qua nữ hải tử khác đâu. Tư Vân Lạc nghĩ như vậy, nhưng vẫn là nhịn không được tin lời nói của hắn. Trùng hợp canh gà cũng nhanh được rồi, nàng nên ngang ngồi hạ, ngồi đợi mở nồi sôi. Nóng hổi canh thịnh tại trong chén, lại bị đưa đến bên tay nàng, nàng đương nhiên là muốn chờ thổi lạnh lại hết, thừa dịp này chờ khoảng trống, nàng phát hiện mộ tinh diễn gia hỏa này lại có ý định vô ý lại gần, hận không thể đem mặt dán vào trước mặt của nàng. Nàng chỉ tốt hiểu rõ tình hình thức thời hôn hắn một cái, phát ra vang dội bà tức cấm thanh. Hôn cũng hôn, hắn còn hiểm nghi không đủ, lại đem mặt khác nửa bên mặt cọ tới. Đây quả thực là chỉ rõ, Tư Vân Lạc rơi vào đường cùng, đành phải tại đối xứng vị trí lại hôn một chút. Tuy rằng không uổng phí cái gì lực, nhưng dù sao vẫn là cảm thấy khó xử, chỉ là mộ tinh diễn bình thản ung dung, phản phất thu hồi thuộc về hắn thủ lao chuyện đương nhiên. Tư Vân Lạc biết hắn ý tứ, cây châm cùng canh gà có thể coi là hai chuyện, vì lẽ đó là hai lần. May mà hắn vào ban ngày coi như ra vẻ lạ mạo, không có trong đêm tắt đèn sau cố này cuốn người lực, nếu không nàng sợ là đừng nghĩ quá sống yên ổn thời gian. Không nói những cái khác, này là một chuyện liền muốn đòi một lần tiện nghi, cũng đã đầy đủ nhường người ăn không tiêu. Tư Vân Lạc thật sợ hắn về sau đem lớn bằng hạt vườn việc nhỏ cũng coi như vào trong, không cẩn thận liền nói đi ra. Kỳ thật, ngươi cũng không cần vì ta làm nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên, nếu như nỗ lực không cầu hồi báo lời nói, làm nàng không nói. Có thể mộ tinh diễn hiển nhiên lý giải sai, cho rằng nàng là đang lo lắng hắn mệt nhọc, trong thần sắc lại có mấy phần động dung. Đây coi là cái gì, về sau còn sẽ có càng nhiều. Hắn cụp mắt, tựa hồ có chút ngượng ngùng, ngươi không cần đau lòng ta. Đau lòng là thật không có, nàng có này công phu không bằng đau lòng một chút chính nàng. Bất quá mộ tinh diễn này bản thân công lược bản lĩnh là lại có tiến bộ, nàng cam bái hạ phong. Có lẽ là bởi vì tầng này nguyên nhân, mộ tinh diễn nhường nàng ăn cách lúc, ánh mắt cũng mười phần nóng bỏng. Ngươi quá gầy, cần thật tốt bồi bổ. Tại nàng chút xuống một chén lớn ngon canh nóng về sau, hắn nói như vậy, lại thêm tràn đầy một bát. Tuy rằng Tư Vân Lạc cũng không hiểu thân thể cường tráng chính mình đến tột cùng có gì có thể bổ, nhưng không lay chuyển được hắn, huống chi mộ tinh diễn một mực lo liệu đưa nàng nuôi được lại bạch lại béo nguyên tắc, nàng cũng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao mộ tinh diễn cũng không thể thật đưa nàng nuôi đến ăn luôn. Đi. Cơm chưa ăn đến quá no, Tư Vân Lạc bối rối dâng lên, ngáp một cái trở về ngủ bù. Mộ tinh diễn khó được không có nhau nhau nàng, tựa hồ là còn có việc phải bận rộn, trông coi nàng chìm vào giấc ngủ về sau mới đứng dậy rời đi, trước khi đi ra thuận tay gài cửa lại. Tư Vân Lạc tỉnh lại lần nữa lúc, rốt cục triệt để khôi phục tinh thần. Bây giờ nàng ăn no ngủ chân, coi như muốn cùng mộ tinh diễn đánh nhau một trận, toàn thân cũng có là khí lực. Trong phòng chỉ có một mình nàng, nàng xuống giường, ngay lập tức đi tìm mộ tinh diễn, muốn nhìn một chút hắn đang làm những gì. Trước phòng sau phòng dạo qua một vòng, đều không thấy bóng người của hắn, Tư Vân Lạc nhất thời không có đầu mối, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở trong viện chờ hắn trở về. Lên núi đi săn, hay là xuống sông mò cá, cũng không thể là cố ý thiết hạ ôn nhu cả bẫy, sau đó trực tiếp bước xuống nàng chạy trốn đi. Kia nàng nhưng chính là từ trước tới nay nhất mất mặt tiên nữ, mới không cho phép loại sự tình này phát sinh á huy. Nàng buồn bực ngán ngẩm đợi một hồi, thẳng đến mặt trời lặn xuống phía tây, mang theo ấm áp lại không đốt người tia sáng, sắp chậm rãi chìm vào dưới đường chân trời, người kia rốt cục đạp trên hoàng hôn trở về. Tỉnh. Mộ tinh diễn đem cái gùi để dưới đất, tại nàng dùng hết toàn lực nhào vào trong ngực một cái mắt, tay mắt lênh lẹ đem mới hái hoa châm tại nàng bên tóc mai. Tư Vân Lạc vuốt ve tươi nghiêng tiểu diễm cánh hoa, trong lòng cao hứng trở lại, ngoài miệng lại vẫn là phản nàn hắn. Ngươi như thế nào không nói một tiếng liền đi, cũng không mang ta cùng đi chơi. Xem ngươi ngủ rất say, không nhận tâm phải dậy ngươi. Gặp nàng thực tế là cảm thấy yếu kỳ, không nổi hướng cái gùi phương hướng nghiêng mắt nhìn, hắn chủ động ngồi xổm người xuống đi, ở trước mặt nàng mở ra cái gùi cái nắp. Huống chi, lên núi đi đào rau dại, thực tế cũng không thể coi là cái gì tốt chơi sự tình. Nói lên đào rau dại, Tư Vân Lạc quả nhiên không hứng lắm, bất quá vẫn là đề nghị, luôn luôn đi đào cũng phiền toái, không bằng tại phía sau viện tuyển khối địa phương, chính chúng ta loại một điểm. Nghe ngươi. Hắn muốn đi cầm lên tay của nàng, đột nhiên ý thức được đẩy tay đều là bụi đất, lại bất động thanh sắc thu tay về, liền nghe nàng thì thảo nói ra, đây là ngươi lần thứ nhất đưa ta hoa đây. Không có nữ hải tử hội không thích hoa, chỉ là nàng chưa hề mở miệng quá, mộ tinh diễn cũng sẽ không biết. Hắn ngày trước ngược lại là đưa quá không ít thứ, đều là chút thể mình tiểu vật kiện, đẹp mắt lại thực dụng. Hướng mở tịch bại bá hoa, bởi vì khắp nơi có thể thấy được, dễ dàng đạt được, ngược lại không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Chỉ là hiện tại điều kiện có hạn, một chiếc chân gỗ, một đóa hoa tươi đã là hắn có thể nghĩ đến có thể nhất trang trí nàng trang sức. Về sau cũng sẽ có. Hắn tâm khẩu từng đợt phát nhiệt, ngươi thích lời nói, ngày ngày đều có. Tư Vân Lạc nghe lời này, cuối cùng nhớ được chủ động đụng lên đi, rắn rắn chắc chắc gầm hắn một cái. Ngày ngày thân hắn cũng không phải không được, nàng nghĩ. Bữa tối ăn đến đơn giản, dùng còn lại canh gà nấu đồ ăn, ngược lại cũng có một phen đặc biệt tư vị. thùng tắm bên trên soát dầu cây chậu rốt cục hoang khô, liền bày ở trong phòng. Mộ Tinh Diễn nấu nước nóng, lại đem nước nóng từng thùng đổ vào, xác nhận sẽ không lỗ hổng về sau, mới khiến cho Tư Vân Lạc tới. Trời đã đen được không sai biệt lắm, đợi chút nữa tắm rửa xong liền nên trực tiếp ngủ. Tư Vân Lạc nghe thấy kẹt kẹt một thanh âm vang lên, là cửa bị đóng lại thanh âm, nên là Mộ Tinh Diễn tránh hiểm nghi đi ra. Nàng trầm tĩnh lại, nghĩ đến y phục không địa phương đáp, liền rời cái ghế tới, từng kiện chút bỏ quần áo, một mạch mà thành vào trong nước. Có lẽ phải làm cho Mộ Tinh Diễn làm bình phong đến mới được. Ân, yêu cầu này có phải là có chút quá làm khó hắn? Tư Vân Lạc toàn thân ngâm ở trong nước, đã lâu thoải mái dễ chịu bao quanh nàng, bốn phía tĩnh cực kỳ, chỉ có thể nghe thấy bọt nước văng khắp nơi thanh âm. Thẳng đến một cái tay vướt nàng đỉnh đầu, lại dọc theo tóc dài trượt xuống, rơi vào nàng một bên trần trụi trên đầu vai. Nàng lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, Mộ Tinh Diễn căn bản cũng không có ra ngoài, mà là luôn luôn tại trong gian phòng đó. Kia vừa rồi, chẳng phải là tất cả đều bị hắn thấy được? Nàng không khỏi khó thở, nhưng không có lên tiếng, đang muốn đem thân thể hướng dưới nước nặng, trên vai tay lại dùng chút lực đạo, kịp thời ngăn cản nàng. Yên tâm, ta nhìn không thấy. Hắn dừng một chút, nói giọng khàn khàn, cần hỗ trợ sao? Lừa gạt quỷ đi hắn. Nhìn không thấy, cho nên có thể dễ như trở bàn tay chế trụ bờ vai của nàng không buông tay đúng không? Làm sao lại không thể rơi vào bên trên thùng tắm đâu? Tư Vân Lạc nắm chặt tay của hắn, ở trong nước xoay người lại, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Cho dù ở một vùng tăm tối bên trong, nàng y nguyên có thể cảm nhận được hắn cực nóng ánh mắt, liền hắn thượng hạ nhấp nhô hầu kết, đều có thể thấy rất rõ ràng. Hai người giằng co một hồi, tại nhiệt độ nước biến lạnh lúc trước, Tư Vân Lạc đống nhiên thở dài. Hô ta. Rõ ràng là mệnh lệnh giọng nói, theo trong miệng nàng nói ra, lại không hiểu có kiểu diễm cùng triển miên cảm giác. Mộ Tinh Diễn bị nàng mê hoặc, thuận theo địa phủ hạ thần đến, cùng nàng răng môi đụng vào nhau. Còn chưa tới kịp tách ra bờ môi nàng, thân thể chợt đã mất đi cân bằng, bị nàng dùng sức nắm chặt vào áo, một hơi túm vào trong nước. Nước cơ hồ hắt vây đi ra một nửa, hắn toàn thân ướt đẫm, bôi trên mặt giọt nước, khiếp sợ nhìn xem đối mặt cười ha ha Tư Vân Lạc. Nàng lẽ thẳng khí hùng, lại bốc lên nước hướng về thân thể hắn rồi, đem hắn rót cái triệt để. Ngươi không tiến vào, giúp thế nào ta? Mộ Tinh Diễn không phân rõ nàng là nói cười vẫn là nghiêm túc, thế nhưng là gặp nước mấy mắt, đôi rồng đã tan đi ra, quay quanh tại chỉ chứa được hạ hai người trong thùng tắm, nhường không gian có vẻ càng ngày càng chật chội nhỏ hẹp. Đôi rồng theo tâm ý của hắn, thử thăm dò dùng mũi nhọn cọ nàng sau lưng, tại phát hiện nàng cũng không kháng cự về sau, từng vòng quấn ở trên người nàng, đem Tư Vân Lạc hướng phương hướng của hắn mang theo tới. Có lẽ là thấy cũng nhiều, lần này Tư Vân Lạc không nhiều kinh ngạc, phục ở trên người hắn đồng thời, thuận đường sờ soạn một cái cơ bụng. Nàng y nguyên không quen lạnh buốt mà hơi có vẻ thô ráp đôi rồng, còn tốt nước là nóng, tận lực giảm bớt nàng khó chịu. Tóc dài dính nước, ở mức ngượng ngùng đính vào mềm trên lưng, phần đuôi ngâm ở trong nước nổi lơ lửng, dần dần giãn ra. Mộ Tinh Diễn nắm ở nàng, đem cái cằm nhẹ đặt ở nàng đỉnh đầu bên trên, thanh âm là chưa bao giờ có mất tiếng. Ngươi muốn, nhường ta giúp thế nào? Tư Vân Lạc nghe vậy, chống tại bộ ngực hắn đứng lên, nhìn thẳng cặp kia hiện ra yêu đớt trong mắt màu xanh lục. Muốn cái đuôi. Nàng nói đến rất rõ ràng, Mộ Tinh Diễn lại có chút chần chừ, nghiêm túc lại hỏi một lần. Ngươi xác định? Đôi rồng so với nó chủ nhân càng không kịp chờ đợi, mũi nhọn lập tức khép tới, đưa đẩy đôi kia mềm mại đỉnh, ra sức lấy lòng nàng. Tư Vân Lạc không có bị đối xử như thế quá, tiếng nói bên trong rất mau dẫn bên trên giọng nghẹn ngào, hai tay ôm thật chặt ở cổ của hắn. Liền muốn cái đuôi, liền muốn cái đuôi. Thật lâu, quen thuộc mùi máu tươi tại bên môi tràn ngập ra. Mộ Tinh Diễn dùng sức đè xuống ngón tay vết thương, để cho tốc độ máu chảy càng nhanh. Vậy liền như ngươi mong muốn. Tác giả có lời nói một. Hôm nay là lên núi đào rau dại long long hai. Ai là yêu đương nào rõ ràng ba. Đương nhiên tặng hoa đưa cây châm đều là một ít mê hoặc lao bà thao tác mà thôi bốn. Bởi vì lao bà lập tức liền bị ăn luôn. Tờ vờ tờ năm. Hôm nay còn có. Chương 141, vết thương dán tại trên môi, Tư Vân Lạc ngoan ngoan liếm láp, minh bạch đây là bắt đầu trước công tác chuẩn bị. Nàng cũng cảm thấy chính mình lá gan quá lớn, nhưng cũng nên thử một chút, nếu không nàng thực tế là cảm thấy yếu kỳ, chỉ là hai cây phải làm gì à? Mèo con giống nhau khẽ liếm cũng không thể thỏa mãn, Mộ Tinh Diễn hô hấp nặng nề, đầu ngón tay tiến một bước hướng vào phía trong tìm kiếm, vết thương túi tại nàng răng nanh bên trên, máu tươi chảy ròng. Tư Vân Lạc không thể không chủ động hút, long huyết lướt qua đầu lưỡi, lại bị nàng nuốt ăn vào bụng, tỉnh lại một ít cũng không xa xưa trí nhớ, cùng ý thức chỗ sâu nhất kia phản phất bẩm sinh khát vọng. Đầu ngón tay rút ra nháy mắt, nàng không tự chủ được đuổi theo, thay vào đó lại là môi lưỡi của hắn cùng nàng câu quấn. Linh hoạt cái đuôi khắp nơi làm loạn, hết thảy đều đang dần dần mất khống chế, chỉ có Mộ Tinh Diễn tay vững vàng kèm ở bờ eo của nàng, không cách nào tránh thoát. Lối đi hẹp bị thừa lúc vắng mà vào, một chút xíu lấp đầy quét trường, cùng mất nhiệt độ nước váy làm cùng một chỗ, giống ngậm lấy hơi lạnh lạnh ngọc. Tư Vân Lạc nói không ra lời, mở mịt há miệng thở hào hẹn, đôi mắt treo lấy đem rơi chưa rơi nước mắt, bị Mộ Tinh Diễn nhất nhất hôn qua, cuốn vào trong bụng. Cái này thật sự là quá khó. Nàng nguyên lai tưởng rằng mình đã có thể thói quen đâu. Lâm Trận bỏ chạy ý nghĩ, tại hai cái cùng một chỗ chống đỡ tại nhập khẩu lúc đạt đến đỉnh phong. Tư Vân Lạc sợ hãi cả kinh, rốt cục lấy lại tinh thần, nắm tay đấm bộ ngực của hắn. Làm sao có thể thả xuống được a? Nàng nhịn không được, thật khóc lên, ta từ bỏ. Đánh chết cũng không cần. Nàng ủy khuất ba ba, đầy mặt đỏ bừng còn mang theo nước mắt, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Mộ Tinh Diễn không thương tiếc nàng là không thể nào, nhưng bây giờ tình huống này, không trên không dưới sát thực xấu hổ. Đều làm được mức này lại nói không cần, vậy hắn nội tâm thế nhưng là sẽ rất bị thương a. Thế là hắn cũng làm ra vẻ khó khăn, thậm chí cầm nàng eo nhỏ nhắn tay đều có chút buông lỏng, thực tế lại vớt ve da thịt của nàng, tiếp tục từ một nơi bí mật gần đó châm lửa. Nếu như ngươi thật không cần, Hắn không lại nói đi xuống, tinh xảo mặt mày tiêu nhịu xuống, liên quan chóp đuôi cũng điệu xỉu, cùng nhau chìm ở trong nước. Tư Vân Lạc chậm một chút, cuối cùng vẫn là không đành lòng, vuốt ve gò má của hắn, làm ra một chút ngượng bộ. Không, không thể đồng thời. Nàng nhắm mắt lại không dám nhìn hắn, phí sức nói, thay phiên đi. Dù sao tai họa là chính nàng gây ra, cũng không thể không có chút nào gánh. Mộ Tinh Diễn thấy tốt thì lấy, dính tại bên thai nàng lại thấp giọng dỗ một hồi, cưỡng ép đẩy ra lòng bàn tay của nàng, thon dài đốt ngón tay cùng nàng mười ngón đan sen. Một hệ liệt động tác hấp dẫn chú ý của nàng, đến mức chân chính xâm nhập là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, nhường nàng thoáng chốc trợn tròn trong mắt. Trong thùng tắm nước sớm đã lạnh xuyên qua, rồi lại tựa hồ không cảm giác được một chút lạnh ý mờ mịt hơi nước như có như không tràn ngập ra, kèm theo sóng nước kịch liệt lắc lư. Tư Vân Lạc mê man, tổng lòng nghi ngờ chính mình muốn mất đi. Hiện tại nàng có thể tính biết, vì cái gì Mộ Tinh Diễn nhường nàng thật tốt bồi bổ. Thực tế là không chịu được nổi. Thân thể mềm nhũn, giống ngâm ở trong nước như ngọc, bị hắn mạnh mạnh mẽ cánh tay vớt lên, mềm mại không xương nằm ở bên trên thùng tắm. Nên cảm tạ hắn đem thùng tắm làm được như thế bền chắc không. Tần suất quá nhanh, va chạm lại mãnh liệt, nàng lại bắt đầu vì mình mềm lòng mà hối hận. Mặc niệm không đến 3 giây, nàng liền rốt cuộc không rảnh bận tâm mặc hắn xoa tròn vân vê dẹp, một câu thêm lời thừa thãi cũng không nói ra được. Ngươi phải gọi ta cái gì? A Diễn. A Diễn ca ca. Mộ Tinh Diễn đối với xưng hô thế này còn thật hài lòng, sau đó động tác càng hung. Thẳng đến nàng toàn thân không ngừng run rẩy, hắn mới bằng lòng đưa nàng theo vẹn vẹn ngang eo sâu trong nước giải cứu ra, ôm nàng hướng cách đó không xa trên giường đi. Trắng thuần hỗn hợp có bóng ánh thủy dịch, vướng lượn nhỏ một đường. Sẽ lạnh. Hắn tiếng nói ôn nhu, không biết do tình hình còn tưởng rằng là muốn cho nàng che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ có Tư Vân Lạc trong lòng rõ ràng, hắn chỉ là sợ nàng tại nước lạnh bên trong ngâm được lâu, tăng thêm cảm giác khó chịu mà thôi. Thoát ly sóng nước ngay mắt, đôi rồng một lần nữa hóa thành nhân loại hai chân, có thể ánh mắt của hắn trong đêm tối sáng đến kinh người, giống như là dã thú hung mãnh. Gia hỏa này thật là không phải người a. Không đúng, hắn vốn cũng không phải là người. Nàng cũng không phải là. Tư Vân Lạc chưa hề cảm thấy một đêm như thế dài dằng dặc, mặt trời lặn thì nghỉ không phải chuyện tốt lành gì, mang ý nghĩa đêm tối thời gian muốn chiếm được một ngày dòng dã một nửa. Không ngừng không nghỉ, không được can giấc. Chưa khô dọn nước có một bộ phận xông vào dưới thân đệm chăn, còn có một bộ phận hóa thành bốc hơi hơi nước, liên quan trong cơ thể nàng nước cũng giống như bị bốc hơi sạch sẽ, chỉ còn lại một mảnh khát khô cổ. Nàng thực tế không có khí lực, chỉ có thể mặc cho hắn dẫn dắt, làm càn chim ở nhẹ nhàng trong đám mây. Ngày thứ hai thức tỉnh lúc, Tư Vân Lạc mí mắt phát nặng, toàn thân không một chỗ không phải đau nhức, như bị lật qua lật lại nghiền ép lên. Không phải, nàng còn tưởng rằng chính mình thân kinh bách chiến, căn bản sẽ không sợ đâu. Nàng lẩm bẩm, ở trong lòng mắng chửi Mộ Tinh Diễn, liền nghe bên người truyền đến thiếu niên trong trẻo dễ nghe thanh âm, cũng không còn đêm trước mất tiếng. Lão bà a, nghe thật sự là thần thanh khí sảng, vì lẽ đó xui xẻo chỉ có chính nàng. Cùng với lộn xộn không chịu nổi giường chiếu, bất quá hắn đãi nàng giống như càng thân mật hơn. Đây chính là tiếp xúc da thịt ma lực sao? Nàng hiện tại một chút xíu cũng không muốn nhúc đích, nhắm mắt lại chàng không nghe thấy. Người kia lại không chịu bỏ qua, cũng không thèm để ý nàng thời khắc này chật vật, lại gần hôn một cái mi tâm của nàng, chóp mũi, sau đó là môi. Khu, nếu như phổ thông giao hợp tự nhiên không đến nỗi như thế, chủ yếu vẫn là hắn bụng trộm dùng linh lực che chở, thừa dịp nàng ý thức mông muội thời điểm, lừa gạt nàng đem hai cái toàn bộ nuốt vào. Mộ Tinh Diễn lập tức mười phần chột dạ, vừa mới tới tay lão bà sẽ không dưới cơn nóng giận biến mất vô tung vô ảnh đi. Trên thực tế Tư Vân Lạc căn bản cũng không có đào tẩu khí lực, thậm chí liền tẩy trừ đều không muốn, mà Mộ Tinh Diễn tự giác vì nàng xoa sắp mất đi eo, lại làm cho nàng thong thả ngủ thiết đi. Đợi đến thật vất vả có thể đứng dậy, nàng liên hạ giường đều run chân, cuối cùng vẫn là bị hắn bế lên, êm ái đặt ở trong thùng tắm. Nước đã đổi hoàn toàn mới, ấm áp dòng nước hóa giải nàng mệt mỏi, lại không thể đánh tan một thân vết tích, đồng thời theo thời gian trôi qua, nhan sắc còn có thừa sâu xu thế. Nàng đối với Mộ Tinh Diễn trợn mắt nhìn, vừa muốn mở miệng thảo phạt hắn, lại phát hiện thanh âm khàn giọng khó nghe, nghĩ cũng biết hôm trước trong đêm tình hình chiến đấu có nhiều kịch liệt. Hắn đại khái cũng biết chính mình sai, mở miệng một tiếng lao bạc đều, tiếng nói cực mềm, ngoan ngoãn phục tùng, dỗ đến nàng cơ hồ không có tính tình. Tư Vân Lạc không rõ chân tướng, tại hắn hỏi Hàn Ân cần phía dưới, thật tốt điều dưỡng mấy ngày, chờ lại cùng phòng thời điểm, lại nói cái gì cũng không chịu muốn cái đuôi. Mộ Tinh Diễn có chút tiếc nuối, lại chỉ có thể theo nàng đi, hắn tự mình nghĩ nghĩ, cảm thấy đại khái còn là bởi vì lao bà thân thể tương đối hư nhược duyên cớ. Ân, dù sao cũng không phải người nào đều có thể tiếp nhận long tộc cân trạch mưa móc, huống chi hắn phát tình kỳ còn không có đến đâu, muốn trước đó nhường nàng dần dần quen thuộc mới được. Tư Vân Lạc ngay từ đầu còn có chút lo lắng, dù sao Mộ Tinh Diễn dùng chính là chân thân, mỗi lần lại như thế kịch liệt, nàng sợ hắn là thật sự muốn để nàng sinh con dưỡng cái, nàng cũng không muốn. Bất quá hắn lại không đề cập qua này việc chuyện, nàng nỗi lòng lo lắng lại từ từ để xuống, đây chính là tại trong luân hồi, nào có như thế không đáng tin cậy chuyện đâu. Cùng với Mộ Tinh Diễn thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, tại cố gắng của hắn phía dưới, trước phòng sau phòng nhiều vài mẫu bình rau, còn loại hoa. Hắn ban đầu đưa nàng kia một đóa, bởi vì không biết tên gọi là gì, Tư Vân Lạc dứt khoát liền lấy tên gọi Phượng Hoàng Hoa. Gia hỏa này ngược lại cũng rất có lãng mạn tư tưởng, mỗi ngày sáng sớm nàng kéo cửa ra, liền có thể thu được một bó to phượng hoàng hoa, liền trực tiếp quên truy cứu hắn trong đêm làm ra những cái kia hôn trướng chuyện. Không quá lâu mà lâu chi, Tư Vân Lạc rất lo lắng hắn sẽ đem trên núi hoa toàn bộ nhổ trọc, mới quên hắn trong nhà loại một ít, ngắt lấy cũng thuận tiện. Hắn quả nhiên nghe quên, tại nếm thử nhiều lần về sau cuối cùng thành công. Đáng tiếc đã qua phượng hoàng hoa đua nở mùa, hắn liền trông mong cho tiểu lục mầm với nước, ngóng nhìn bọn chúng mau mau mọc ra. Tư Vân Lạc nhìn xem hắn bộ này ngốc dạng thẳng lắc đầu, nhưng không khỏi nở nụ cười, mặt mày đều cong lên đến giống trăng lưới liềm. Mộ Tinh Diễn lại làm thật nhiều đồ chơi nhỏ cho nàng, trong đó có cái lòng bàn tay lớn nhỏ một điêu, hắn hiến bảo giống nhau lấy tới, Tư Vân Lạc xem xét, là một cái sinh động như thật gà mái. Nhưng nàng nhìn xem, luôn cảm thấy có chút quen mắt, thẳng đến đáp án vô cùng sống động, Mộ Tinh Diễn gãi đầu một cái, đây là ngươi chân thân, ngươi không nhận ra sao? Hắn nói xong lời này, chưa từ bỏ ý định đem kia một điêu lật qua lật lại xem, lại hỏi nàng, là ta khắc không được. Tư Vân Lạc gân xanh hẳn lên, không thể nhịn được nữa, đem trên tay ngay tại làm y phục ném tới trên mặt hắn. Đừng để ta lại nói lần thứ ba, ta là Phượng Hoàng không phải gà. Mộ Tinh Diễn ôm quần áo, phát hiện là cho hắn làm, ánh mắt lại sáng lên, cũng không dám ở trước mặt nàng biểu hiện được quá mức vui vẻ, một tay lấy một điêu nhét vào trong tay nàng, không đúng mà chạy mất rồi. Tư Vân Lạc nâng lên hai má, đối kia một điêu phục thịu, cũng thấy một hồi, nàng chợt cảm thấy, cũng thật đáng yêu. Nhoáng một cái đến ngày mùa hè, Tư Vân Lạc liền không chê đầm nước thanh lương, nguyện ý ngồi tại bên bờ, nhìn hắn xuống dưới mò cá. Nàng đem hai chân ngâm ở trong nước, nhìn hắn lặn xuống, chỉ chốc lát sau liền ra nước, hai tay dâng một đầu màu mỡ cá chép lớn. Xem ra tối nay có nướng cá ăn. Nàng nghĩ như vậy, nhặt được chút cành khô nhóm lửa. Bên ngoài không có đá lửa, nàng thử triệu hoán vượng hỏa, không nghĩ tới vậy mà thành công, đầu ngón tay toát ra nho nhỏ một đám. Kể từ cùng Mộ Tinh Diễn xong tu về sau, cỗ thân thể này linh lực lại mắt trần có thể thấy tràn đầy đứng lên. Chắc hẳn không bao lâu, nàng liền có thể khôi phục lại ngày xưa trình độ. Trên bờ trong thùng cá càng ngày càng nhiều, Mộ Tinh Diễn dương dương đắc ý, thậm chí hóa ra đuôi rồng, ở trong nước hung hăng vỗ, liền ít đòi đầu lớn nhỏ không đều cá bức bách tại hắn uy áp chủ động nhảy ra mặt nước, nhấc lên bọt nước cơ hồ tung tóe Tư Vân Lạc một thân, đem vượng hỏa miễn cưỡng dội tắt. Hắn biết mình gây họa, tại Tư Vân Lạc tức giận đến giờ chân lúc trước, dẫn đầu động ý đồ xấu. Đuôi rồng không chút do dự của tới, dựa vào bản năng quấn lấy nàng, đưa nàng cùng nhau kéo xuống nước. Tư Vân Lạc không kịp phản ứng, liền đã được đưa đến Mộ Tinh Diễn trước mặt, hai tay chỉ có thể vịn bờ vai của hắn làm chèo chống. Hàn đang quá lớn, cách bờ bên cạnh đã rất xa, nàng không có dễ như lục bình, chỉ có Mộ Tinh Diễn là nàng ở trong nước duy nhất dựa vào. Nhiệt độ của người hắn chuyển tới, cũng làm cho nàng không phải như vậy sợ. Trên lưng tay càng thu càng chặt, mà cất giấu đuôi rồng đã rụt dịch ngóc đầu dậy, cuốn chặt lấy mắt cá chân nàng. Mộ Tinh Diễn hôn lên vành thai của nàng, nhẹ giọng thì thầm dẫn dụ nàng. Muốn hay không? Thử một lần nữa cái đuôi. Tác giả có lời nói một. Hôm nay là một lần làm được quá ác đến mức đằng sau phải dỗ dành lửa gạt lao bà dùng cái đuôi long long hai. Khu, trên thực tế nếu như không cần chân thân lời nói tất cả mọi người không có việc gì, nhưng nếu như dùng, hắn chẳng mấy chốc sẽ giấu chứng. Đây là lôi điểm sao xin hỏi, ta viết hàm xúc điểm, và hạ chương bắt đầu đi kịch bản, đại loa thông cáo. Chương 142, Tư Vân Lạc không có cự tuyệt, huống chi Mộ Tinh Diễn nhìn cũng không có ý định cho nàng cơ hội cự tuyệt. Thế là nàng chỉ là chủ động nốt chặt hắn cái cổ, một tay xoa lên gò má của hắn, nhường giọt nước theo giữa ngón tay chậm chậm nhỏ xuống. Nhẹ một chút. Ngươi phải là lại giống lần trước đồng dạng quyết tâm. Trong đêm thì không cho lên giường ngủ. Nàng khẳng định sẽ không chút lưu tình mà đem hắn một cước đạp xuống dưới, dù sao cũng không phải lần thứ nhất làm. Bất quá nàng tựa hồ quên, đến lúc đó có hay không khí lực còn chưa nhất định đâu. Mộ Tinh Diễn quay đầu đi, cọ lòng bàn tay của nàng hôn một chút, ôn thanh nói, ta tận lực. Gặp nàng có chút nhíu lên lông mày, hiển nhiên đối với hắn câu này qua loa lời nói thật tương đương bất mãn, hắn kịp thời giơ tay phải lên, hướng nàng cam đoan. Cần tuân lão bà đại nhân chỉ thị. Ha ha, này còn tạm được. Bất quá rất nhanh, nàng cũng liền không rảnh bận tâm cái khác, bởi vì cái đuôi tựa hồ có chính nó tư tưởng, đã căn cứ tâm ý của chủ nhân, linh hoạt xuống phía dưới tìm kiếm, lạnh buốt vảy rồng dốc thịt cọ hai chân của nàng. Chim nổi trong lúc đó, nàng lại nhớ lại thật lâu lúc trước tại trong khách điếm, cái kia kỳ quái một cảnh. Ai có thể nghĩ tới cái gọi là ác mộng vậy mà lại trở thành sự thật. Nhưng khi nàng quả thật bị màu xanh biết đuôi rồng chặt chẽ dây dưa, nhưng không có một chút xíu phản kháng dục vọng. Lúc ấy nàng bị dọa đến thấp giọng khóc nức nở, bây giờ cũng thế, nhưng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là chẳng được bao lâu, số lớn thủy dịch khắp đi vào, vừa chua lại trướng, nàng lập tức liền ăn không tiêu. Đối với Mộ Tinh Diễn mà nói, hết thể vừa mới bắt đầu. Kinh bạc hạ áo dính nước liền ướt đẫm, phần lưng mỏng manh hồ điệp cốt tại quần áo thấp thoáng hạ như ẩn như hiện, lại bị hắn một tay khống chế. Hắn vén lên vạt áo của nàng, tại tuyết trắng xương quai xanh bên trên tuyển định một chỗ, không nhẹ không nặng gặm nuốt mút hôn, lưu lại một chỗ dễ thấy ấn ký, lấy rất nhỏ đâm nhói gọi trở về nàng thần trí. Vương lòng, đem chính mình giao cho ta. Thanh âm hắn trầm thấp, lại làm cho người tự dưng muốn nghe theo. Tư Vân Lạc đương nhiên tin tưởng hắn không nhường nàng rơi vào chỗ sâu, bốn mặt bị nước bao quanh, nàng không sợ dựa vào, chỉ có thể thói quen trèo gấp hắn. Mà căng cứng một khi có vương lòng dấu hiệu, liền bị hắn tiến thẳng một mạch, công thành chiếm đất, đập mặt nước thanh âm hỗn hợp có vỡ vụn từng trận ngâm khẽ, nhường cái khác hết thể cũng bị mất âm thanh. Sắc trời dần dần tối đi, chỉ có trong sáng ánh trăng treo giữa không trung. Ngân huy vẩy vào sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, sương mù mông lung. Tư Vân Lạc thoát lực, bị hắn dây dưa ở hướng bên bờ tù đi, lại hai tay nâng lên ôm vào trong ngực. Nàng tựa ở Mộ Tinh Diễn ấm áp nơi ngực, đem chính mình co lại thành một đoàn, thở khẽ trong chốc lát mới bình phục hô hấp. Chỉ là tràn qua toàn thân thủy triều vẫn co dư ba, mà những cái kia lâm ly nước còn tại không bị khống chế chậm rãi nhỏ xuống. Nàng thong thả lại sức, liếc mắt Mộ Tinh Diễn một chút, cái gì cũng không kịp nói, tâm hắn tùy ý động, đã cúi đầu, tại môi nàng ấn xuống một cái hôn. Hôn một hồi, nàng lại nhịn không được cười lên, đi tránh hắn cọ tới chót mũi. Sau đó thật vất vả mới bản khởi khuôn mặt, để cho mình nhìn nghiêm túc một ít. Ngươi đem ta làm gió thoảng bên hai. Nàng phan nàn nói, hôm nay không cho phép ngươi cùng ta cùng một chỗ ngủ. Hắn lại dựa đi tới, dinh dinh cháo hôn nàng, tuấn tú mặt mày ngậm lấy thỏa mãn sau ý cười. Ngươi bỏ được sao? Hoàn toàn chính xác, Tư Vân Lạc đã thành thói quen hắn tồn tại, dù sao một cái xúc cảm tốt có co giãn lại tự mang nhiệt độ gối ôm, không có người hội không thích. Nếu như gối ôm có thể không đảo khách thành chủ dạy vào nàng thì tốt hơn. Nàng mấp máy môi, không có thể nói ra phản bác đến, chỉ tốt nâng lên mặt của hắn, quang minh chính đại hôn hắn một chút. Không nỡ, rất thích ngươi, A Diễn ca ca. Thật là kỳ quái, rõ ràng đã cùng một chỗ tốt một thời gian, có thể mỗi lần bị nàng này đôi thủy nhuận con ngươi nhìn chằm chằm, hắn tựa hồ liền vẫn là cái kia mới biết yêu thiếu niên, bởi vì nhẹ nhàng một câu lời tâm tình liền bắt đầu vui vẻ. Thế là Mộ Tinh Diễn dương lên môi, chống đỡ trán của nàng, nhẹ giọng thì thầm hỏi nàng, vậy ngươi sẽ rời đi ta sao? Tư Vân Lạc khẽ giật mình, lại nghĩ tới cái kia chuyện kể trước khi ngủ đến, làm khó hắn đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ. Sớm biết hắn như thế tâm thực, nàng cũng không cần cố sự này đến dọa hắn. Con mắt của nàng sáng lấp lánh, dán bờ môi hắn lúc nói chuyện, tiếng nói vô cùng chân thành tha thiết. Sẽ không. Mộ Tinh Diễn liền cười lên, lồng ngực đều chấn động chấn động, giống thu được khát vọng đã lâu ban thưởng, loạn xạ lại gần hôn nàng. Rất thích ngươi. Hắn lẩm bẩm nói, rất thích ngươi. Hai người không lại nói cái gì, chỉ là giúp vào một chỗ. Mộ Tinh Diễn trên người nhiệt độ lôi cuốn nàng, nhường nàng cảm thấy hết sức an tâm. Đợi đến y phục không sai biệt lắm bị che làm, hắn vẫn sợ nàng bị cảm lạnh, một chút thoáng nhìn bên cạnh còn chưa đốt đống lửa, liền phát hiện những cái kia tuổi đều ướt, hiển nhiên là hắn xông ra hỏa. Ở mức rơi nhánh cây không dễ dàng đốt, Mộ Tinh Diễn đang định một lần nữa mời một ít tới, liền bị Tư Vân Lạc kịp thời ngăn lại. Nàng chính là linh lực dư thừa thời điểm, phượng hỏa tự đầu ngón tay giấy lên, lại rơi xuống đống kia cành khô bên trên, khoảnh khắc liền sinh ra ngọn lửa sáng ngời tới. Thế nào, ta lợi hại hay không? Tư Vân Lạc nếu như có cái đuôi, giờ phút này cũng có thể vểnh đến bầu trời, chỉ vào kia đống lửa hướng Mộ Tinh Diễn tranh công. Hắn cũng có chút ngạc nhiên, bắt được nàng thi triển phượng lửa cái tay kia nhìn một chút, tự giác cùng nàng mười ngón đan sen. Ta lão bà là tiên nữ trên trời, tự nhiên là cực kỳ lợi hại. Sau đó sự tình liền thuận lý thành trương, Tư Vân Lạc ngồi ở một bên, nhìn xem Mộ Tinh Diễn đem bắt lên tới cá gác ở trên lửa nướng. Nàng tinh con rất, chỉ chịu ăn không mang đâm kia bộ phận thịt cá, nheo mắt lại bộ dáng giống con lười biếng con mèo. Mộ Tinh Diễn cũng không cùng nàng so đo, dù sao hắn đã ăn rồi, ân. Làm không tốt trong đêm còn muốn ăn. Cho nên khi vụ chi gấp vẫn là phải đem Tư Vân Lạc cho ăn no. Ăn xong về sau, hắn bốc lên đầm nước rồi tắt đống lửa, nắm tay của nàng cùng nhau về nhà. Chỉ thuộc về hai người bọn họ ra. Đợi đến rốt cục có thể sống yên ổn nằm ở trên giường, Mộ Tinh Diễn từ sau lưng ôm lấy nàng, đem mặt chôn ở cổ của nàng bên trong, ngẫu nhiên hôn một chút gò má của nàng. Tư Vân Lạc đối với hắn bộ này dính người bộ dáng đã không cảm thấy kinh ngạc, có thể nàng liên tiếp thụ trải qua mệt mỏi, thực tế là rất buồn ngủ, chỉ tốt mặc hắn dạng này ôm, chính mình không biết làm sao lại ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai tỉnh lại lúc, bên cạnh đã không có người. Mộ Tinh Diễn không tại trong phòng, Tư Vân Lạc mặc tốt y phục, đẩy ra che cửa phòng, hắn cũng không giống thường ngày, đang cầm một bó hoa chờ ở cửa, chỉ để lại nàng một kinh hỉ. Nàng càng ngày càng cảm thấy không được bình thường, trước phòng sau phòng tìm một vòng, thậm chí liền bên Hàn Đàm đều đi qua, chính là không gặp bóng người của hắn. Có thể nơi này cứ như vậy lớn, hắn có thể đi ở đâu đâu? Tư Vân Lạc tựa tại cạnh cửa nghỉ ngơi nghỉ, bất an trong lòng dần dần tăng thêm, quyết định lên núi đi qua tìm vận may. Có thể nàng vừa vặn mới đứng dậy, liền phát hiện tiểu viện bị vây quanh đứng lên, có người gõ gõ hở khép cửa sân, thấy không có người trả lời, trực tiếp đẩy thẳng mở cửa, liền ẩn nút thời gian đều không lưu cho nàng. Nàng vì sao lại muốn trốn đi? Tựa như là cỗ thân thể này theo bản năng phản ứng. Tư Vân Lạc đứng tại chỗ, nhìn xem một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi mà đến, tại khoảng cách nàng còn có 5 bước thời điểm dừng lại. Người đến là nàng mặt mũi quen thuộc, liễm diễm đa tình con ngươi trời sinh liền dẫn 3 phần ý cười, có thể quanh thân vờn quanh lại là tránh xa người ngàn dặm khí chất. Tuyết sát tóc dài tàn mát đầu vai, hắn chậm rãi ngước mắt, cùng nàng đối mặt. Đã lâu không gặp, tự nhiên. Tư Vân Lạc không nói gì, đầu ngón tay móc ý phục một góc đầu sợi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng đã học được thận trọng từ lời nói đến việc làm, tại xác định đối phương là địch hay bạn lúc trước, sẽ không dẫn đầu biểu lộ tâm tình của mình. Nàng không để ý tới, Văn Ký Bạch cũng không giận, quét mắt một vòng này không lớn sân nhỏ, cấp ra chính mình đánh giá. Ân, bố trí được còn rất ấm áp. Chỉ là không nghĩ tới xuất thân cao quý hoàng rơi thành nữ, vậy mà cam tâm mai danh nhận tích, ở chỗ này là một cái nông gia nữ. Tư Vân Lạc cảm giác muốn hết, nghe Tiểu Bạch lời nói, thân phận của nàng giống như xác thực vô cùng ghê gớm, đây coi là không tính một câu thành sầm a. Nhưng nàng vẫn là kiên trì phủ nhận, ngươi nhận là người, ta không biết cái gì hoàng rơi thành nữ, cũng không nhận ra ngươi, mời trở về đi. Văn Ký Bạch nhưng không có nhượng bộ ý tứ, tựa hồ đã sớm ngờ tới nàng sẽ là phản ứng như vậy, yếu ớt thở dài. Tự nhiên, nếu không phải đêm qua phượng hỏa khí hơi thở từng ngắn ngủi xuất hiện hai lần, ta cũng không thể nhanh như vậy khóa chặt vị trí của ngươi. Ngươi còn muốn giả ngu sao? Lần này Tư Vân Lạc sát thực hết đường chối cãi, vốn dĩ nàng trong lúc lơ đãng cử động, ngược lại cho mình chọc đại phiền toái. Lúc trước nàng linh lực mất hết, rơi vào nơi này, liên quan phượng hỏa cũng đột nhiên biến mất, mới không có bị tìm kiếm đến. Văn Ký Bạch hiển nhiên cùng nàng là quen biết cũ, trang là không giả bộ được, nàng chỉ tốt đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Hắn khoát khoát tay bên trong quạt xếp, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, ta tới đón ngươi trở về. Vị ai nhờ bà? Tự nhiên là vị hôn phu của người con rể. Tư Vân Lạc đã nứt ra. Không phải. Nàng như thế nào quái lạ liền có thêm cái vị hôn phu thế. Kia nàng cùng Mộ Tinh Diễn, bọn họ. Nàng chột dạ vô cùng, chỉ là trên mặt vẫn dáng chống đỡ thong dong bình tĩnh, hỏi ngược lại, hắn vì cái gì không tự mình tới? Vừa dứt lời, lại có người tự đại mở ngoài cửa viện đi đến, màu đen ngoại bào bên trên phức tạp tinh mỹ kim tuyến tại dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Sâm Như mặc khỏe môi ngậm lấy ý cười, hướng nàng phương hướng chậm rãi mà đến. Tư Vân Lạc gặp lại cố nhân, lại chưa phát hiện vui vẻ, có chút hoài nghi là bởi vì ở kiếp trước hắn mặc cho nàng lưu lại lãnh huyết đến cực điểm ấn tượng. Hắn đi trước đến Văn Ký Bạch bên người đứng vững, song phương gật đầu gặp qua lễ. Văn Ký Bạch treo kẹo nói, không nghĩ tới gia chủ lại cho trong lúc cấp bách tự mình đến đây, cũng có vẻ ta ân cần có chút dư thừa. Văn Ký Bạch tuy rằng tóc đen bạc hết, nhìn qua lại vẫn là thiếu niên dung nhan, sầm như mặc đối với hắn cũng tương đương tôn kính, chỉ nói, không dám, làm phiền đại vu thay tại hạ tìm người, Kỳ Lân tộc sẽ làm thâm tạ. Tư Vân Lạc xem như minh bạch, nàng mất tích về sau, nàng vị này vị hôn phu tế liền phó thác Văn Ký Bạch tìm kiếm tung tích của nàng, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, thẳng đến nàng bởi vì sử dụng vương hỏa, bại lộ tự thân phương vị, mới bị am hiểu suy tính Văn Ký Bạch bắt tại trận. Nếu như chỉ có Tiểu Bạch một người, bằng nàng bây giờ tu vi còn có phần thắng, có thể lại thêm đại sư minh lời nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Sầm Như Mặc lại tiến lên mấy bước, hướng nàng vươn tay ra, là ôn nhu dường như nước giọng nói, tự nhiên, cùng ta trở về. Tư Vân Lạc trong lòng minh bạch, đợi tiếp nữa chỉ làm cho Mộ Tinh Diễn mang đến phiền toái. Nếu như hắn trùng hợp trở về, cùng Sầm Như Mặc chính diện đối đầu, chỉ dựa vào có phu thê chi thực đầu này, liền đủ để cho Kỳ Lân tộc san bằng nơi này. Nàng chỉ tốt theo rời đi, lại cố ý không để ý đến cái kia chờ nàng nắm chặt tay. Mấy người một đạo ra cửa sân, vừa rồi còn náo nhiệt không thôi tiểu viện, nháy mắt liền an tĩnh lại, một chút dư thừa thanh âm cũng không có. Thẳng đến một đầu tiểu thanh xà tự trong đệm chăn phí sức chui ra, lại bơi tới cửa phòng, tịch mịch ngắm nhìn Tư Vân Lạc đi xa bóng lưng. Không phải nói sẽ không rời đi hắn sao? Vốn dĩ tiên nữ trên trời, thật hội vứt bỏ hắn mà đi a? Có thể hắn thậm chí không biết mình có chỗ nào làm sai. Tác giả có lời nói một. Hôm nay là ngủ xong lão bà giấu trứng lại phát hiện lão bà ném phù con rơi chạy trốn long long hai. Long long, ô ô ô, cắn chân miệng, cha nữ ba. Tự nhiên, ách người ta cũng không biết làm sao lại chạy đến một vị hôn phu. Ngươi chờ ta một chút xử lý một chút bốn. Sư Minh cười tủm tỉm, tự nhiên muốn xử lý như thế nào rơi ta. Nam cụ cụ, rơi bảo hai phát nhập hồn, thật là lợi hại. Long long bởi vì dấu chứng chỉ có thể duy trì tiểu xà hình thái, không có cách nào truy hồi lao bạc lở vế đút cờ mà lao bà thậm chí đối với cái này không biết chút nào. Chương 143, Tư Vân Lạc ngồi tại ngự linh trên xe ngựa, đối diện là ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Văn Ký Bạch. Đúng, dựa theo lẽ thường, nàng lúc này nên xưng hô hắn là đại vu, dù sao hắn nhưng là trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu vị kia bạch trạch, vô cực vạn kiếp đại trận chính là hắn một tay sáng lập. Nhưng nàng là thợ nhỏ liền cùng hắn quen biết hoàng rơi thành nữ, vì vậy có thể gọi thẳng hắn bản danh Tế Bạch. Đương nhiên, nàng vẫn là càng vui gọi hắn Tiểu Bạch. Ngự linh xe ngựa có thể ngày đi nghìn dặm, đại khái nửa ngày sau liền sẽ trở lại Kỳ Lân tộc nơi ở, nếu như không bắt được hiện tại quan cảnh, lại nghĩ hỏi rõ ràng coi như khó khăn. Căn cứ đối với Tiểu Bạch trường kỳ tích lũy tín nhiệm, nàng vẫn còn do dự mở miệng. Bởi vì vô luận là ở đâu một đời, Tiểu Bạch đều chưa từng có tổn thương quá nàng. Nàng yêu nhất người là Mộ Tinh Diễn, nhưng nếu muốn hỏi nàng tin tưởng nhất bằng hữu, kia tất nhiên sẽ là Tiểu Bạch. Ngự linh xe ngựa bỗng nhiên mãnh liệt lắc lư một cái, Tế Bạch mở to mắt, giống như cười mà không phải cười mắt nhìn chằm chằm nàng. Hắn phảng phất biết Tư Vân Lạc muốn hỏi chút gì, chủ động nói, vì chạy đi, tự nhiên cũng thật là bỏ hết cả tiền vốn. Nàng tự nhiên cũng minh bạch hắn lời nói không loa, lúng túng bồi khuôn mặt tươi cười. Trên thực tế, kể từ linh lực mất hết, rất nhiều việc ta đều không nhớ được. Tư Vân Lạc vừa nói, một bên vụng trộm quan sát đến thần sắc của hắn. Tế Bạch cũng không ghét bỏ nàng một thân nông nữ trang phục, đưa tay mơn trớn nàng kéo lên tóc dài, hơi lạnh đầu ngón tay tại cái kia một châm bên trên ngừng một cái chớp mắt. Tự nhiên, ngươi là chờ gả chi thân, không cần quan phát. Tư Vân Lạc lúc này mới giật mình chính mình lỗ thủng, đem cây châm lấy xuống, âm thầm giữ tại trong lòng bàn tay. Nàng đi quá gấp, chỉ tới kịp mang đi trên thân này chỉ một châm. Nếu như Mộ Tinh Diễn trở về, phát hiện nàng không thấy, sẽ sốt ruột như lửa đốt, bốn phía tìm nàng sao? Đáng tiếc, nàng thậm chí không có thể cùng hắn thật tốt tạm biệt. Trong bụng nàng ảm đạm, mà Tế Bạch chỉ là yên lặng nhìn xem, cũng không nói nhiều, giống như là đang bồi bạn một vị đã lâu không gặp lão hữu. Hắn thông thấu mà ôn hòa, chỉ là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, phản phất liền có thể cho nàng lực lượng. Tự nhiên, ta đối với ngươi biết gì nói nấy. Dù cho tiết lộ thiên cơ, vĩnh đoạn luân hồi, hắn cũng dứt khoát. Tư Vân Lạc có thể theo hắn tự thuật bên trong, chắp vá ra chân tướng toàn cảnh. Bốn dĩ ban đầu vô cực vạn kiếp đại trận, không hề giống về sau bọn họ trải qua như vậy, lấy tám khổ luân hồi làm dẫn, chỉ cần tám loại huyết mạch tề tụ, tìm được trận nhãn, liền có thể tại ra cố trận pháp đồng thời hoàn hảo không chút tổn hại thoát thân, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Tại đại trận thiết kế chi sơ, nhưng thật ra là cần thần thú huyết mạch hiến tế. Biện pháp này nghe vào huyết tinh, nhưng so với trận pháp phá hư khả năng tạo thành hậu quả, điểm ấy hy sinh liền không tính là gì, cơ hồ có thể không cần tính. Hiện nay thế gian có thể không chịu được nổi hung thú tinh phách ngóc đầu trở lại hậu quả, còn sót lại thần thú huyết mạch phái ra gia chủ cùng nhau thương thảo về sau, phát hiện một cái hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Tại rất nhiều huyết mạch bên trong, chỉ có phượng hoàng niết bàn sau có thể dục hỏa chủ sinh, vì vậy phượng hoàng một mạch liền làm nhân từ không cho, trở thành hiến tế người chọn lựa thích hợp nhất. Cho nên phượng hoàng một mạch theo trong tộc chọn lựa thiên phú dị bẩm, huyết mạch thuần khiết người nghiêm ngặt bồi dưỡng, đối ngoại tuyên bố vì thánh nữ kỳ thực là dùng cho phong ấn đại trận tế phẩm. Mà vì để phòng nội nhỡ, cam đoan tinh khiết nhất phượng hoàng huyết mạch có người kế tục, trong tộc liền đáp ứng cùng Kỳ Lân tộc hôn sự. Tại hiến tế lúc trước, hoàng rơi cần cùng Kỳ Lân gia chủ Yên Lặng Yên thành hôn, lưu lại dòng dõi. Cũng chính là vì vậy, hoàng rơi vào đại hôn đêm trước, lấy linh lực mất hết làm đại giá, dùng bí pháp lừa gạt được tất cả mọi người thay mắt, chạy trốn. Tư Vân Lạc nghe được trợn mắt hốt mồm, đầy đủ hiểu được chính mình thoát đi động cơ. Nói đến cùng, tất cả mọi người đều có chính mình suy tính, tại đầu này hướng chết mà sinh, trải rộng đùi gai trên đường, vậy mà chỉ có một mình nàng lẻ loi độc hành, không người để ý nàng làm một độc lập cá thể chân thực ý nghĩ. nếu như Hoàng Rơi hiến tế lời nói, thế gian nhất định sẽ được an bình đi. Nếu như Hoàng Rơi hiến tế lời nói, liền có thể bảo trụ cái khác thần thú huyết mạch. Nếu như Hoàng Rơi hiến tế lời nói, Phượng Hoàng một mạch liền có thể hoàn thành thủ hộ thương sinh chức trách. Bất luận nhìn thế nào, đều là kiếm bộn không lỗ, một mũi tên chúng ba con chim có lợi mua bán. Nàng là thánh nữ, là một cái ký hiệu, một cái biểu tượng, lại duy chỉ có không phải một cái có tư tưởng, có cảm tình người. Thậm chí tại đi chịu chết lúc trước, còn muốn bị ép khô cuối cùng một chút giá trị lợi dụng, đã phải cố gắng truyền thừa Phượng Hoàng huyết mạch, còn có thể trợ giúp Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân hai tộc kết làm quan hệ thông gia. Không có người quan tâm, tiến vào đại trận về sau nàng còn có thể hay không còn sống đi ra. Nếu như thất bại, dù sao cũng chỉ là một lần nếm thử, cũng nên có người vì thế làm ra hy sinh. Hoàn toàn không để ý nàng sinh ra còn chưa hề niết bàn quá, trong đó nguy hiểm trùng trùng, tự không cần phải nói. Tư Vân Lạc chỉ cảm thấy ngạt thở. Nàng không muốn chết, thật không muốn. Dù là nàng thuyết phục chính mình, lấy dũng khí bước vào tám khổ luân hồi, lại tại trong đó thống khổ trải qua mấy lần tử vong, cũng y nguyên không muốn làm ra lại chết một lần bất đắc dĩ lựa chọn. Nàng đống nhiên cực kỳ tưởng niệm Mộ Tinh Diễn. Tưởng niệm giống như thủy triều, tại lơ đang thời khắc mãnh liệt mà đến, núi kêu biển gầm giống nhau che mất nàng. Thế gian này có lẽ chỉ có hắn sẽ không để ý huyết mạch của nàng thân phận. Hắn đối nàng tốt, chỉ là bởi vì nàng đầu tiên là chính nàng, sau đó là thê tử của hắn. Đợi đến nàng lấy lại tinh thần, phát hiện nàng đã co lại thành một đoàn, ôm đầu gối ngồi tại xe ngựa một góc, mà Tế Bạch Chính vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, như dỗ hài tử đồng dạng an ủi nàng. Nàng thở sâu, nửa ngày mới hỏi một câu: "Ngươi cũng hy vọng ta đi chết sao?" Tế Bạch lắc đầu: "Tự nhiên, ta so với bất luận kẻ nào đều hy vọng ngươi còn sống." Hắn tiếng nói phảng phất có loại ma lực thần kỳ, lệnh người không tự chủ được tin phục, vẹn vẹn một câu nói kia, liền nhường nàng mãnh liệt khiêu động một trái tim thoáng an định lại. Hắn tiếp tục nói: "Đáng tiếc ta không thể thay ngươi đi, đại trận cần dựa vào linh lực của ta chèo chống, nếu không ta là vô luận như thế nào không nhường ngươi mạo hiểm thử một lần." Nếu như người bên ngoài nói lời này, Tư Vân Lạc tất nhiên khịt mũi coi thường, nhưng hắn không phải người khác. Bây giờ biện pháp này chính là thế gia thương nghị ra kết luận, tại rất nhiều chuyện bên trên, dù cho Tế Bạch có thông thiên triệt địa chi năng, bằng bản thân chi thân cũng chỉ là bất lực. Kỳ thật, còn có một cái biện pháp. Tư Vân Lạc nghe lời này, trong lòng lại dấy lên hy vọng đến, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn. Nếu như Chân Long tộc còn sống trên đời, chỉ cần Chân Long như thế, có thể bảo vệ đại trận không việc gì. Đến lúc đó ta liền có thể tìm được cái khác giải quyết phương pháp. Chỉ tiếc, không có thời gian. Dựa theo Tế Bạch lời giải thích, Chân Long tộc sớm tại trận đại chiến kia bên trong toàn bộ tiêu vong. Bây giờ thế gian này là không có Long tộc. Nhưng Tư Vân Lạc trong lòng biết, có lẽ còn có một đầu cuối cùng. Mộ Tinh Diễn khẳng định là biết huyết mạch của hắn thân phận, sở dĩ lựa chọn tại trong núi rừng quá tự do thời gian, đại khái vẫn là không hy vọng làm người biết, lại lần nữa bước vào này trần thế hỗn loạn bên trong. Nàng không thể ích kỷ như vậy, nhường Mộ Tinh Diễn thay nàng đi chết. Vì vậy nàng chỉ là rủ xuống đôi mắt, thờ phạc mà nhẹ gật đầu, cố ý không nhìn tới Tế Bạch kia mang theo dò xét ý vị ánh mắt. Đúng vậy a, thật đáng tiếc đâu. Đáng tiếc đời này, nàng cùng Mộ Tinh Diễn đại khái là sẽ không lại thấy. Kỳ Lân tộc lãnh địa đối ứng chính là hiện thế Huyền Linh tông một vùng, cách Vô Cực Vạn Kiếp đại trận rất gần. Vì bảo vệ đại trận, Tế Bạch một mực cư ngụ ở nơi này, thuận tiện giám sát trong trận động tĩnh. Tư Vân Lạc vừa xuống xe ngựa, lập tức liền bị giam lỏng. Bởi vì nàng âm thầm đào thoát, dẫn đến hôn kỳ về sau kéo dài hơn 3 tháng thời gian, bây giờ lại muốn trọng tuyển lương thần cắt nhật thành hôn. Có kinh nghiệm lần trước, lần này bố trí có thể nói là mọc cánh khó thoát. Trừ thời khắc có thủ vệ bên ngoài tuần tra trị thủ bên ngoài, cửa sổ đều dán phụ chú, thậm chí cả tòa biệt viện đều bị trận pháp bao phủ, vì chính là phòng ngừa dẫm lên vết xe đổ. Trông coi nghiêm mật như vậy, Tư Vân Lạc tự biết tuyệt đối không thể đào thoát, cũng không đi làm vô vị thử. Đã con đường phía trước kết cục đã chú định, dãy ruột thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ là nàng ngẫu nhiên nhớ tới Mộ Tinh Diễn, vẫn là hy vọng hắn không nên trách nàng, dù sao nàng cũng không phải là có chủ tâm muốn đặt hắn, về phần rời đi hắn kia càng là bất đắc dĩ. Long tộc tuổi thọ rất dài, mà sự xuất hiện của nàng chỉ là hắn dài rằng giặc sinh mệnh một đoạn nho nhỏ nhặt đệm, rất nhanh liền sẽ quên. Hắn hội quên sao? Uyên Lặng Yên thường xuyên sẽ đến nhìn nàng, lo liệu đại hôn trước tân hôn phu thê không thể thấy mặt nguyên tắc, vẹn vẹn lui tả hữu, cách một đạo cửa phòng cùng nàng nói chuyện. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, từ đầu đến cuối duy trì lấy vừa vặn ôn nhu, có khi nói liên miên cùng nàng kể một ít đại hôn chủ bị công việc, không hề đề cập tới nàng sắp hiến tế sự tình. Tư Vân Lạc đối với cái gọi là đại hôn cũng không cảm thấy hứng thú, hết thể dựa theo lễ tiết an bài cũng được. Lúc đó nàng chính đối cái kia một chân là người, cây châm tại trong tay nàng nuốt bé lâu, chất gỗ trở nên ôn nhuận sáng ngời. Tại Uyên Lặng Yên hỏi thăm bên trong, nàng lấy lại tinh thần, lại là chủ động hỏi hắn một vấn đề. Tại sao phải cùng ta thành hôn? Nàng nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, ngươi biết rõ ta hội sinh hạ Phượng Hoàng mà không phải Kỳ Lân. Tư Vân Lạc từ đầu đến cuối không nghĩ minh bạch, là cao quý Kỳ Lân gia chủ Uyên Lặng Yên, vì sao lại đồng ý cửa hôn sự này? Rõ ràng nhìn Kỳ Lân tộc mới là thua thiệt phía kia. Có thể Uyên Lặng Yên chỉ trả lời nàng một câu. Tự nhiên, cửa hôn sự này là ta tự mình cầu tới. Chỉ một câu này lời nói, Tư Vân Lạc liền nghe hiểu. Nhưng nàng đã không thể cho đáp lại, vô luận xuất phát từ tình cảm vẫn là lý tính. Đến đại hôn ngày ấy, nàng như để tuyến như con rối, bị người mặc lên áo cưới nên ra ngoài, lần thứ nhất đi ra một phương này tiểu viện. Hôn lễ thiết lập tại cánh rừng bên trong trên tế đàn dựa theo hôn tục, người mới song phương muốn đem máu tươi nhỏ vào tế đàn, Thỉnh Du đang ở giữa thiên địa tổ tông hồn linh làm chứng kiến. Có thể tế lễ chưa bắt đầu, cách đó không xa bỗng nhiên lá hét tầm ý đứng lên, tựa hồ là bạo phát kịch liệt xung đột. Có người xông vào. Tư Vân Lạc nghe thấy thanh âm, vội vàng nhấc lên che mặt hồ sa, mà thân mang hỉ phục bên Lạc Yên, đã ngay lập tức ngăn ở nàng trước người, trực diện đi vào hiện trường khách không mời mà đến. Các hạ là ai? Lại là vì sao không mời mà tới, xâm nhập nơi đây? Đây là thời gian qua đi mấy tháng sau, Tư Vân Lạc lại một lần nữa nhìn thấy Mộ Tinh Diễn. Hắn gầy rất nhiều, phong trần mệt mỏi, hình dung tiểu thụy, chỉ có trông thấy nàng lúc, một đôi mắt mới giống chân chính sống lại, không hề chớp mắt nhìn nàng chằm chằm. Ẩn chứa trong đó cảm xúc phức tạp, thất vọng, thương tâm, phẫn nộ, thống khổ, thậm chí còn xen lẫn chút gặp lại vui sướng, cùng với dâng lên mà ra tưởng niệm. Mà nàng chỉ là đứng ở bên lặng yên sau lưng, hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Trở về đi, vì nàng, không đáng. Không cần vì nàng đối kháng toàn thế giới, cũng không cần bại lộ chính mình thân phận thật. Có thể trời không toại lòng người, hết lần này tới lần khác nàng sợ cái gì liền đến cái gì. Bởi vì Mộ Tinh Diễn đã thỏ tay chỉ hướng nàng, thần sắc kiên nghị mà chắc chắn, trả lời bên lặng yên vấn đề thứ hai. Vì nàng, hắn là vì nàng mà đến. Tác giả có lời nói một. Hôm nay là ngàn dặm tìm vợ Long Hai. Khu, chứng đã hạ, vì lẽ đó trạng thái không tốt ba. Trước mắt trừ Long Long, ba người khác đều đã khôi phục trí nhớ, đồng thời có từng người dự định muốn. Ngàn năm chi chương là trước kia chân chính phát sinh qua sự tình, công bố bốn người chuyển thế trước nhân duyên, đến đoán xem kết cục đây. Chương 144, chẳng biết tại sao, Tư Vân Lạc vậy mà từ đó nghe được nghiến răng nghiến lợi cùng thấy chết không sờn ý vị. Xem Mộ Tinh Diễn bộ dạng, việc này sợ là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng đúng, dù sao vô luận ai bị lừa thân lừa gạt tâm đều phải đòi một lời giải thích đi. Lời này vừa nói ra, ở đây đông đảo tân khách nghị luận ầm ĩ, trong đó đại đa số vẫn là kỳ lân tộc người, sắc mặt liền không dễ nhìn lắm. Người sáng suốt đều nhìn ra được, nàng dâu mới gả sợ là cùng người ngoài có điều liên lụy. Dù cho hoàng rơi sau đó không lâu sắp hiến tế, cũng là Uyên Lặng Yên cưới hỏi đàng hoàng thế tử, không có người hội hy vọng gia chủ tương lai phu nhân ở bên ngoài còn thiếu bút phong lưu nợ. Huống chi vị này nhìn bất quá là đơn giản thô lậu vùng núi thôn phu, vô luận khí chất vẫn là thân phận, đều không kịp Uyên Lặng Yên 1%. Chỉ có một tấm tốt bên ngoài, ngược lại là có thể cùng Uyên Lặng Yên phân cao thấp, nghĩ đến hoàng rơi cũng là thấy sắc liền mở mắt, mới có thể tại thành hôn lúc trước phạm phải này chờ ngu không ai bằng sai lầm. So sánh dưới, Uyên Lặng Yên thì có vẻ bình tĩnh rất nhiều, cũng không có trách cứ nàng ý tứ. Hắn sát mặt như thường, từ đầu đến cuối duy trì lấy bảo hộ tư thái, không cho Tư Vân Lạc rời đi bên cạnh hắn ba thước phạm vi. Tự nhiên, hắn là Tư Vân Lạc vượt qua tầng tầng biển người, lần nữa nhìn về phía Mộ Tinh Diễn. Hắn ngắn ngủi ngừng tay, lặng lặng chờ đợi câu trả lời của nàng. Dù cho nguy cơ từ phía lâm vào trùng trùng trong vòng đây, hắn cũng không sợ hãi, phản phất thế gian này chỉ có đáp án của nàng là chuyện cần yếu, cái khác đều không trọng yếu. Có thể thừa nhận lại như thế nào đâu? Chẳng lẽ Mộ Tinh Diễn liền có thể đột phá trùng đây, mang theo nàng cao chạy xa bay, thoát đi cố định vận mệnh sao? Nàng là người sắp chết, không nên lại đi liên lụy bất luận kẻ nào. Mộ Tinh Diễn muốn tự do mà an ổn sinh hoạt, nàng nên tác thành cho hắn tâm nguyện. Hồng sa theo gió chập chờn, nửa che ở khuôn mặt của nàng, gọi người thấy không rõ nàng đáy mắt chôn giấu cảm xúc. Một người bạn, nàng nói, dù sao đoạt cưới sự tình cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Ngàn cánh buồn quá tận, biến hóa chỉ có tâm cảnh của nàng, cùng với đối mặt cùng nàng thành lễ người. Nàng bây giờ đem Mộ Tinh Diễn để ở trong lòng, mới càng không nguyện ý đem trận này náo kịch giống như hôn sự mở ra tại trước mắt hắn. Nhưng nếu như nàng thêm chút chú ý, liền sẽ phát hiện ẩn vào một góc tế bạch, khóe môi câu lên một vòng như có như không nụ cười. Hắn đáp lại Uyên Lặng Yên thịnh tình mời đến đây chủ hôn, cũng coi là cho đủ hai tộc mặt mũi. Manh mối là hắn lưu lại, đầu này đần độn tiểu long tới ngược lại là kịp thời, vừa vặn bắt kịp đại hôn ngày đó. Đại náo một trận về sau, hôn ước này có thể hay không giữ lời cũng còn chưa biết. Bất quá hắn có thể khẳng định là, hợp cách tế phẩm đã chủ động đưa tới cửa, tự nhiên vận mệnh chắc chắn nên đón chuyển cơ. Có thể Tư Vân Lạc trong mắt cũng chỉ có Mộ Tinh Diễn. Cùng lần trước cố gắng rộng lượng, chợt có thất thố khác nhau rất lớn, Mộ Tinh Diễn nghe thấy câu trả lời của nàng, tại chỗ liền hẹ ra một ngụm máu lớn. Hắn mặt như giấy vàng, thân thể trong gió lung lay sắp đổ, tiếng nói trong mang theo điểm rung động, cười thảm nhìn nàng. Chỉ là bằng hữu, phải không? Tư Vân Lạc trong lòng trùng trùng lắc một cái, phí hết đại lực ý, mới đè xuống trực tiếp đi đến bên cạnh hắn dục vọng, giật giật Uyên Lặng Yên ống tay áo. Ta vị bằng hữu này từng tại thời khắc nguy nan cứu cho ta, đối với ta có tái tạo tri ân, ngươi đừng thương hắn. Trong mắt nàng lộ ra điểm bi thương thần sắc, cắn chặt môi dưới trắng bệnh, Uyên Lặng Yên chưa từng thấy nàng bộ dáng này, không tự chủ được liền thuận thế cầm ngược tay của nàng. Đáp án chỉ có ngắn gọn một chữ, được. Thân hôn thê tử thỉnh cầu, hắn không có lý do không nên. Uyên Lặng Yên cất giọng nói, vừa là bằng hữu, ngồi xuống uống chén rượu nhạt, dính điểm không khí vui mừng, cũng coi là ta cùng tự nhiên kết thúc một phần tâm ý. Theo Mộ Tinh Diễn, nàng là dự định chết không nhận. Tuy rằng hắn một mực là tự mình một người, nhưng cũng chưa nghe nói qua còn có loại này tiếp xúc ra thịt bằng hữu. Là nàng ngoại ý muốn xâm nhập cuộc sống yên tĩnh của hắn, là nàng chủ động nói muốn gả hắn làm vợ. Bây giờ nàng y như là chim non nép vào người giấu tại nàng chân chính phu quân sau lưng, bọn họ thân mật tay kéo tay, mời hắn đến uống bọn họ rượu mừng. Dựa vào cái gì nàng nói rời đi liền rời đi, đem hắn giống rác rưởi đồng dạng vứt bỏ? Hắn thiên không cho phép. Hắn vắng lặng đến đáng sợ, Tư Vân Lạc cảm thấy không thích hợp, còn chưa kịp nói cái gì, Mộ Tinh Diễn đông nhiên động thủ, trực tiếp lật ngược cách hắn gần nhất tiệc rượu, liên quan phụ cận người cũng bị đánh bay, ngã rầm trên mặt đất. Lời hay nói đến phân thượng này, hắn y nguyên không thèm nói đạo lý, liền xem như rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tư Vân Lạc thực tế không nhịn được muốn tiến lên, lúc này mới giật mình còn bị Uyên Lặng Yên chặt che nắm, hoảng hốt tránh ra hắn. Nhưng cùng lúc đó, Uyên Lặng Yên đã xuất kiếm, lăng nhiên kiếm ý bay thẳng bị vây Mộ Tinh Diễn mà đi, vội vàng không kịp chuẩn bị quán xuyên vai trái của hắn. Ngay cả như vậy, Uyên Lặng Yên cũng đã là thủ hạ lưu tình, tránh khỏi hắn yếu hại cùng ngược vị trí. Lưỡi kiếm rút ra nháy mắt, Mộ Tinh Diễn lui lại mấy bước, nhưng thủy chung đứng nghiêm. Máu tươi từng giờ từng phút rơi trên mặt đất bên trên, cánh rừng rậm rạp cỏ cây lập tức héo rút chết héo, là gặp ăn mòn dấu hiệu. Hắn thế đơn sức bạc, chật vật không chịu nổi, mà ở đối diện hắn Uyên Lặng Yên giống như thần chỉ, nghiêm nghị không thể xâm. Có thể tại Uyên Lặng Yên lần nữa giơ kiếm đồng thời, Tư Vân Lạc ngăn tại Mộ Tinh Diễn trước người, mũi kiếm cơ hồ đảo qua cổ của nàng, cắt đứt che mặt hồng sa, đồng bền lung lay rơi xuống, bị Mộ Tinh Diễn tiếp được giữ tại trong lòng bàn tay. Tự nhiên, Uyên Lặng Yên chỉ là trầm giọng gọi nàng tên, tuyệt không nhiều xếp một từ, trong đó dò xét ý cũng đã lộ rõ trên mặt. Tư Vân Lạc không lùi không cho, đầu ngón tay phượng hỏa lặng yên giấy lên. Mộ Tinh Diễn nghe trên người nàng mùi vị quen thuộc, vô ý thức dựa vào nàng cọ sát, lại chợt nhớ tới còn tại giận nàng, thối lui một bước kéo xa khoảng cách. Hắn những thứ này tiểu tâm tư, Tư Vân Lạc trong lòng rất rõ ràng, yên lặng thở dài một hơi. Mộ Tinh Diễn cùng nàng thân mật như vậy, Uyên Lặng Yên không có khả năng nhìn không ra. Vì cam đoan Mộ Tinh Diễn an toàn, nhường hắn có thể toàn thân trở ra, nàng cũng không có gì tốt giấu giếm, chỉ là đối với Uyên Lặng Yên nói, ta sẽ xử lý tốt. Uyên Lặng Yên ánh mắt tại hai người trên mặt băn khoăn một phen, rốt cục buông xuống kiếm. Hắn trên mặt âm tình bất định, mở miệng lúc thanh âm lại có chút khàn khàn. Đừng để ta thất vọng, tự nhiên. Này cưới tự nhiên là được không đi xuống, Mộ Tinh Diễn đại náo một trận, cũng bị ấn xuống đi mang đi, cầm tù cho cánh rừng chỗ sâu trong lao ngục. Kỳ Lân tộc yêu thích hòa bình, lao ngục giống tuyết, như là bài trí, lớn như vậy trong nhà tù, lại chỉ có Mộ Tinh Diễn một người. Tư Vân Lạc đổi thân thường phục, tránh đi Uyên Lặng Yên thái mắt, đội ba tiến đến thấy Mộ Tinh Diễn. Lập tức trọng yếu nhất là thuyết phục Mộ Tinh Diễn rời đi nơi đây. Hắn khoanh chân ngồi tại lạnh lẽo cứng rắn phiến đá trên mặt đất, bên môi khô cạn huyết tuyến vẫn chưa lao đi. Sắt trời xuyên thấu qua song cửa sổ, bị cắt thành từng khối, vậy ở trên người hắn lúc, nổi bật lên cả người hắn khuyết thiếu sinh cơ, tái nhợt mà dễ nát. Tư Vân Lạc chính là vào lúc này mở ra cửa nhà lao, đi đến trước người hắn ngồi xuống. Cảm ứng được nàng tồn tại, Mộ Tinh Diễn đột nhiên mở mắt ra, hiện ra u xanh đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, lại tại tay của nàng xoa lên hắn bên mặt một khắc này, quật cường quay mặt qua chỗ khác, cố ý dịch ra nàng tay. Tư Vân Lạc tay dừng ở giữa không trung, lại chậm rãi thu về, vô lực rủ xuống. Không phải là không có tưởng tượng quá khả năng này, nàng không một tiếng vang rời đi, vứt bỏ hắn cùng người khác thành hôn, cùng nàng giảng cái kia cố sự không có nửa điểm phân biệt. À, may mắn bọn họ còn không có sinh ra một nhi nửa nữ, nếu không tình huống liền càng hỏng bét. Thế nhưng là làm nàng trực diện lạnh lùng của hắn, phẫn nộ của hắn lúc, lại như cô hội nhịn không được vì thế thần thương. Nàng không biết làm sao thời điểm, Mộ Tinh Diễn lại nguyện ý nhìn thẳng nàng. Nàng vẫn là giống như trước đây đẹp, không, so với trước kia còn muốn càng đẹp. Trên người y phục dù không kịp áo cưới như vậy lộng lẫy, nhưng cũng là mềm mại đến cực điểm, là hắn chưa từng thấy qua chất vải. Bây giờ vì hắn duyên cớ, và áo cọ bên trên mặt đất bụi đất, nàng cũng không để ý chút nào, phản phất này cùng những cái kia áo gai dày vải không có gì khác biệt. Vốn nên hắn cho nàng một trận dạng này hôn lễ, dù là chỉ có hai người bọn họ, chỉ cần trời đất sông núi làm chứng kiến, nàng chính là thê tử của hắn, mà hắn sẽ là trên đời này người hạnh phúc nhất. Nhưng hắn lấy không ra dạng này áo cưới, cũng không thể lưu lại nàng. Nam nhân kia cùng nàng đứng tại một chỗ, hắn tuy rằng cảm thấy chướng mắt, nhưng cũng không thể không thừa nhận, bọn họ nhìn tương đương đang đối, bọn họ mới là người của một thế giới. Chuyện xưa cuối cùng dừng lại tại tiên nữ rời đi. Kỳ thật Mộ Tinh Diễn vẫn nghĩ hỏi, vì sao tiên nữ phu quân không đổi theo, thật chẳng lẽ liền nhu nhược vô năng đến mức độ này? Vốn dĩ chuyện xưa kết cục là tiên nữ khác gả người khác, mà cái kia đã từng cùng nàng cùng trải qua một thời gian nam nhân, thậm chí liền cố sự bên trong vai phụ cũng không tính, chỉ là một người đi đường mà thôi. Bất quá là Minh Châu long đong, nguyệt sai lầm độ, rơi vào hắn tay. Nhưng hắn y nguyên nhịn không được, muốn thò tay đi đụng vào này xóa chỉ có thể nhìn mà thèm ánh trăng. Hắn cũng hoàn toàn chính xác làm như vậy. Tư Vân Lạc còn không có kịp phản ứng, hắn liền đã hôn lên, dùng môi lưỡi phong giam hết thảy ngôn ngữ cùng hô hấp. Hắn nên là bị thương rất nặng, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi, không tính là cái gì sầu triền miên thể nghiệm, ngược lại như là lần thứ nhất hôn xúc động như vậy. Nàng nên đẩy hắn ra. Mà thôi, liền lần này, Tư Vân Lạc nói với mình. Bởi vì nàng bị ai phát hiện, nàng căn bản là cự tuyệt không được hắn. Thật lâu, Mộ Tinh Diễn rốt cục buông lòng ra nàng, câu nói đầu tiên lại là hỏi, ta làm sai chỗ nào sao? Tư Vân Lạc không nói gì, cũng không dám nhìn hắn, hắn càng ngày càng vội vàng, truy vấn, vẫn là ta chỗ nào đợi ngươi không tốt, chọc giận ngươi không vui. Ngươi nói cho ta, ta cam đoan sẽ sửa. Đến tình cảnh như thế này, hắn lại còn nghĩ đến cùng nàng nối lại tình xưa, mang nàng trở về. Nhưng bọn hắn đã không cách nào trở lại quá khứ. Ba cái kia nguyệt trộm được thời gian, giống như là một trận vừa chạm vào tức nát ảo mộng, mộng tỉnh thời điểm, nàng đã đưa thân vào vận mệnh dòng lũ bên trong, bị cuốn ôm theo một đường hướng về phía trước, không được tự do. Tư Vân Lạc lấy lại bình tĩnh, hạ quyết tâm, tuyệt không thể đem Mộ Tinh Diễn liên lụy vào, nhường hắn đi càng xa càng tốt. Nàng mở miệng lúc, mãnh liệt cảm xúc đã bị toàn bộ đè xuống, đáy mắt chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh. Ngươi không có làm sai, đợi ta rất tốt, tại bên cạnh ngươi thời điểm, ta cũng rất vui vẻ. Tư Vân Lạc từ từ nói, nhìn thấy trong mắt của hắn quang mang dần dần sáng lên, hung ác quyết tâm đem lời nói xoay chuyển. Ta chỉ là không yêu ngươi, chỉ thế thôi. Nhìn xem Mộ Tinh Diễn thần sắc dần dần trở nên mờ mịt, nàng nhắm lại mắt, tiếp tục nói, trận này gặp nhau cho ta mà nói, chẳng qua là cái ngoài ý muốn, ta linh lực mất hết, không chỗ có thể đi, tại vị hôn phu tế tìm tới lúc trước, khẳng định là muốn tìm cái địa phương đặt chân. Lấy thân báo đáp kiểu đoạn cũng quá giả thổ, ta xem ngươi tâm tư đơn thuần, một bộ chưa thấy qua việc đời bộ dạng, đùa ngươi chơi bừa mà thôi, không nghĩ tới ngươi còn làm thật. Ta là có hôn ước trong người người, ngươi nghĩ không danh phận cùng ở bên cạnh ta ta không ngại, nhưng Nguyên Lặng Yên trong mắt dùng không được hạ cát, có lẽ đối với ngươi thống hạ sát thủ cũng không nhất định, ngươi sớm làm rời đi, có thể hắn sẽ không làm khó bởi ngươi. À, đúng, liền ta và ngươi song tu, cũng là bởi vì linh lực khôi phục tốc độ quá chậm, mới bất đắc dĩ nghĩ ra loại biện pháp này, hiệu quả rõ rệt, ta rất hài lòng. Nếu như ngươi cần thủ lao tương ứng. Tư Vân Lạc cơ hồ liền muốn nói không được, mà Mộ Tinh Diễn sắc mặt từng tấc hôi bại xuống dưới, tựa như đã mất đi dựa vào trèo chống tín nhiệm, không để cho nàng nhẫn lại nhìn. Từ bỏ đi, coi như nàng là một cái không có tâm lừa đảo. Có thể lại ôm ta một chút sao? Hắn bỗng nhiên mở miệng đánh gãy nàng, rõ ràng tiếng nói đều đang phát run, nhưng lại có không cho cự tuyệt cố chấp. Có lẽ hắn là muốn cùng nàng, cùng qua cáo biệt. Vừa rồi hôn nàng thời điểm, hắn cũng không trưng cầu qua đồng ý của nàng. Tư Vân Lạc do dự một lát, vẫn là phóng túng chính mình ôm lấy hắn, coi như làm là một lần cuối cùng tùy hứng. Bởi vì nàng đã không có sau đó. Mộ Tinh Diễn giống như trước đồng dạng, đem mặt chôn ở cổ của nàng bên trong, hai vai nhỏ không thể thấy co rúm đứng lên, giống như là đã mất đi phương hướng nghẹn ngào thú. Tư Vân Lạc nhẹ nhàng vuốt lưng của hắn, chỉ nghe thấy hắn dừng ở nàng bên hai, câm tiếng nói ra hai chữ: "Lừa đảo." Tác giả có lời nói một. Hôm nay là bị lão bà mảnh vụn long long hai. Pha lê tan nát cõi lòng thành 800 cánh, ghép không trở về ba. Tuy rằng lão bà điểm xuất phát là vì tốt cho hắn, sợ chính mình chết hắn sẽ thương tâm, nhưng đứng tại long long góc độ, dấu chứng vu em thực thảm, khí huyết hai thua thiệt lại bị thương, đổi được một câu ta không yêu người chật chật bốn. Hôm nay không nhất định có canh hai, ta gan một chút hắc hắc, không cần chờ. Chương 145, kia là Tư Vân Lạc lần thứ nhất nhìn thấy hắn hóa rồng. Tư Vân Lạc nghe vậy, chán nản dừng tay lại bên trên động tác, lại như cũ có khả năng cảm nhận được đầu vai một mảnh thấm ướt. Bị ném bỏ quả thật là một kiện cực thống cổ chuyện, liền Mộ Tinh Diễn cũng không thể ngoại lệ. Những cái kia trong hồi ức vẫn như cũ sinh động chi tiết, giờ phút này toàn bộ hóa thành một cái đao nhọn, đâm vào hắn trái tim. Làm kẻ cầm đầu, nàng không cách nào an ủi hắn, trầm mặc nửa ngày, rốt cục nhẹ giọng thì thầm nói: "Ngươi nói không sai, vì lẽ đó, quên ta, một người thật tốt sinh hoạt đi." Thẳng đến nàng đứng dậy rời đi, Mộ Tinh Diễn đều không lại cùng nàng nói câu nào. Hắn chỉ là lâu dài mà không nói gì nhìn qua kia một cái nho nhỏ cửa sổ, keo kiệt cho lại thổ lộ đôi câu vài lời, giống như là sợ những cái kia bộc bạch cõi lòng câu chữ, hội không bị khống chế tiết ra ngoài, đánh tan hắn cuối cùng một điểm tự tôn. Tư Vân Lạc cảm thấy, có thể là thời điểm nên tiễn hắn trở về, trở lại hắn sinh hoạt địa phương. Có thể nàng hoàn toàn quên đi, gian nào trong rừng nhà gỗ đơn sơ, đã cùng lúc đến có khác biệt lớn. Đối với Mộ Tinh Diễn mà nói, nàng từng ở trong đó sinh hoạt vết tích, cũng không phải là tùy tiện liền có thể xóa đi tồn tại. Huống chi, hắn cũng không muốn làm này tốn công vô ích cử chỉ. Cho dù hắn nổ hoa, săn bằng vườn rau, đem ký thác chuyện xưa vật cũ toàn bộ ném đi, cũng vô pháp quên sinh mệnh đã từng có nàng kia 3 tháng thời gian. Bên ngoài vết thương tiểu gì cũng sẽ kết bậy, đáy lòng vết sẹo lại mãi mãi cũng tại, đồng thời hội tại vô số cái lơ đãng ngay mắt, bị không chút lưu tình một lần nữa xé mở, lộ ra tân sinh đỏ tươi da thịt, từng tia từng sợi, máu chảy ròng. Cùng âm u lao ngục đối lập nhau, là bên ngoài mặt trời chói chang, gió nhẹ tảng sáng. Căn cứ tế bạch suy tính, kỳ lân tộc quả nhiên tuyển tốt đẹp ngày tốt, có thể dù cho ấm áp ánh nắng lồng ở trên người nàng, cũng khu không tiêu tan sâu thấu xương tủy rét lạnh. Tư Vân Lạc vươn tay, che khuất một điểm chói mắt ánh nắng, đổ xuống mảnh vàng vụn theo giữa ngón tay rơi xuống. Vẫn đau nhói hai mắt của nàng, nhường nàng kìm lòng không được muốn rơi lệ. Nàng đi vào quan minh, đem Mộ Tinh Diễn một người độc lưu tại hắc ám bên trong. Tối thiểu nhìn bề ngoài là như thế này. Nếu như có thể đưa mắt nhìn hắn đi hướng tráng lệ lai lịch, kia nàng cũng sẽ không để ý, một mình rơi vào không thoát thân được vòng xoáy. Nàng đem những cái kia ướt mặt nước mắt gian nan nuốt trở vào, luôn luôn tại bên ngoài chờ Tế Bạch liền chủ động tiến lên đón, như có như không liếc qua cái kia cô đơn bóng lưng. Tư Vân Lạc nắm chặt tay của hắn, cơ hồ dùng đến giọng khẩn cầu cùng hắn nói chuyện. "Tiểu Bạch, nhờ ngươi." Nhìn một chút thương thế của hắn, chờ hắn tốt một chút, liền tiện hắn rời đi nơi đây đi. Tế Bạch tự nhiên có thể nhìn ra nàng thời khắc này thương tâm, ôn nhu an ủi vài câu, tiện thể nhắc nhở nàng việc cấp bách là xử lý cùng Nguyên Lặng Yên hôn ước, mới nhìn nàng vội vã đi. Thẳng đến thân ảnh của nàng dần dần biến mất, hắn mới quay người tiến vào trong lao ngục. Mộ Tinh Diễn cũng không nhận ra hắn, vì vậy khi nghe đến vang động lúc, vẻn vẹn sốc lên mí mắt, miễn cưỡng nhìn hắn một cái, không có gì dư thừa biểu lộ. Tế Bạch mới mặc kệ hắn bộ này mặt lạnh, cưỡng ép kéo qua hắn thủ đoạn thay hắn trần bạch. Mạch tượng phù phiếm, khí huyết hai hư, linh lực thâm hụt, nhưng chỉ cần dụng tâm bảo dưỡng, kịp thời bổ túc, vấn đề không lớn. Nhưng rất đáng tiếc, hắn đại khái là không có tới ngày. Mộ Tinh Diễn dùng sức nắm tay rút về, trên mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên, âm thanh lạnh lùng nói: "Ra ngoài." Tế Bạch nhưng không có ý nhúc đích, ngược lại dửng dưng ngồi trên mặt đất, bất đắc dĩ hướng hắn giang tay ra. Thật đáng thương đâu, cũng thật tốt lựa gạt. Chỉ một câu này, Mộ Tinh Diễn liền đem hắn coi là chuyên đến đây châm chọc khiêu khích, sắc mặt thậm chí so với đáy nổi còn đen hơn. Có thể Tế Bạch lời kế tiếp nhưng trong nháy mắt cải biến hắn ý nghĩ. Chỉ vì Tế Bạch yếu ớt nói ra, vô luận vừa rồi nàng nói cái gì, đều là lựa gạt ngươi. Bởi vì a, nàng lập tức liền muốn đi chịu chết, không muốn lại liên lụy ngươi mà thôi. Cái gì? Tế Bạch lại không nhìn hắn nghi vấn, không tiếp qua giải thích thêm, chỉ là hỏi hắn, nếu như ta nói, ngươi muốn cứu nàng, liền nhất định phải thay nàng đi chết, ngươi nguyện ý sao? Mộ Tinh Diễn không chút do dự nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tế Bạch ánh mắt vẫn giàu có cảnh giác cùng dò xét ý vị. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tế Bạch lại nhếch miệng mỉm cười. Mộ Tinh Diễn, ngươi còn không muốn tỉnh lại sao? Tư Vân Lạc đi tìm Yên Lặng đến lúc, tại cửa thư phòng xoắn xuýt hơn nửa ngày, mới rốt cục lấy dũng khí, gõ vang lên cửa phòng đóng chặt. Trong môn truyền đến Uyên Lặng Yên thanh âm, nghe không ra hỉ nộ. Vào. Nhưng ở nhìn thấy nàng lúc, Uyên Lặng Yên vẫn là lộ ra cao minh thể mỉm cười. Tư Vân Lạc cố gắng để cho mình xem nhẹ nụ cười này phía sau miễn cưỡng cùng đắng chát, lấy lại bình tĩnh nói chuyện cùng hắn. Ta lần này đến đây, là vì cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Uyên lặng yên không nói, lấy ánh mắt ra hiệu nàng nói tiếp. Tư Vân Lạc siết chặt lòng bàn tay, tiếng nói nhạt nhẽo, chậm chạp mở miệng. Người ta hôn sự. Uyên lặng yên tựa hồ cũng không muốn cùng nàng thảo luận việc này, chủ động nhận lấy lời nói gốc dạng, chậm chậm đi đến trước người của nàng. Không sao, đã tế lễ chưa thành, lại tuyển ngày tốt bổ sung chính là. Tư Vân Lạc cực không quen hắn đụng vào, bất động thanh sắc lui về sau một bước, lại phát hiện phía sau lưng đã chống đỡ tại trên cửa, lui không thể lui. Uyên lặng yên rốt cục không che giấu nữa trong mắt suy sụp tinh thần vẻ mặt, nhất quán thẳng sống lưng cũng sụp xuống. Thật liên một cơ hội nhỏ nhoi cũng không thể cho ta không? Tư Vân Lạc đối với cái này chỉ có thể tỏ vẻ xin lỗi. Nàng biết này không công bằng, là hắn trước cầu hôn hoàng rơi, nhưng tình cảm sự tình cũng không có công bằng có thể nói. Nàng cung Mộ Tinh Diễn một đao cắt đứt, không có nghĩa là liền sẽ cho phép những người khác thừa lúc vắng mà vào. Vì vậy nàng chỉ là kiên định ngước mắt, lắc đầu. Vô cực vạn kiếp đại trận bất ổn, hiến tế một chuyện bởi vì ta chậm trễ hồi lâu, không thể kéo dài nữa. So với lòng mang thương sinh, lời này nghe vào càng giống là trốn tránh hôn sự lấy cớ. Uyên Lặng Yên hiển nhiên cũng là như thế cho rằng, hắn dừng một chút, vẫn kiên trì nói, cho dù ngươi nghĩ thế nào, trong lòng ta, việc hôn sự này vẫn giữ lời. Tư Vân Lạc không tiếp tục khuyên, đợi cho quanh người cảm giác gáp bách biến mất hầu như không còn, cuối cùng có thể bước ra rời đi. Đối với cố nhân hoài niệm chỉ là nhất thời, theo thời gian trôi qua, có quan hệ với trí nhớ của nàng liền sẽ tại Uyên Lặng Yên trong đầu dần dần mơ hồ. Nàng hy vọng sẽ là như thế, đồng thời nguyện ý lấy thân phận bằng hữu hảo phóng chúc phúc hắn. Vô cực vạn kiếp đại trận thiết lập ở ngọn núi nội bộ, Tư Vân Lạc đi theo Uyên Lặng Yên sau lưng, tại Tế Bạch dẫn dắt hạ tiến vào nơi đây, nhìn thấy cảnh tượng chính là nàng từng tại Huyền Linh Tông thấy qua như thế. Dung nham phía dưới là không chịu yên nghỉ hung thú tinh phách, không thể nào tiếp thu được đã chiến bại sự thật, còn đại nghị trăm phương ngàn kế phá trận mà ra. Mỗi khi nham tương sôi trào thời điểm, đại trận phù văn màu vàng liền sẽ bỗng nhiên hiện hiện, đem hung thú tinh phách lần nữa trấn áp. Bầu trời chi khe hở không chỉ nuốt sống hung thú thi hải, cũng tan chảy những người hy sinh kia di cốt. Mà nham tương hấp thu số lớn không cam lòng, phẫn hận cùng oán nghiệm, đã biến thành điểm số màu đen. Nếu như chế hiến tế hoàn thành phong ấn, vẹn vẹn dựa vào Tế Bạch một người linh lực, khó đảm bảo dục dịch ngóc đầu dậy hung thú sẽ không liên thủ, tại đại trận yếu kém lúc tùy thời đào thoát. Tư Vân Lạc ngày hôm nay có thể nói nghiêm trang lệ phục, cùng cái khác hai người phân lập cho đại trận một góc. Tế Bạch cẩn thận dặn dò, tự nhiên, đợi chút nữa ta sẽ mở ra đại trận nhập khẩu, tiến vào trận mắt thời điểm, đừng sợ. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, Tế Bạch hai tay trùng điệp ở trước ngực, bắt đầu ngâm sướng một loại nào đó cổ lão làn điệu, theo hắn thành kính ngâm tụng, bốn phía phủ văn màu vàng phiêu đãng tại trùng quanh bọn họ, xây dựng lên ngăn cách màn tường. Mà tại đại trận trung ương, dần dần xuất hiện một cái đen xì vòng xoáy. Vòng xoáy sâu không thấy đáy, giống như một cái yên tĩnh mắt đen, cho trong vực sâu nhìn chăm chú nàng. Đây chính là đại trận duy nhất một chỗ lỗ hổng, không phải huyết nhục hy sinh không thể lấp đầy, liền nó người sáng lập đều đối với cái này bất lực. Tư Vân Lạc cố gắng ổn định tâm thần, hít sâu một hơi đi ra phía trước, cưỡng ép thôi động trong cơ thể phượng huyết bốc cháy lên. Nàng đã thật lâu chưa từng có cảm giác như vậy, từ trong ra ngoài, thiêu tận thân này, lấy huyết mạch vì chất dinh dưỡng, nhường trận này phượng hỏa đốt triệt trời đất, hướng chết mà sinh. Nếu như may mắn, có lẽ sẽ lưu lại một bồi cho tàn, ẩn chứa trong đó tân sinh hy vọng, nhưng nếu là không may mắn như vậy, từ đây thế gian liền lại không hoàn rơi, cùng lắm thì chính là chết thôi. Thật đến sống chết trước mắt, Tư Vân Lạc ngược lại bình tĩnh trở lại, thậm chí là quan bản thân an ủi, coi như là trước thời hạn thể nghiệm niết bàn. Nàng có thể cảm giác được hai đạo ánh mắt từ đầu đến cuối chặt chẽ khóa tại trên người nàng, nghĩ đến mở lời an ủi một đôi lời, có thể thống khổ đỗng nhiên càn quét toàn thân, nhưng nàng cơ hội liền dãy rủa cơ hội đều không có, duy nhất tới kịp làm là cắn chặt hàm răng ngăn lại chính mình đau kêu thành tiếng. Niết bàn chi hỏa là giữ dằn, lấy huyết mạch làm vật trung gian tại trong cơ thể nàng du tẩu. Tư Vân Lạc tại vòng xoáy biên giới lung lay sắp đổ, da thịt đều lộ ra một loại không bình thường thủy hồng sắc, có từng điểm huỳnh quang sáng lên, như muốn lập tức phá khe hở mà ra. Thế nhưng là tại nàng rơi xuống lúc trước, đột nhiên có một trận cương phong sông tới trước mặt, bầu trời chi khe hở nhiệt độ chợt hạ xuống, trong không khí bắt đầu ngưng kết nhỏ bé giọt nước, liền sôi trào nham tương đều bị áp chế gắt gao. Thứ nhất giọt mưa rơi xuống, Tư Vân Lạc giật mình lo lắng ngẩng mặt lên, bị động nên đón trận này hạn hán đã lâu khó gặp cam lâm. Phượng hỏa bị ngắn ngủi tới tắt, Tư Vân Lạc nheo mắt lại, nhìn qua tầng tầng màn mưa, trông thấy bóng người quen thuộc đem đại trận xé mở một lỗ hổng, trực tiếp hướng vòng xoáy bên trong vọt tới. Là Mộ Tinh Diễn. Thế nào lại là Mộ Tinh Diễn? Nàng không phải nhường Tiểu Bạch đem hắn đưa tiễn rồi sao? Tế Bạch đối với Mộ Tinh Diễn xuất hiện cũng không ngoài ý muốn, ngược lại tăng tốc thôi động trận pháp, chống đỡ vòng xoáy vị trí cái nước, tránh nó cấp tốc khép lại. Sư Minh, ngăn chặn tự nhiên. Tế Ngu sao mà không có thể như vậy xưng hô Uyên Lặng Yên, khả năng duy nhất là bọn họ toàn bộ đều khôi phục trí nhớ. Kia Mộ Tinh Diễn phải chăng? Tư Vân Lạc cảm thấy hoảng sợ, thậm chí không kịp đi ngăn, liền bị Sầm Như Mặc chế trụ, khốn tại trói buộc bên trong không thể động đậy. Sầm Như Mặc chế trụ lực đạo của nàng không cho cự tuyệt, tại kết cục sắp đến thời khắc, hướng nàng công bố hết thảy nguyên do. Tự nhiên, trận nhãn ở trên thân thể ngươi. Thật xin lỗi. Tư Vân Lạc lúc này mới phát hiện, vốn dĩ nàng một mực không để ý đến chính mình, mà sinh khổ sở cầu, bất quá là ở trên đời này, tùy tâm sở dục sống sót mà thôi. Muốn thực hiện nguyện vọng, lại muốn lấy Mộ Tinh Diễn lấy thân tướng thay làm đại giới. Phảng phất lòng có cảm giác, Mộ Tinh Diễn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn nàng một lần cuối cùng. Hắn giống như là đáng cười, có thể đen như mực trong mắt, quyết tuyệt ý vị càng nặng. Hắn chỉ nói là, về nhà đi xem một cái đi, ta cho ngươi lưu lại kinh hỉ, chiếu cố tốt nó. Kia là Tư Vân Lạc lần thứ nhất nhìn thấy hắn hóa rồng. Màu xanh biếc lân phiến chiếu sáng rạng rỡ, sắc bén kim chảo cho trọng mây nồng vụ ở giữa như ẩn như hiện, lại ôm theo thế lôi đỉnh vạn quân đáp xuống, không chút do dự rơi vào kia vòng xoáy bên trong. Mà nước mắt của nàng vừa mới rơi xuống, quanh thân liền được nhu hòa vầng sáng bao phủ. Viên kia hơi vũ phượng linh, tự nàng ngực tránh thoát mà ra, nghe theo ý nguyện của nàng, theo Mộ Tinh Diễn cùng nhau rơi xuống, biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt thế giới tại một chút xíu sụp đổ, cuối cùng quy về hoàn toàn tĩnh mịch hư vô. Tác giả có lời nói một, hôm nay là thay lão bà hiến tế đáng thương long long, tâm nguyện cuối cùng là hy vọng lão bà nhớ được nuôi con hai. Tám khổ thiên chính thức kết thúc. Xoa tay tay ba. Ngày mai đại gia liền có thể gặp mặt, cùng ôm đầu khóc giống, không phải, bốn. Thời Vũ Phượng Linh thiết lập tỉnh tham khảo chương 66, trọng yếu pháp bảo hai ý.